Chương 634, Chu Tiên Tử Kiếm, cực điểm thăng hoa. Chương 634, Chu Tiên Tử Kiếm, cực điểm thăng hoa. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn phía dưới dấu. Thích Già Man Nhi nhẹ giọng một lời, trong mấy mắt, một đạo hồng quang từ tín ngưỡng trong biển rộng bay ra, nương theo từng đạo phạn âm vang lên, liền có vô lượng từ bi ý cũng khó có thể ngăn cản cái kia trùng thiên sát khí, kinh khủng đến cực hạn, để cho chí tôn đều kinh hãi run sợ, tuyệt đối có thể giết không thiếu sót đại đế. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi phong mang. Lý Nhĩ lao tử mỉm cười, phất ống tay háo một cái, tí ti kiếm khí hóa thành thành quang bay múa, cuốn quanh thần thoại chiến trường, có hỗn độn khí bành trướng. Chu tiên lợi hại lục tiên vong, hãm tiên khắp nơi lên hồng quang. Thần nông hét lớn một tiếng, một đạo kiếm khí màu trắng chém ra, trời đất sụp đổ, phảng phất vũ trụ đều chung kết, tựa như linh bảo thiên tôn quân lâm nhân thế gian, lại trưởng sát phạt. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, địa phủ đế hoàng máu nhuộm váy vàng đế uy nghiêm nói, chấp trưởng một ngụm màu đen tiên kiếm, kiếm quang phân hóa, trốn vào hư không, lại tựa như ở khắp mọi nơi, cùng khác ba ngụm tiên kiếm hòa lẫn, tổ hợp một phương tuyệt thế kiếm trận. Thình địa phủ hoàng tôn bên trên hoàng tuyệt lộ. Lâm tiên hét lớn một tiếng, chấp trưởng linh bảo trận đồ, đã gia nhập chiến trường, trong khoảnh khắc vũ trụ pháp tắc đều biến hóa, phảng phất có núi thây huyết hải, tiên nhân rơi xuống dị tượng hiện lên, toàn màu đỏ tươi, bắn tung tóe lên một đóa lại một đóa hoa máu. Chấn ngục hoàng thần sắc đại biến, hắn là thần thoại thời đại cổ tôn, tận mắt chứng kiến qua linh bảo thiên tôn từ đại vũ trụ cái này một đầu giết đến đại vũ trụ một đầu khác, ngay cả địa phủ đều bị hắn giết xuyên qua, cái gì thiên tôn thông linh, cái gì tiên nhân thi hải, tại trước mặt cái này kiếm trận, không chịu nổi một kích. Giết tiên kiếm trận, không thể không tứ hoàng phá. Cái kia kinh tiên thí đế khí tức phô thiên cái địa, liền bất tử thiên hoàng hư ảnh đều liếc nhìn, bốn người sát kiếm treo cao cựu trọng tiên, một phương trận đồ chấn áp bắc cổ, lưu chuyển sát khí, liền hắn đều cảm thấy phát lạnh, không thể khinh thường. Sát kiếm chìm nổi, phía trên hiển lộ ra rất nhiều là cấn, là linh bảo chạm tiên chân thực vết tích. Liền tiên đô có thể giết, huống chi một cổ hoàng. Nếu lại không làm giúp đỡ, chấn ngục hoàng thực sự phải xong đời, đại đạo pháp tắc áp chế hết thảy, trừ phi cực điểm thăng hoa, bằng không khó mà một trận chiến. Có thể thăng hoa sau đó, không có thủ đoạn đặc thủ, đã đến giờ điểm, đồng dạng sẽ chết, loại này thật sự rõ ràng tuyệt lộ. Môi hở răng lạnh, không thể không có cứu. Thiên hoàng hư ảnh tâm tư kín đáo, giống như trước kia cảm thấy đế tôn có dị dạng, quả quyết cùng trưởng sinh thiên tôn mấy người liên thủ tập kích đế tôn, khiến cho thần thoại cổ thiên đình sụp đổ. Nếu là đem giết tiên kiếm trận đem quanh hắn ở, vậy thì không tốt lắm. Một ngụm tiên đao kinh thế, thiên hoàng quả quyết ra tay, bổ ra đại vũ trụ, nát mấy vạn cổ căn khôn, đế khí đều khó mà ngăn cản. Thái hoàng kiếm thần chi run rẩy, có một loại muốn bị một là phân hai tư thế, đó căn bản không phải cái gì hư ảnh, so không thiếu sót đại đế cầm trong tay thiên đao chém giết càng khủng bố hơn. Thiên hoàng còn sống, Thái hoàng cũng đã chết đi, binh khí yếu nhược thế mấy phần. Đường này không thông. Cái cửu u hét lớn một tiếng, đàn tấu cửu u tiên khúc, chư thiên phủ văn quay trùng quanh hắn nhảy múa, một đầu hoàng giả đại đạo tại dưới chân hắn hiện lên, cùng đỉnh đầu hỗn độn thanh liên cùng một chỗ chìm nổi, che đậy vạn cổ thanh thiên, hơi hơi chập chờn, chính là một mảnh lại một tinh vực nát ấy. Tiểu phụ tiên, an ta một đỉnh. Xuyên anh nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, sát khí ngút trời, chiến đến cực hạn, chiếc kia lục đỉnh trong tay hắn có không tưởng tượng nổi tác dụng, một cách lạ kỳ phối hợp, ti ti lũ lũ tiên đạo pháp tác rủ xuống, có đế tôn uy nghiêm. Thần oa cũng sẽ không tiếp tục mò cá bể nước, thần chi cơ hồ khôi phục, giống như thiên đế xuất kích. Giết. Linh Phi biết được hôm nay không thể làm tốt, nếu không đánh lui thiên hoàng hư ảnh, thiên hậu tuyệt đối sống không nổi, một ngụm phục hy long bi chỉ nổi, dưới sự thôi thúc của hắn phát ra đạo đạo long âm, thạch phá kinh thiên, quấy nhiễu thiên đao quy tích. Ngoài ra minh hoàng chiến y liễu, thái hoàng kiếm, tiên đế côn, một kiện lại một kiện đế binh cũng tại âm vang hủ thai, bộc phát ra đạo quang, diễn hóa vô thượng pháp tướng, thề phải trấn áp thiên hoàng. Đáng hận vô thủy thiên hoàng hư ảnh thở dài một tiếng, nếu không phải vô thủy đại đế kiềm chế, hắn chân thân vừa ra, đừng nói đế binh, coi như tiên khí cũng muốn thành khoảng không. Chiến. Tiên thiết côn gào thét, một cái kim sắc cự viên gào thét, trà đạp thiên địa vạn đạo, có một loại vô song ba khí, đó là thánh hoàng bất hủ chấp niệm, bên trên đánh cửu thiên bên trên thần linh, hạ chấn cửu lũ ở dưới ma tôn, cái thế vô song. Hầu tử, thật coi ta bắt ngươi không có cách nào khác, nếu không phải là cái kia thần tàm bất tử thiên hoàng hư ảnh tức giận, bỏ bất tử thiên đao, để cho hắn độc chiến chư đế khí, lần thứ nhất toàn lực ứng phó ra tay, có ngũ sắc hào quang trùng tiêu, xen lẫn xen vào nhau, diễn hóa ra một tòa pháp tắc thần sơn chấn áp xuống. Đấu chiến lao thánh hoàng chiến ý kinh thiên, không chết không thôi, ngạnh kháng thiên hoàng thần thông, tiên thiết côn chu chéo, cơ hồ cắt thành hai khúc. Nhặt bạ thứ khắc mấu chốt, hư không kính phủ xuống, kiện binh khí này rất là đặc thủ, vừa vào chàng ngay tại lôi kéo thiên hoàng hư ảnh, không ngừng tiêu hao. Hư không thần chi có linh, am hiểu nhất đánh du kích chiến, biết được thiên hoàng hư ảnh lưu lại thời gian có hạn, chỉ cần ngăn chặn, chính là thắng lợi. Ầm ầm, một đạo sáng chói tiên quang gạch phá đại vũ trụ, chiếu sáng cổ kim tương lai, vô thủy trung trấn áp bất tử đạo nhân không cách nào thoát thân, nhưng tây hoàng thắp đến. Rầm rầm, cựu lê đồ bao trùm xuống, tựa hồ muốn luyện hóa chư thiên vạn vực, vây khốn bất tử thiên hoàng. Ầm vang, hàng vũ lâu kinh thiên, 3000 đạo hỏa hợp nhất, diễn xuất một loại cực hạn đại đạo, đốt cháy vũ trụ. Ngay sau đó là cổ hoa xích, hàng ma sử, loạn cổ chiến phủ. Thiên đình tất cả đế binh đều tụ tập, đi chiến trường. Có một loại diệt thế khí tức đang trình diễn, mười mấy món đế khí hợp nhất, cơ hồ đánh tan toàn bộ đại vũ trụ, nếu đối diện là một cái chí tôn, cái kia chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng đó là thiên hoàng, coi như chỉ là một cái bóng mờ, vẫn như cũng có thiên hoàng thần uy cái thế. Đủ. Thiên hoàng hư ảnh hét lớn một tiếng, bước lui đế binh, đôi mắt vô cùng lạnh như băng nói, một đống binh khí mà thôi, cũng dám đi thiên, ngay cả một cái ra dáng hoàng tôn cũng không có. 4. Nam kiện đế binh có thể giết chí tôn, chỉ là trên lý luận sự tình, nghiêm chỉnh mà nói, không phải đế binh đánh chết Chí Tôn, mà là Chí Tôn bại bởi Tuế Nguyệt. Chính như đại thành thánh thể bình định hắc ám loạn lạc, trên thực tế là quyền sợ trẻ trung, người trẻ tuổi ỷ vào thanh máu dày ẩu đã lão niên Chí Tôn, bước nó cực điểm thăng hoa. Chỉ cần Chí Tôn một lít hoa, trên cơ bản tuyên cáo tử vong, đây chính là khiêu chiến đại đế trận tướng, lấy mạng đổi mạng, tiến hành uy hiếp. Nhưng Thiên Hoàng chưa từng tự chém, ngược lại càng thêm cường đại, hắn hư ảnh đồng dạng hoàng đạo không thiếu sót, có cái thế đế uy. Đơn nhất đế binh công phạt, thậm chí không đả thương được Thiên Hoàng, chỉ là tạo nên một hồi gợn sóng, ngay cả hoàng đạo pháp tắc cũng không có đột phá liền tiêu tán, chỉ có chư khí hợp lực mới có thể mang đến một điểm uy hiếp. Chân chính có tác dụng là ba cái kẻ thành đạo khác biệt, cùng với Thanh Liên, Long Bì, Lục Đỉnh, hư không kính, chỉ thế thôi. Thiên Hoàng cường đại đến làm người tuyệt vọng. Không chỉ là Thiên Đình đám người toàn thân băng lãnh, liền bắt đầu sinh mệnh cấm khu Chí Tôn đều rất bất an. Chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, tại sao sẽ như thế cường đại? Cổ đại Chí Tôn lông mày thật sâu nhăn lại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi vị trí suy xét, nếu là bọn họ thân ở chiến trường, không phải là bị đánh nổ, chính là bị buộc cực điểm thăng hoa. Thiên Hoàng hư ảnh bị chư khí vây đánh, nhìn như chật vật, trên thực tế không có quá lớn tương thế, chính như hư không kính lời nói, kéo tới chính hắn tiêu tan. Nếu là bản thân buông xuống, mảnh này đại vũ trụ đều muốn bao phủ tại Thiên Hoàng dưới bóng tối, cái gì Chí Tôn, hết thảy đều phải thần phục, không thể vi phạm nó ý chí. Loại này biệt khuất cảm giác, là xưa nay duy ngã độc tôn cổ hoàng khó mà chịu được, từng có lúc, bọn hắn từng có sợ hãi như vậy. Một thế này bất đồng rồi, hoàng kim đại thế, thành tiên đại thế, thủy không là bình thường sâu. Chí Tôn cũng không thể quét ngang hết thảy thái sơ cổ vắng lao hoàng thì thào một lời, cảm thấy tiền đồ đáng lo, sau này tuyệt đối không thể một người xuất thế, liền xem như thành tiên lộ cũng nên kết bạn mà đi, mới có mấy phần cảm giác an toàn. Thần thoại chiến trường giằng co, các vị đạo hữu có muốn ra tay? Thần thư bên trong có Chí Tôn dò hỏi, muốn kiếm một chén canh, đáp lại người lại lắc đắc không có mấy. Nếu không thăng hoa, tác dụng không thể so với mấy món đế khí lớn, nhưng nếu thăng hoa, thật muốn nghịch thiên đánh cược. Thượng Thương cấm khu bên trong có cổ tiên tôn thở dài, đang do dự, đang suy tư. Chí Tôn ra tay, là muốn tiêu hao mạng sống, cần mò được thật nhiều tinh huyết bổ sung mới được, nếu là sắp thành đạo giả độ kiếp, tự nhiên không cần phế bao nhiêu lực khí, thăm dò. Nhưng bây giờ thần thoại bên trong chiến trường, không phải Chí Tôn, chính là đế binh, đã bước vào đối với cấp độ, không phải mấy bàn tay có thể cầm xuống, nhất thiết phải chân thân xuất thế mới được. Giúp Thiên Hoàng, nếu là Thiên Hoàng chân thân hiển hóa, còn cân nhắc một hai, một cái bóng mờ đến lúc đó tán đi, Thiên Đình quay đầu thành toàn chúng ta làm sao bây giờ? Thái sơ cổ quang Chí Tôn ý kiến bất đồng rất lớn, không thể thống nhất. Giúp Thiên Đình, chúng ta lại có chỗ tốt gì? Thiên Hoàng chỉ là hư ảnh, đoạt không được Thiên Hoàng huyết, tục chúng ta đến mệnh. Tiên Lăng Chí Tôn cũng là lắc đầu, mỗi một cái đều là không thấy thọ không thả chim ứng chủ, eo kiệt tới cực điểm, mỗi một phần huyết khí cũng là tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm hoa, dù sao không trẻ. Ầm ầm. Chí Tôn thần niệm giao lưu ở giữa, đột nhiên có một đạo quang huy trùng thiên, chiếu rọi sơn hà trăm vạn dặm, quần quần hoàng đạo pháp tắc bao phủ giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Thật sự có Chí Tôn xuất thế, lại nhạy cảm như vậy thời khắc. Là ai, quả quyết như thế? Thượng Thương cấm khu chấn động, nhìn về phía cái kia sạch sẽ huy, vậy mà nguồn gốc từ thái sơ cổ quáng, một đạo tiên quang vạch phá vũ trụ, chiếu rọi vạn cổ tuyết nguyệt. Quả nhiên là thật là lớn quyết tâm. Trường Sinh Tiên Tôn đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè, loại khí tức kia rõ ràng là cực điểm thăng hoa, không mang theo nửa điểm do dự, không lưu cho mình chút nào đường lui. Dám xuất thế, liền thăng hoa, đây là lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược, là cái kẻ tàn nhẫn, có bần đạo phong thái. Cùng hỗn độn quái vật rằng có Tiêu Giao Tiên Tôn hội tâm nở đủ cười, trước kia hắn lần thứ nhất đoạt xá cổ hoàng, tiến hành thăm dò, không thành công. Khi lần thứ hai thất bại, Tiêu Giao Thiên Tôn liền biết, muốn đoạt xá kẻ thành đạo, liền xem như hắn cũng nhất thiết phải liều mạng. Lần thứ ba Tiêu Giao Thiên Tôn không có chút gì do dự, không có bất kỳ cái gì thăm dò, đi lên chính là thăng hoa, lấy không thiếu sót đại đế tư thái nghiền ép sơ thành đạo giả, cuối cùng hoàn mỹ đoạt xá, sống ra đời thứ ba, lại nối tiếp thọ nguyên. Đạo thân ảnh kia xé mở không gian vũ trụ, hoàng minh cựu thiên thập địa, không biết chấn động bao nhiêu người tâm linh. Phu hoàng, trên huyết hoàng sơn, cái kia nhất tâm hướng đạo hoàng hư đạo đột nhiên ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, ngược lại đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, lẩm bẩm nói, ngài đến tuột cùng muốn đi làm cái gì? Chư thiên vạn vực sinh linh quỷ bái, bọn hắn trông thấy một cái cực lớn phượng hoàng bay qua cửu thiên, cao tường vũ trụ, cánh chim đảo qua, tinh hà câu diện, loại kia thần uy cái thế, không thể tưởng tượng. Là bất tử thiên hoàng chân thân buông xuống sao? Thần thoại chiến trường tất cả mọi người đều run rẩy, vô cùng thấp thỏm, nhìn về phía đạo thân ảnh kia chậm rãi buông xuống, vậy mà hóa thành một kiện binh khí. Nó quang huy rực rỡ, vàng rực bên trong mang theo vài phần huyết khí, quang minh chiếu rọi chư thiên, thần uy hiển hách và cổ, có hoàng đạo pháp tắc chảy xuôi, phượng sĩ lưu kim kính. Chương 635, huyết hoàng người giang hồ xưng tiểu thanh đế. Chương 635, huyết hoàng người giang hồ xưng tiểu thanh đế. Phượng sĩ lưu kim kính tựa như trượng tám trường mâu, có treo hai thai cánh phượng lưỡi lao, toàn thân lưu chuyển xích hà thần quang, có cái thế đế uy chìm nổi, như một tôn cổ hoàng lâm thế. Hoàng minh thanh xuyên qua cựu trọng thiên, nhật nguyệt tinh hà ở trước mặt hắn đều thất sắc, vừa ra trận liền chiếm cứ mọi ánh mắt, mơ hồ vị trí cường giả. Là địch, là hữu. Không cần đám người suy nghĩ nhiều, phượng sĩ lưu kim kính âm vang vang lên, không có giết hướng thiên hoàng hư ảnh, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy bất tử thiên đao. Các ngươi đi kiểm chế thiên hoàng, thiên đao giao cho ta. Phượng sĩ lưu kim kính hét lớn một tiếng, chư đế khí khí thế đều bị hắn vượt trên, ngang dọc chiến trường, một mình một khí, đối kháng bất tử thiên đao, có ngàn vạn đại đạo phù văn chuyển động, diễn hóa cái thế hoàng trận rơi xuống. Ầm ầm. Khai thiên đích địa khí tức diễn hóa, đơn giản giống như là hai cái đại vũ trụ tại va chạm, vậy mà cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được sản sản nhau. Một kiện cực đạo hoàng binh, không đúng, thật mạnh, thật sự rất mạnh. Thiên hoàng hư ảnh đại chiến chư thiên đế binh, cùng các loại thành đạo chém giết, vẫn như cũ có thừa tâm xem kỹ mặt khác một mảnh chiến trường. Trước mắt vượng sĩ lưu kim tính đã hoàn toàn vượt ra khỏi đế binh phạm chủ, nhưng nó hết lần này tới lần khác không phải tiên khí, có sinh mệnh khí tức. Bất tử thiên đao quát tháo, đao quang xẹt qua đại vũ trụ, xé rách vạn cổ tinh hoàng không, như một đạo lại một đạo tinh hà rơi xuống, không thể ngăn hàng, nhưng mà rơi vào phượng sĩ lưu kim kính phía trên, chỉ là tóe lên hỏa tinh, không phát hiện chút tổn hao nào. Ta dung hợp năm kiện hoàn binh, mới có thành tựu như thế, ngươi vì cái gì có thể bộ dạng này? Bất tử thiên đao chấn động, trước mắt binh khí thực sự quá quỷ dị, vậy mà cùng mình bất phân cao thấp, thậm chí còn có thể áp chế. Năm kiện hoàn binh, không tầm thường, không tầm thường. Phượng sĩ lưu kim kính cười hắc hắc, ánh mắt càng nóng rực lên, khí hình rút đi, dần dần phát họa ra một thân ảnh mơ hồ. Tiên đài đang tỏa ra sáng chói thần quang, chiếu rọi chư thiên vạn vực, chân đạp càn khôn vũ trụ, có một loại duy ngã độc tôn ba khí. Chơi ạ, lại là hắn. Rất nhiều thái cổ thời đại tự phong bây giờ chuẩn đế, thánh hiền chấn động, người trước mắt căn bản không phải cái gì đế binh thần chi, mà là một vị hàng thật giá thật cổ hoàng. Huyết Hoàng Sơn thủy tổ, hoành áp đại vũ trụ 3 vạn năm cái thế chi tôn. Người giang hồ xưng tiểu thanh đế huyết hoàng cổ hoàng. Lại là ngươi. Thiên hoàng ngang dọc thái cổ, đó là hắn kỷ nguyên, tự nhiên nhận ra thái cổ chư hoàng một trong huyết hoàng, nheo mắt lại dò xét nói, nguyên thần hợp đạo. Ngươi vậy mà đi lên một đầu loại khác con đường, loại này trường sinh pháp có ý tứ. Cùng là phượng hoàng thành đạo, bất tử thiên hoàng đối với huyết hoàng cổ hoàng từng có chú ý, hy vọng từ trên người hắn suy luận, nhưng làm huyết hoàng cổ hoàng trốn vào thái sơ cổ con sau, hắn liền đã mất đi hứng thú, cho rằng hắn đã đánh mất hồng trần phi tiên khả năng tính chất. Nhưng không nghĩ tới, huyết hoàng cổ hoàng đột nhiên xuất hiện, mang cho hắn mấy phần kinh hỉ. Thiên hoàng quá khen rồi, không coi là trường sinh, chỉ là loại khác kéo dài hơi tàn. Ta thanh tỉnh thời gian không nhiều, thường xuyên ngơ ngơ ngác ngác, một thế này là ta cơ hội cuối cùng. Huyết hoàng cổ hoàng than khẽ nói, mong rằng thiên hoàng thành toàn, ta thành tiên lộ. Bất tử thiên đao chu chéo, cùng chư đế binh khí va chạm, hắn sinh ra vô số vết thương, vẫn có thể niết cảnh chủ sinh, nhưng cuối cùng có hại, bị mất một chút tiên kim. Vốn là có thể sau đó tìm trở về, nhưng bây giờ huyết hoàng cổ hoàng khỏe miệng nhiều hơn mấy phần màu đỏ thắm vết máu, cũng không phải là chân chính huyết dịch, mà là hiện ra xích hà quang huy hoàng huyết xích kim. Trong lòng mọi người đột nhiên khẽ động, đột nhiên hiểu rồi, huyết hoàng cổ hoàng vì cái gì xuất thế? Cùng là phượng hoàng nhất tộc, danh xưng huyết hoàng, lại hóa thân binh khí, vô luận là thiên hoàng huyết, vẫn là thức tỉnh tiền kim áo nghĩa thiên đao, đối với hắn mà nói cũng là hấp dẫn cực lớn, nếu như thành công, không thua gì sống thêm một thế. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Thiên hoàng hư ảnh làm càn cười lớn một tiếng, đôi mắt cũng vô cùng băng lãnh, hắn tại thành tiên lộ cướp lại rất nhiều tạo hóa, thái âm, thái dương, thái hoàng, đấu chiến. Một vị lại một vị cổ hoàng đại đế, bao phủ tại hắn dưới bóng mờ. Ngày xưa không thiếu sót đại đế đều không thể làm gì được hắn, một cái tự chém một đao chí tôn cũng nghĩ tới giành chỗ tốt, quả thực là chê cười. Thiên hoàng nếu là bản thân hạ giới, ta không nói hai lời, xoay người rời đi, đáng tiếc chỉ là một đạo hư thân. Huyết hoàng cổ hoàng cười nhạt một tiếng, cái kia tiên đài hào quang càng biến mãn, cuối cùng tại một đoạn thời khắc khép lại, có hoàn hảo hoàng đạo khí tức đang lưu chuyển, bao trùm cửu thiên thập địa, vạn cổ đều chú chéo, thiên tâm ấn ký chấn động, một vị kẻ đắc đạo chân chính trở về. Cũng là trăm vạn năm lão phượng hoàng, ai còn giấu giếm được ai. Cả hai nhìn như tại bắt chuyện nói chuyện phiếm, trên thực tế là chuẩn bị chiến cơ, huyết hoàng cổ hoàng đang chờ đợi chính mình cực điểm thăng hoa hoàn tất, mà bất tử thiên hoàng nhưng là triệu hoán một món khác chí bảo. Thế gian có ba loại cùng trường sinh có liên quan kỳ dị vật chất, phân biệt là luân hồi hồ, thần hồn đầm, phi tiên buộc. Luân hồi hải là minh hoàng lộ sát sản phẩm, thần hồn đầm cùng phi tiên buộc, nhưng là thiên hoàng trên đường thành tiên vật thí nghiệm. Trong đó phi tiên buộc thần bí nhất, tục truyền là tất cả đánh về phía tiến tiên vực chí tôn trung lưu lại một loại vật chất, hội tụ thành tiên thác nước, có thể thông đạt tiên vực đại môn. Thiên hoàng có thể đi tới đi lui tiên lộ cùng nhân gian, cướp lại tạo hóa, sát lại chính là nó. Ầm ầm, một đạo thác nước từ trong hư không bên trong rủ xuống, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, giống như là chư tiên hàng thế, lại như nhiều người vũ hóa phi thăng, quá mức trắng lệ. Hạo đang tiên khí bành trướng, nguyên bản có chút hư phủ thiên hoàng thân ảnh trong nháy mắt ngưng thật, ngay cả bất tử thiên đao cũng tại không ngừng gây dựng lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Giết! Thiên hoàng hư ảnh hét lớn một tiếng, trước nay chưa có uy nghiêm bộc phát ra. Đế chiến, chân chính không thiếu sót đại đế chiến. Hai cái phượng hoàng quấn quanh ở cùng một chỗ, phát ra âm vang réo vang, hoàng đạo uy nghiêm cùng tiên đạo pháp tắc va chạm, nhân gian cùng tiên vực giao phong bắt đầu. Phàm trần bên trong tạp ma phượng hoàng cũng dám gọi thiên cung. Thiên hoàng hư ảnh hét lớn một tiếng, thiên đao, hoàng sào, thiên hoàng trống, còn có cái kia phi tiên buộc, giờ khắc này đều sáng chói, oanh minh ra một loại trí cao khí tức, vì vạn tộc thần linh, chúng sinh cùng bái. Nghịch hành phạt tiên. Huyết hoàng cổ hoàng hét lớn một tiếng, chiến đến điên cuồng, cái gì thần cấm, cái gì đế thể, bất quá là kẻ thành đạo cơ bản nhất tố dưỡng, bất diệt kinh nhục thân tạo nghệ, là lấy thân vi chủng tu sĩ cường đại nhất căn bản. Loại khí tức kia sôi trào, để cho đại thành thánh thể thở dài, kẻ thành đạo khác biệt đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đối phó thiên hoàng, sóng vai bên trên. Đoạn Đức hét lớn một tiếng, gọi một kiện lại một kiện đế binh tiến hành chính nghĩa quần đầu. Ngày xưa đại đế pháp tướng diễn hóa, trấn áp đại vũ trụ, quân lâm cửu thiên thập địa, đồng dạng có cực đạo pháp tắc diễn hóa. Nếu có không sợ chết thánh nhân đi ngang qua thần thoại chiến trường, còn tưởng rằng là vạn cổ chư đế khôi phục vây thiên hoàng. Chiến. Thần thoại chiến trường mặt khác một bên, giết tiên kiếm trận ở trong, đồng dạng có vô địch khí tức dạo dực, quang huy trùng tiêu 10 vạn dặm, phản phất một cước có thể đạp nát hồng hoang vũ trụ, chân chính đế uy lưu truyền. Trấn ngục hoàng bị buộc đến cực hạn, không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn cực điểm thăng hoa, quay về thần thoại thời đại vô địch thiên tôn bị. Cổ thiên tôn sức mạnh quét ngang càn khôn, danh xưng thí tiên giết tiên kiếm trận đều lảo đảo muốn ngã. Nếu là linh bảo thiên tôn chủ trì, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng địa cầu bốn vị chí tôn, danh xưng chí tôn, trên thực tế vẫn là chuẩn đế, ngay cả các loại thành đạo cũng không tính là, chỉ là có đế thể mà thôi, thiếu quyết loại kia hoàng đạo phát tác, cho là kết xuất luân hồi ấn liền có thể nghịch thiên đi. Để cho minh hoàng tới. Chấn ngục cổ hoàng hét lớn một tiếng, trật tự thần liên rủ xuống, vạn pháp bất xâm, nguyên bản sát phạt kiếm khí, bây giờ như bùn như vào biển, không có tác dụng. Đáng tiếc, không có tìm được linh bảo thiên tôn tổ tự bí. Chủ trì linh bảo trận Đồ Lâm tiên thở dài một tiếng, nếu có cái này một tự bí, coi như không thiếu sót thiên tôn cũng có thể giết chết. Chương 636, kính tới, theo ta một trận chiến. Chương 636, kính tới, theo ta một trận chiến. Hỗn độn khí bành trướng, uy áp thần thoại chiến trường, một ngụm linh bảo trận Đồ lưu chuyển thiên tôn đạo tác, danh xưng từ xưa đến nay thứ nhất sát trận, nếu là hoàng đạo cao thủ thi triển, tuyệt đối có thể chu sát không thiếu sót đại đế. Làm gì, chủ trì trận pháp 5 người đều là chuẩn đế, không có viên mãn hoàng đạo phát tắc, chấn ngục cổ hoàng trở lại vô địch thiên tôn bị, loại kia kinh khủng đế khí lưu chuyển, xông vào đến giết tiên kiếm trận lung lay sắp đổ. Cô về. Lâm Tiên hét lớn một tiếng, kết xuất vô địch hỗn độn quyền ấn, như một phương đại vũ trụ rơi vào minh phủ, đập vỡ 18 tầng địa ngục, phóng thích vạn cổ oan hồn, khuấy động ra một đạo lại một đạo hoàng truyền âm khí. Càn khôn vũ trụ lại như thế nào, cửu thiên thập địa đều bị ta dẫm ở dưới chân. Chấn ngục thiên tôn hét lớn một tiếng, hắn đã từng sừng sững ở giữa vũ trụ, tiện tay vô chính là thế giới chìm nổi, bây giờ lấy hoàng đạo thân phận ra tay, càng là kinh thiên động địa, đồng dạng mở ra một phương hỗn độn tịnh thổ giết tới. Đến bọn hắn này cấp độ, cái gì đạo pháp, cái gì thần thông, cũng không đáng kể, một bông hoa một cọng cỏ đều có thể vì vô thượng đế thuật. Nhật nguyện tinh thần đều chẳng qua là trí tôn đánh cờ quân cờ, không đủ vì đạo. Hỗn độn tịnh thổ, đây là địa phủ trăm vạn năm nội tình sao? Quả nhiên có chút đồ vật. Lâm Thiên đánh xuyên qua hỗn độn tịnh thổ, cẩn thận tỉ mỉ trong đó áo nghĩa, ẩn chứa địa phủ cấm khu mấy vị trí tôn trí tuệ cùng tâm huyết, mặc dù không có diễn hóa ra chân chính hỗn độn thể, nhưng trong đó hỗn độn đại đạo có thể để hắn suy luận. Một cái chuẩn đế, thật sự cho rằng có thể nghịch thiên sao? Coi mình là linh bảo, vẫn là minh tôn. Chấn ngục thiên tôn đôi mắt băng lãnh, ai về không thiếu sót đế vị, giờ khắc này hắn là vô địch, liền xem như hỗn độn kiếm khí ngàn vạn chém dụng, hắn vẫn như cũ không sợ, tính toán xông phá kiếm trận, hướng về yếu nhất trận đồ tiến công. Thật can đảm. Thần nông hét lớn một tiếng, vung vậy tiên kiếm, cùng thần chi ý thức hợp nhất, lập tức có kinh thiên sát khí hiện lên, tại trên chấn ngục thiên tôn hoàng thể bạch ra kiếm thương, xé mở một cái lỗ hổng, có thuần túy hoàng huyết tích rơi, mỗi một giọt đều đủ để diện sát chuẩn đế. Trong nháy mắt, bốn tôn hợp lực, chấn ngục trên thân thiên tôn chính là vết thương chồng chất, thủng trăm ngàn lỗ, giống như máu nhuộm một dạng. Nhưng cũng giới hạn nơi này, không thiếu sót đế thể tự lành năng lực cực kỳ cường đại, là lấy thân vi chủng tu sĩ, cường đại nhất căn bản. Vĩ lực quy về bản thân, nhục thân mới là cường đại nhất khí. Giống. Chấn ngục thiên tôn phát cuồng, máu me đầm địa, giống như một tôn ma thần đạp nát hồng hoang vũ trụ. Hắn lấy thương đổi mệnh, chủ động tiếp nhận phần lớn giết tiên kiếm quang, tiếp đó ra sức một ném, cầm trong tay trường thương màu đen ném ra, muốn lấy Lâm Tiên tính mệnh. Một vị không thiếu sót thiên tôn vận chuyển đại thần thông, kích hoạt chính mình đế khí, phát ra hủy thiên diệt địa công phạt, chính là cùng là hoàng đạo cao thủ cũng không dám đón đỡ. Đây mới thật là đế diệt. Liên ngươi có đế khí sao? Lâm Tiên không chút hoang mang, hét lớn một tiếng, hàng ma sử. Ủng hộ giết tiên kiếm trận thích giả Mani hơi chậm lại, sau đó lắc đầu, tính toán, cũng đã chặt đứt nhân quả, bỏ qua trước kia, một thế này duy ngã độc tôn, không cần đế binh cũng được. Ầm ầm. A Di Đà Phật đế binh, từ trên trời giáng xuống, như một tôn màu tím nộ sư gào thét, đánh nát vạn vật càn khôn, đơn giản giống như tu di sơn chấn áp xuống, chấn áp cửu thiên thập địa. Trường thương cùng Phật sử va chạm, cực đạo pháp tắc chìm nổi, va chạm ra hào quang cực kỳ rực rỡ, đủ để mở chư thiên bạt vực. Chí tôn xuất thế không dễ, cực điểm thăng hoa đỉnh phong chiến lực, ước chừng tại chừng nửa canh giờ. Hoàng đế đạm nhiên một lời, kiếp trước hư không đại đế cùng 6, 7 vị chí tôn đại chiến sinh tử qua, luận bình định hắc ám loạn lạc, kinh nghiệm của hắn rất phong phú nhất. Chỉ cần chống nổi cái kia nửa canh giờ, chấn ngục cổ hoàng chiến lực liền sẽ dần dần trượt, không còn vì vô địch đại đế, có thể thừa cơ công phá hắn. Quay tròn, có đế binh phát ra tiên âm, kim cương chắc cũng đến, lão tử Lý Nhĩ đem hắn cùng giết tiên kiếm trận sát nhập, thúc đẩy sinh trưởng ra vô tận sát lực, tử khí đông lai ở trong, mang theo ngàn vạn kiếm quang, điểm lành bên trong ẩn chứa sát khí. Khá lắm, Lâm Tiên sách một tiếng, đạo đức thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn hợp lực giết địch, đây nếu là đặt ở vũ trụ khác, chấn ngục thiên tôn tối thiểu nhất là cao nhất nhân vật phản diện. Hỗn độn khí bành trướng, kiếm quang vung dậy, đột nhiên một đoạn thời khắc, hoàng đế đôi mắt ngưng lại bắn tung tóe ra tinh quang. Phảng phất bắt được cái gì, hét lớn một tiếng, kính tới, theo ta một trận chiến. Thiên âm quanh quần vũ trụ, chấn động thần thoại chiến trường, dọa đến rất nhiều quan chiến trí tôn thần niệm run lên. Hoang cổ tuyết nguyệt, khi một câu nói này hô lên sau, kèm theo trí tôn vẫn lạc, thương thiên khắp huyết, là dấu hiệu không may. Chanh, hư không kính âm vang vang lên, tại uống luân hồi chi chủ hoàng huyết sau, bổ sung mạng sống, càng thần bí, tiên khí bừng bừng, bộc phát ra sáng chói nhất thần quang, chiếu rọi một mảnh hư không đại vũ trụ. Đế khí rơi vào trong lòng bàn tay, trong chốc lát, hoàng đế khí tức cũng thay đổi. Đôi mắt khép hở phảng phất về tới cái tia tranh vanh sáng chói hoang cổ kỷ nguyên, hoàng đạo khí tức càng hùng vĩ đứng lên. Hắc ám loạn lạc tuyết nguyệt, có một nhân tộc đại đế huyết chiến bát hoang, bình định lục hợp, bảo vệ một thế an bình, hào hư không. Không tốt, hư không trọng trưởng hư không kính. Bác đầu tinh, mấy lớn sinh mệnh cấm khu xôn xao, địa phủ mấy vị trí tôn nguyên thần, nguyên ủy, hỗn độn quái vật thần sắc cũng rất khó coi. Lại tiếp như vậy, chấn ngục sớm muộn phải chết. Nguyên thần đề nghị, phân ra thông thiên minh bảo đi cứu hắn. ngươi cho ta không muốn đi, không có tinh lực. Hỗn độn quái vật thầm mắng một tiếng, nhìn về phía Tiêu Dao Thiên Tôn, đôi mắt tràn đầy kiếm kỵ, tức giận bất bình nói, thần thoại thời đại Cửu Thiên Tôn cũng là cái gì biến thái. Ánh sáng thời gian phía dưới, nếu không có Minh Bảo ngăn cản, chính là hắn cũng trốn không thoát hảo. Ngày xưa Vô Lượng Thiên Tôn có thể giết Tiên Thiên Hỗn Độn thể, chiến tích chói lọi sử sách. Tiêu Dao Thiên Tôn là không bằng Vô Lượng Thiên Tôn, nhưng hỗn độn quái vật như thế nào không thiếu sót, hắn cùng với Minh Bảo hợp nhất, mới có chí tôn uy. Chín lớn thiên tôn, không có một cái nào đơn giản. Nguyên Thần bất đắc dĩ nói, từ độ kiếp thiên tôn đến nay, thần thoại thời đại hết thảy có 108 vị đạo tôn, người người kinh tài tuyệt diễm, đạo pháp thông thiên, trong đó cường đại nhất chính cái khai sáng ra cửu bí, đại biểu toàn bộ kỷ nguyên. Ngươi nên may mắn, chính mình gặp là tự chém một đao Tiêu Dao Thiên Tôn. Trạng thái toàn thịnh hắn, là có thể triệu hồi ra thời gian trường hạ. Thứ độ gì? Hỗn độn quái vật triệt để tê, thời gian trường hạ, đây là nhân đạo tu sĩ nên biết độ bậc sao? Cái này hợp lý sao? Muốn hay không quá bất hợp lý. Từ xưa đến nay, ngàn vạn tu sĩ tìm trường sinh hỏi đại đạo, khát vọng bất hủ, cuối cùng là vì thoát khỏi thời gian gò bó. Trên lý luận, chỉ có trước được trường sinh mới có thể nắm giữ thời gian đại đạo, tìm tòi trường hạ, đây là chân tiên mới có tư cách việc làm, bằng không bị phản phệ một lần, nhân đạo tu sĩ trong nháy mắt thọ nguyên khô kiệt. Tiêu Dao Thiên Tôn có thể kêu gọi ra thời gian trường hạ, cái kinh nghiệm chứng một việc, hắn tại trên thời gian tìm tòi, chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm, cho nên mới không có phản phệ. Loại này cấp bậc thời gian tiên phú, xưa nay hiếm thấy. Nguyên Quỷ thở dài nói, trước kia Tiêu Dao Thiên Tôn chứng đạo, Minh Tôn hoài nghi hắn có thời gian thú huyết mạch. Thời gian thú? Đó là cái gì sinh linh hỗn độn quái vật không hiểu, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng xuất sinh đã khuya, không giống Nguyên Thần cùng Nguyên Quỷ đi theo Minh Hoàng rất nhiều năm, nắm giữ rất nhiều bí mật. Dị bộ thú, khác đại vũ trụ sinh linh, có thể là tiên vực một trong. Nguyên Thần do dự nói, trước kia Minh Tôn cũng không có nói rõ ràng, chỉ là để lời miệng. Tiên vực một trong, tiên vực chẳng lẽ không duy nhất? Hỗn độn quái vật lập tức một mộng, vạn cổ đến nay, tất cả tu sĩ đều nghĩ đánh vào tiên giới, trường sinh bất lão, kết quả ngươi nói cho ta biết, không chỉ một tiên giới, kia nhân gian tu sĩ nên phi thăng đi nơi nào? Có thể cùng tiên vực ngồi ngang hàng đại vực, chí ít có hai cái. Nguyên Thần thầm nói, chúng ta một giới này, ban đầu cũng là có tiên, ngàn vạn hạ giới trong mắt tiên vực, chỉ là bây giờ hoàn cảnh thay đổi, mạnh như thiên tôn cũng không cách nào dẫn phía dưới thành tiên tiếp, có lẽ có một ngày mạt pháp thời đại kết thúc, chúng ta lại có thể thành tiên. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hỗn độn quái vật như có điều suy nghĩ, khó trách địa phủ muốn kiên trì nhục thân chi đạo, muốn kết luân hồi ấn, lưu lại trong hồng trần tranh phong, không đi sông thành tiên lộ. Cái này tiên giới không duy nhất, nếu là tiến tiên vực còn tốt, nếu là nửa đường đi lầm đường, chạy đến táng địa, hoặc dị vực đi, vậy thì lành lạnh. Trấn ngục đạo hữu, muốn hay không cứu? Nguyên Quỷ thở dài nói, nếu là hắn vẫn lạc, tình cảnh của chúng ta càng nguy hiểm, thật muốn giống mười mấy vạn năm tránh né vô thủy mở dạng, lẻn vào hỗn độn tịnh thổ sao? Cứu? Nguyên Thần đôi mắt lấp lóe, tựa hồ cùng một vị nào đó chí tôn lấy được liên hệ nói, có thiên tôn muốn giúp chúng ta. Thiên tôn, Trường Sinh. Nguyên Quỷ chợt tỉnh ngộ, cũng đây là lão đồng nghiệp, Trường Sinh thiên tôn đã từng vào ở qua địa phủ, sợ hãi Minh Hoàng trở về thanh toán nhân quả. Tiên lăng bên trong, Trường Sinh thiên tôn ngồi xếp bằng chiến xa bên trên, đôi mắt thâm thúy, hình như có vũ trụ sinh diện, tinh hà chìm nổi, khí tức như vực sâu, không thể suy xét. Các cấm khu cùng thiên đình có khả năng hợp tác, nhưng hắn không có khả năng. Xem như cổ thiên đình sụp đổ hắc thủ sau màn một trong, thần tổ chức cùng hắn không đội trời chung. Đại thành thánh thể cùng hắn có thủ, cũng dẫn đến thánh thể một mạch kết xuống ân oán. Còn có một lần lại một lần hắc ám loạn lạc, để cho mấy vị thông linh đại đế cũng không khả năng tiếp nhận hắn. Hắc hắc, kỳ thực lao đạo cũng nghĩ là một người tốt. Trường Sinh tiên tôn thấp giọng một lời, đôi mắt khó hiểu, nhìn ra xa phía chân trời, tựa hồ nhớ lại mình tươi đẹp năm tháng, thành đế trên đường là như vậy quang minh tiêu sái, là như vậy che chở thương sinh, là như vậy vĩ ngạn. Cuối cùng cô đầu rút cổ tại trong một mảnh đồi núi này, lời Đàm Tiếu nói cùng anh Linh nghe. Trước người có một trang sách chậm rãi lật ra, trên đó viết đại thành thánh thể tục danh, thậm chí xuất sinh thời đại, từ tu hành tới đạo từng ly từng tí, toàn bộ ghi lại trong danh sách, thậm chí còn có chân dung của hắn, chỉ diệu chỉ xinh đẹp, là Trường Sinh thiên tôn tự tay miêu tả. Nhưng ta càng muốn sống hơn tiếp. Trường Sinh đạo nhân thở dài một tiếng, cái này thành tiên lộ lúc nào là phần cuối. Đạo nhân khép lại một trang cuối cùng sách, tại trang bìa khắc rõ một chữ chết, tại trang đầu có một cái chữ lạ, xem như địa phủ khi xưa cử đầu, cũng biết một loại đế thuật, tên là sổ sinh tử. Diêm La gọi ngươi ba canh chết, ngươi liền không sống tới canh năm lúc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như cái nào đó toàn thân tóc vàng đại thành thánh thể, liền cưỡng ép đánh ra địa phủ, tiêu hủy thánh thể một mạch sổ sinh tử, dẫn đến bây giờ hỗn độn thể không được đầy đủ, thiếu khuyết thánh huyết. Nhưng, xem như sống mấy trăm vạn năm lão quái vật, Trường Sinh thiên tôn rất hiểu mọi thứ lưu lại thủ đoạn, chuẩn bị xong dành trước. Là ngươi. Hoang cổ cấm địa bên trong, đại thành thánh thể gầm thét, toàn thân tóc vàng dựng ngược, chẳng lành quân thân, lúc tuổi già huyết khí trượng, ngơ ngơ ngắc ngác, rất nhiều nguyên rủa đánh tới. Thư không rơi xuống ti ti lũ lũ tóc đỏ. Ầm ầm. Một vị trí tôn chiến lược để chống, Thông Thiên Minh Bảo có thể thở dốc, hóa thành một đạo vĩnh hằng tiên quang, vạch phá đại vũ trụ, phóng tới giết tiên kiếm trận. Dĩ vãng địa phủ kiêng kỵ linh bảo thiên tôn, đối với cái này đế binh tránh được nên tránh, nhưng bây giờ thì khác. Bản tọa đều nhanh hóa thành tiên khí, ta tránh hắn phong mang, coi là thật được cười. Thông Thiên Minh Bảo chủ động xuất kích, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán, vừa muốn cứu trấn ngục cổ hoàng, lại muốn cho giết tiên kiếm trận một bài học. Đi. Hoàng đế hét lớn một tiếng, không muốn Minh Bảo can thiệp kiếm trận, để cho hư không tiên kính đi nên địch. Hai đại đế binh va chạm, như phượng hoàng nhất đền, như cánh chim bay quang tràn ngập tinh hà, trật tự thần liên giống như lồng giam, giam cầm vạn cổ. Hoàng đạo pháp tắc cùng quần quận tiên quang nhảy múa, vũ trụ lập tức một huề, cây kim so với cọng râu, lại là cân sức ngang tài. Thôn vệ hoàng huyết, thiên hoàng con đường. Minh Bảo lập tức khí cười, từng cái kết luân hồi ấn, uống chí tôn huyết, các ngươi cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Dùng đang thì đang, dùng tà thì tà. Hư không kính thần chi trịnh trọng tuyên cáo đạo, cứ việc đại gia thủ đoạn nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng trên bản chất vẫn còn có chút khác biệt. Tỷ như bất tử thiên hoàng thôn vệ hoàng huyết là bữa bữa ngừng lại, số lượng nhiều bao ăn no, hư không kính chỉ ăn hoạch tâm nhất đại đế tinh huyết. Chương 637, lô tới. Thần nữ lô không cần. Chương 637, lô tới. Thần nữ lô không cần ngươi cái này thôn vệ hoàng huyết, trời sinh tà ác đế khí, bản tôn hôm nay liền đại biểu sinh mệnh cấm khu tiêu diệt ngươi cái này dị đoan. Thông Thiên Minh Bảo hét lớn một tiếng, nhân tính rất là dồi dào, để cho hư không kính thần chi hơi hơi kinh ngạc. Từ xưa đến nay đế binh thần chi cũng là rất cao lạnh, cho dù có cái đừng như bất tử thiên đao thanh tỉnh, cũng duy trì uy nghiêm, nhưng giống Thông Thiên Minh Bảo như thế nhảy thoát thần chi, vẫn là lần đầu thấy. Lưu chuyển ô quang, có ánh giống như thiên luân minh bảo, rủ xuống ngàn vạn khí tượng, điên cuồng chuyển động, diễn hóa ra địa phủ, xen lẫn ức vạn đại đạo phủ văn chấn sát mà đến, thật có một loại tiên khí uy nghiêm, khoảng cách tiên đạo chỉ có cách xa một bước. Hư không kính vô cùng rực rỡ, phát ra một đạo tiên quang, vậy mà có thể hóa giải đại đạo phát tắc, đem hắn hóa thành vũ trụ hư không một bộ phận. Áp chế hắn duệ, giải kỳ phân, cùng kỳ quang, cùng hắn trợn. Hào một cái hư không đại đạo. Thông Thiên Minh Bảo chấn động, ý thức được hư không kính thôn vệ quá nhiều hoàng đạo tinh huyết, dung hợp chí tôn ấn ký, càng bất phàm, khoảng cách tiên khí đồng dạng không xa, cho nên có thể ngạnh kháng nó. Nhân thế gian số 9 là số lớn nhất, 10 quy tắc viên mãn, nếu lại uống một hai chí tôn huyết, chỉ sợ sẽ có kinh thiên dị biến. Thần thoại chiến trường tại Hoành Minh, cơ hồ muốn tan nữa, sợ là có chư thiên đạo tôn lưu lại đạo tắc thủ hộ, cũng chịu không được đại chiến như vậy. Huyết hoàng cổ hoàng tiên hoàng hư ảnh, phục hy long bì, không chọn vẹn lục đỉnh, bất tử thiên đao, hỗn độn thanh liên, thông thiên minh bảo, chu tiên tứ kiếm, linh vi, xuyên anh, cái cửu lũ. Quá cường đại người cùng khí tại ba trạm, quả thực là chư đế hỗn chiến, đánh tan vũ trụ càn khôn. Thần thoại những năm cuối, thiên đỉnh gia tôn cầm trong tay giết tiên kiếm trận vây giết đế tôn, cũng không có tràng diện này hùng vĩ. Thái cổ kỳ nguyên, thành tiên lộ mở ra, lục đỉnh bị đánh tan, cũng không có cảnh tượng này thảm liệt. Thông Thiên Minh Bảo phát cuồng, cố ý đem chiến trường Nazi đến giết tiên kiếm trận phụ cận, hy vọng bày rối, phá vỡ kiếm trận uy tích. Trấn Ngục Thiên Tôn đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, chiến lực vô cùng cường đại, cũng không phải một tin tức tốt, bởi vì đỉnh phong đi qua chính là thung lũng, chính như cái kia đại nhật, sớm muộn sẽ mặt trời chiều ngã về tây, cho đến lúc đó chính là tử kỳ. Ầm ầm. Hoàng đạo pháp tắc cùng vô lượng minh khí xông mở giết tiên kiếm trận một góc, Trấn Ngục Thiên Tôn thét dài một tiếng, như cửu u ma thần đỉnh tiên lập địa, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, muốn xé mở đạo kia trận văn. Người đi không được. Thần nông mắt sáng như đuốc, như ức vạn hàng tinh nổ tung, phát ra vô lượng ánh sáng và nhiệt độ, chiếu rọi toàn bộ chiến trường, hét lớn một tiếng, binh tới. Một đạo vĩnh hằng chi quang lấp lóe, chiếu sáng hắc ám vũ trụ, hàng vũ lô rơi xuống, chấn áp lại giết tiên kiếm trận một góc. Đó cũng không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó lại có một đạo lại một đạo quang huy lấp lóe, cổ hoa thần triều đế binh, cổ hoa xích reo vang mà đến, tiên lệ lục kim huy sái thông thiên hào quang, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thần nông đem cái này một đế binh cấp cho Thích Già Man Nhi, chấn áp lại một góc kiếm trận. Rầm rầm. Ly hỏa phân thiên, một kiện chí tôn khí phủ xuống, đó là ly hỏa thần lô, mặc dù không phải tiên kim đúc thành, lại ẩn chứa hàng vũ đại đế đạo tác. Sáng chói tiên quang lấp lóe, ly hỏa thần lô cùng hàng vũ lô hợp hai là một, bắn tung tóe ra âm vang thanh âm, có kim ô bay múa, phượng hoàng nhất đền, chu tước hành kích cửu trọng thiên dị tượng hiển hóa. Hàng vũ lô khí tức trở nên càng hùng vĩ, dẫn dắt chư thiên vạn vực, ngày xưa hàng vũ đại đế luyện qua khí, từng cái bay tới. Trong đó có một đứa bé lớn chừng bàn tay thần lô, vờn quanh cửu hoàng, phát ra thất tình lục dục pháp tắc, cũng gia nhập trong đó, trở thành chủ đạo, hơn nữa diễn hóa ra một tôn hàng vũ đại đế pháp tướng. Cái này đồng dạng là một kiện vô cùng tiếp cận đế binh chiến khí, có đại đế pháp tắc, chính là chí tôn khí. Kiện binh khí này như thế nào cũng tới. Thần nông sắc mặt biến hóa, vội vàng xúc tiến thần nữ lô cùng hàng vũ lô dung hợp, chỉ sợ kiện binh khí này lại bộc lộ ra một điểm gì đó không được đại đạo, ảnh hưởng tới hàng vũ đại đế một thế anh danh. Ba khí hợp nhất, hàng vũ lô càng thần bí, tiên khí bừng bừng, lưu chuyển không hiểu đạo tác, ảnh hưởng chư thiên vạn vực. Hàng vũ lô, cổ hoa xích, kim cương trác, hàng ma sử, bốn đại đế binh riêng phần mình chiếm giữ một cái trận nhãn, tiếp đó thôi động sát khí. Trong chốc lát giết tiên kiếm trận hoành minh, hỗn độn khí bành trướng, tám binh tề động, sát khí ngút trời, nếu không phải Trấn Ngục Thiên Tôn đã cực điểm thăng hoa, tuyệt đối sẽ bị đánh náo loạn, không có chút nào lo lắng. Dù là bây giờ vì không thiếu sót thiên tôn, Trấn Ngục Hoàng tại đối mặt khủng bố như thế sát khí, cũng không thể vừa lui lui nữa. Giang giác, cái kia danh xưng bất hủ đế thể nhuốm máu, Trấn Ngục cổ hoàng mặc dù bảo vệ chính mình tiên đài, nhưng cánh tay lại bị chặt đứt, máu me đầm địa. Ngay sau đó cái kia đạo cốt nổ tung, trong lồng ngực nhiều hơn mấy ngụm lô lớn. Đế binh Trấn Chi Tôn, chư thiên vạn vực thánh hiển, chuẩn đế bây giờ đều sôi trào, thời gian qua đi và cổ, bọn hắn lại muốn gặp chứng nhận một cái kỳ tích không thành. Giết tiên kiếm trận xứng đáng hắn uy danh hiển hách, có thể thí tiên, có thể giết không thiếu sót đỉnh phong đại đế. Ta là bất diệt. Trấn Ngục cổ hoàng hét lớn một tiếng, chiến khí bành trướng, vẫn như cũ có vô địch hoàng đạo pháp tắc quét ngang, cùng một kiện lại một kiện đế binh va chạm, kinh khủng đến cực hạn. Nhưng mà cao thủ chân chính nhưng nhìn ra tới, tử cục đã thành, đại thế đã mất. Thông Thiên Minh Bảo thở dài một tiếng, rất được đoạn đức chân truyền, có thể hay không không nên gấp, chạy trốn tên thứ nhất. Trong chớp mắt, nó bắt đầu bán đồng đội, căn bản không quản tiên hoàng, chính mình hướng về hỗn độn chỗ sâu bỏ chạy. Đi. Nguyên thần, nguyên ủy, kéo lên còn có mấy phần không cam tâm hỗn độn quái vật đội vàng rút đi, không có chút nào chí tôn uy nghiêm, đến nỗi cực điểm thăng hoa, càng thêm không có khả năng, không có như thế đạo tâm, đã sớm chạy trốn quen thuộc. Trước kia vô thủy đại đế cỡ nào uy phong, coi như bất tử thiên hoàng đều không làm gì được hắn, vốn nên một cước đạp nát địa phủ cấm khu, báo phụ mâu huyết cửu. Nhưng địa phủ cực kỳ thất thời, lợi dụng thông thiên minh bảo trốn vào hỗn độn, cái này vừa trốn chính là mấy vạn năm, không là bình thường cẩn thận. Địa phủ lão quỷ cuối cùng không đáng tin cậy. Thiên hoàng hư ảnh lắc đầu, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thi tốt giữ xe, hắn nhìn ra huyết hoàng cổ hoàng mục tiêu, thế là lấy lui làm tiến, vung tay lên lấy đi thiên đao thần chi, đem còn lại đế khí tiên kim lưu lại làm mồi dụ. Ngay sau đó, hư ảnh tự động vỡ nát ra, hóa thành một đạo sáng chói đạo quang, giống như vũ trụ hủy diệt một dạng. Thiên hoàng tự sát tính công kích, không có bất kỳ cái gì một cao thủ dám nghịch kháng. Lui, coi như cùng nhiệt nhất xuyên anh đều tránh đi. Nếu như đối diện là thiên hoàng chân thân, hắn cận kề cái chết cũng muốn chiến đấu đến cùng, nhưng vì một cái hư ảnh bồi lên tính mệnh, rõ ràng quá hổ phí. Ngay tại lúc này, thiên hoàng sau cùng thần niệm ba động ra, giả thoáng một thường, không phải muốn giết địch, mà là cuốn theo thiên hoàng chứng, cùng với một viên cuối cùng tạo hóa nguyên nhãn phóng tới vô tận hỗn độn tinh hải. Không tốt, hắn muốn đi. Ngăn lại, viên kia thiên hoàng chứng, tạo hóa nguyên nhãn, khi thế chi bảo, cũng không cần buông tha. Gia Tôn hét lớn một tiếng, truy sát đi lên, nhưng cuối cùng chậm một bước, thiên hoàng tìm được chỗ yếu nhất, sẽ mở một cái chỗ trống. Bởi vì kim cương trác, hàng vũ lô mấy người đế khí đi trợ giúp mặt khác một mảnh chiến trường, dẫn đến bên này thiên hoàng chiến trường xuất hiện thiếu sót, tồn tại thiếu hụt, không cách nào toàn phương vị chặn lại. Cũng được. Thiên hoàng than nhẹ một tiếng, đem một quả cuối cùng tạo hóa nguyên nhãn cũng ném ra ngoài, kiểm chân địch nhân bước chân. Quả nhiên, các đế binh còn chưa kịp phản ứng, hỗn độn thanh liên bước đầu tiên, một phát bắt được tạo hóa nguyên nhãn, tiếp đó khoảnh khắc luyện hóa, loại vật này đối với thanh đế có tác dụng lớn. Không tốt, chiến lợi phẩm. Theo hỗn độn thanh liên ăn một mình, Gia Tôn đột nhiên phản ứng lại, chỉ thấy cái kia huyết hoàng cổ hoàng ở lại tại chỗ, hai mắt tỏa sáng, nắm lấy bất tử thiên đao sát chính là một hồi luyện hóa, hơn nữa lĩnh hội cái kia hoàng huyết xích kim áo nghĩa, đây là trở thành tiên khí đường phải đi qua. Một hồi gà bay chó chạy sau đó, huyết hoàng cổ hoàng cầm đi đầu to, luyện hóa bất tử thiên đao bản thể, còn lại ngũ sắc hoàng khí bị chư đế khí dung hợp. Dạng này phân phối, rõ ràng tất cả mọi người đều không hài lòng lắm, đều cảm thấy chính mình thiệt thòi lớn. Thế là, sau một khắc tất cả đế binh cùng chí tôn toàn bộ xông về giết tiên kiếm trận. Trong nháy mắt, diệt thế khí tức quanh quần đại vũ trụ, đủ để thí thần sát tiên, quét ngang hết thảy địch nhân. Thứ độ gì? Trấn Ngục Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, cái này đều nhanh theo kịp trước kia đánh đế tôn đội hình. Mười mấy món đế binh vọt tới, khai thiên lích địa khí thế diễn hóa, cuồng bạo đến cực hạn, chiếc kia trường thương màu đen chu chéo, không có chút nào huyền niệm sụp đổ. Các vị đạo hữu, lại nghỉ một chút, nên chúng ta. Huyết hoàng cổ hoàng được chỗ tốt cực lớn, cả người tinh thần phấn chấn, lưu chuyển tiên quang, cười lớn một tiếng, tiếp quản giết tiên kiếm trận. Ngay sau đó, Linh Phi, Xuyên Anh, cái tiểu đu, ba cái kẻ thành đạo khác biệt, ai về chỗ nấy. Tứ đại chí tôn cầm trong tay giết tiên kiếm trận, vây giết không thiếu sót tiên tôn. Thần thoại những năm cuối một màn kia, tái hiện giang hồ. Kết quả vô cùng thảm liệt, huyết quang chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ, vỡ vụn vạn cổ sử sách, oanh động cửu thiên thập địa. Có hoàng đạo pháp tắc giữ tợn, có phi tiên chi quang rực rỡ, cái gì thần chiến ở chỗ này phía trước, đều không đáng phải nhắc lên. Cuối cùng không biết kích đống bao nhiêu ức năm ánh sáng, cuốn lên vũ trụ phong bạo, hủy diệt một mảnh lại nhất tinh vực. Đột nhiên, một đoạn thời khắc, quang huy chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, sau cùng tiên đài chi quang chủ tiêu, giết hướng bên ngoài, địch thiên đánh cược, sau đó thất bại. Trấn Ngục Thiên Tôn, Trấn Ngục Cổ Hoàng, địa phủ chí tôn, kết thúc. Chương 638, sau khi ta chết đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời. Chương 638, sau khi ta chết đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời. Minh thương đứt gãy, san giết thần chi bổ sung mạng sống, tiên kim dùng để cường hóa bản thân, Trấn Ngục Thiên Tôn chết thảm vũ trụ biên hoang, liền đế huyết đều bị chia cắt sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Loại này thê thảm cảnh tượng, thấy cấm khu chí tôn trong lòng mát lạnh, dâng lên một loại thọ tử hồ bi nỗi lòng. Địa phủ cấm khu kết thúc sao? Khởi nguyên từ thần thoại, tối cổ cấm khu một trong, vậy mà bộ dạng này kết thúc. Là thiên đình, vẫn là minh hoàng, tự tay hủy diệt đây hết thảy. Bắt đầu sinh mệnh cấm khu bên trong, vang lên một đạo lại một đạo âm thanh, rõ ràng cũng có chí tôn đạo tâm băng lãnh, không vì ngoại vật lay động, thông qua một trận chiến này, lĩnh ngộ được một thứ gì đó. Đế binh thần chi, chính xác đại bổ. Bất tử sơn chủ nhân, Thạch Hoàng liên lạc mấy vị khác thường xuyên hắc ám nổi loạn chí tôn, vô tình nói, ngủ say bạc cổ, cộng lại tổng cộng liền hoạt động mấy ngày mà thôi, chúng sinh mệnh tiền tinh quá mỏng manh, coi như giết sạch toàn bộ vũ trụ, đều không nhất định đủ chúng ta chinh chiến thành tiên lộ. Chỉ có đầy đủ phân lượng sinh mạng thể, mới xứng chí tôn hưởng dụng. Thần cư chi chủ trong lòng run lên, trầm giọng nói, thủ đoạn như vậy quá mức tàn khốc, mười mấy món đế binh bạo loạn, liền Trấn Ngục Hoàng đều chết thảm, phong hiểm rất lớn. Một thế này không giống bình thường, coi như chúng ta lui bước, thiên đình cũng không nhất định sẽ bỏ qua chúng ta. Thượng thương chi chủ vô cùng e rè, lạnh như băng nói, đầu tiên là Luân Hồi Hải, lại là địa phủ, kế tiếp là ai? Thanh Hoàng Bất Tử Sơn, vẫn là Trường Sinh Thiên Tôn Tiền Lăng, ha ha, bọn hắn có thể so sánh thần thoại những năm cuối đế tôn còn đắt hơn. Thượng thương cấm khu cực kỳ cổ lão, trong đó không thiếu có thần thoại thời đại lao quái vật, tận mắt chứng kiến trận chiến kia. Đạo hữu nói thật phải, cùng chờ bọn hắn ra tay, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trường Sinh Tiên Tôn thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, trước kia đế tôn muốn huyết tế gia tôn, không thành công, bị cấm khu liên hợp lại thanh toán, một thế này thiên đình cũng muốn sụp đổ. Thái Sơ Cổ Quáng đạo hữu ý như thế nào? Trường Sinh Tiên Tôn liên lạc cái này một cấm khu, Thái Sơ Cổ Quáng thực lực cực kỳ cường đại, chiếm chí tôn số lượng một nửa, tự thành một thể, rất nhiều người không cần hắc ám loạn lạc, liền có thể ngủ say đến nay. Đương nhiên, dáng vẻ như vậy đại giới là huyết khí rất thấp kém, chinh chiến thành tiên lộ không thành công, chính là tọa hóa. Trái lại, Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng mấy người Hắc Ám Chí Tôn, coi như tiên lộ không thông, vẫn như cũ có sức mạnh phát động Hắc Ám loạn lạc, bổ sung huyết khí mạng sống. Mấy vị đạo hữu có kế hoạch gì? Kỳ Lân cổ hoàng đại biểu Thái Sơ cổ quang đứng ra, lạnh nhạt nói, nếu là bổ sung mạng sống, không thể tác động đến ta Hỏa Lân động. Đây là tự nhiên. Trường Sinh Thiên Tôn gật đầu một cái, bao quát Thạch Hoàng ở bên trong Hắc Ám Chí Tôn, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, trêu chọc khác người cấm khu. Bất động cấm khu cổ hoàng đạo thống, đây là Hắc Ám Tuế Nguyệt quy củ bất thành văn, tránh có người lo lắng hùng trần, dẫn đến Chí Tôn đại chiến. Không đi ăn cổ hoàng hậu duệ, vậy đi ăn cái gì? Tự nhiên là nhân tộc. Nhân tộc một chủng tộc này quá đặc thù, vừa vặn kẹt tại một cái sinh thái vị phía trên, so nhân tộc có thiên phú hoàng tộc, số lượng thưa thớt, nhất tộc nhiều nhất mấy chục vạn sinh linh, mà so nhân tộc có thể sinh chủng tộc, như chủng tộc lại quá mức nhỏ yếu, huyết khí mỏng manh, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới, nhân tộc có thể phát triển đến nay, có một bộ phận nguyên nhân là cấm khu tại trợ rút, tính toán chăn heo. Kết quả, nuôi nuôi, liền là xe. Hoang cổ kỷ nguyên sinh sôi, vậy mà sinh ra ba mươi mấy vị nhân tộc đại đế, đây là bực nào thành tựu kinh người, dẫn đến trên cơ bản mỗi một khóa sinh mệnh tinh cầu đều có nhân tộc thân ảnh, liền xem như hỏa tang tinh loại này đặc thù tinh cầu, cũng sẽ có kim ô nuôi dưỡng số lớn nhân tộc tu sĩ xem như nô bộc, thủ hạ. Mà, đây hết thể điểm xuất phát là Trường Sinh Tiên Tôn, hắn chính là một vị nhân đế, dẫn đầu ăn nhân tộc, ngay cả nhân đế đều không kiêng nể gì cả. Chủng tộc khác cổ hoàng đương nhiên sẽ không khách khí, mãi đến hai vị nhân hoàng xuất thế mới thay đổi một hai cục diện. Bây giờ, vị này lấy ăn người kéo dài đến nay thiên tôn, đối mặt tuyệt cảnh, lần nữa phát huy trí tuệ của mình, trầm giọng nói, người không đủ ăn, chúng ta có thể đi ăn long. Long? Chân long? Ngươi nói là vạn long xảo đám kia long tộc? Có Chí Tôn khịt mũi coi thường nói, không nói đến vạn long hoàng một cửa ải kia qua không có trở ngại, coi như long tộc huyết khí đầy đủ, nhưng lượng quá ít, cùng nhân tộc so ra liền chín châu mất sợi lông. Tự nhiên không phải cái gọi là long tộc. Trường Sinh Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, là long mạch. Long mạch. Hai chữ này vừa ra, tất cả trong lòng Chí Tôn đều lộ bột một chút, ăn long mạch, này ngược lại là một cái hoàn toàn mới đề nghị. Chỉ có điều quá mức tàn khốc, liền xem như cấm khu Chí Tôn đều có chút không đành lòng, dị vang hắc ám loạn lạc cũng là lưu mà không lưu người, lần này không cần nói sinh linh, liền xem như sinh mệnh tình cầu cũng muốn nuốt vào trong bụng. Hồng hoang, tử vi, vĩnh hằng, hỏa tang Trường Sinh Tiên Tôn cười to nói, một khỏa lại một khỏa sinh mệnh tình cầu, thế nhưng là đại bộ a, những thứ không nói khác, chúng ta dưới chân viên này bắt đầu tinh, không phải liền là hỗn độn thể diễn hóa mà ra đi. Nếu là chui luyện cái này một khỏa đại đạo tinh, nói không chừng có thể ép ra mấy phần hỗn độn huyết, chẳng phải là chuyện tốt. Trong mấy mắt, rất nhiều Chí Tôn đều trầm mặc, Trường Sinh Thiên Tôn trong miệng những cái tia rực rỡ cổ tinh, chính là bọn hắn hành tinh mẹ. Bởi vì đi ra đế cùng hoàng, cho nên mới huy hoàng, mới nổi tiếng chư thiên, mới là sinh mệnh cổ tinh. Các vị đạo hữu đang do dự cái gì, bỏ lỡ một thế này, chúng ta còn có cơ hội không? Thanh Hoàng Sâm Nhân nói, Thiên Đình, Phật Môn, đã ước hiếp đến trên mặt, một thế này là cơ hội cuối cùng, không có cái tiếp theo trăm vạn năm, lấy bây giờ trạng thái, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Không có tương lai, chính là một thế này. Thạch Hoàng Đạo Hưu nói không sai. Một vị hoang cổ kỷ nguyên thành đạo đại đế hiển hóa, phụ họa Thạch Hoàng, hắn là vứt bỏ thiên chí tôn, ánh mắt như hàn băng, cười to nói, thương thiên đã chết, nhân gian có thể diệt, một thế này diệt thế à, sau khi ta chết đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời. Dễ đức, tuyệt hậu. Tiên lăng bên trong tiên mỗi thần sắc dữ tợn đến kinh khủng, trong đôi mắt có một loại cố chấp, khi xưa thần nữ bây giờ vặn mèo đến biến thái, âm trầm nói, tốt tốt tốt, ta như bỏ mình, muốn cái này cửu thiên thập địa, tam giới lục đạo sinh linh cùng ta chôn cùng. Chí Tôn nhập ma. Dù là lúc trước phát động hắc ám loạn lạc, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một phần là đế kiêu ngạo. Nhưng một thế này bị thiên đình bức bách đến cực hạn, bọn hắn bỏ tất cả tôn nghiêm, vì kéo dài sinh mệnh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, triệt để rơi vào ma đạo. Lần này cử động, thấy bắt đầu đại đế, câu trần đại đế, kỳ lân cổ hoàng, những thứ này ôn hòa Chí Tôn kinh hồn táng đảm, điên rồi, đám người này quả nhiên là toàn bộ điên rồi, không thành điên dại, không thành tiên. Đại Bàng Hoàng làm cản cười lớn một tiếng, đôi mắt rực rỡ như kim, hỏi Trường Sinh đạo hữu còn có cái gì kế hoạch, không bằng cùng nhau nói ra. Trước kia Đế Tôn chuẩn bị huyết tế gia tôn, luyện hóa vũ trụ hậu chiêu, kỳ thực một mực còn giữ Trường Sinh Thiên Tôn mỉm cười. Đế Tôn tại nhân giới vũ trụ lưu lại quá nhiều phù văn, trước kia bị chư tôn phát giác, khám phá âm mưu, cho nên liên hợp nhớ lại phản loạn. Cả giáo phi tiên, chư đế cùng chung, cái này một cái âm mưu to lớn, thành tựu chỉ có Đế Tôn một người mà thôi. Cổ Thiên Đình sụp đổ sau, lưu lại rất nhiều di sản, Trường Sinh Thiên Tôn trước kia hữu tâm góp nhặt một chút, bây giờ vừa vặn đủ xếp vào công dụng. Sinh mệnh cấm khu cũng muốn luyện hóa vũ trụ. Địa phủ ở trong, nhận được cấm khu nội ứng tình báo Lâm Tiên thần sắc cổ quái, như thế nào? Các ngươi cả đám đều suy nghĩ cấp Đế Tôn việc làm. Đế Tôn trước kia thật muốn hủy diệt cái vũ trụ này. Cái cửu u thần sắc của quái, cái này cùng trong truyền thuyết quang minh vĩ đại tiên đỉnh chi chủ hình tượng, khác nhau rất lớn. Nói xấu, cái này thuần túy là nói xấu. Xuyên Anh lớn tiếng quát lớn, cấm khu Chí Tôn cũng là một chút trời sinh tà ác mầm họa, bọn hắn hổ ngôn loạn ngữ làm sao có thể tin tưởng. Kỳ thực Ninh Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng thấp giọng nói, Thiên Hoàng thành đạo sau, quả thật có một đoạn thời gian tại tiêu hủy vũ trụ các nơi Đế Tôn trấn pháp, ta có tham dự qua. Mọi người thần sắc quỷ dị, Thiên Hoàng tại thủ hộ đại vũ trụ, đây là cái gì phá kịch bản, chẳng lẽ bọn hắn thành nhân vật phản diện? Đó là Đế Tôn đại nhân lưu lại thủ hộ đại vũ trụ, trấn áp hắc ám nổi loạn đế trận. Xuyên Anh sắc mặt đỏ bừng, âm văn nói, Đế Tôn bản ý là tốt, cũng là bị Trường Sinh Tiên Tôn thi hành hỏng. Chương 639, Minh Hoàng Hà Cố Tiên Hàng, chương 639, Minh Hoàng Hà Cố Tiên Hàng, bất kể là phải hay không, bọn hắn đều thành công được, Vô Thủy Đại Đế dùng Phong Thần Bảng ghi chép xuống nhân giới vũ trụ là gấn, có thể quay rối những thứ này đế văn. Lâm Tiên móc ra tiên chân đồ, khẽ mỉm cười nói, "Thú hổ, chúng ta còn có cái này, nắm giữ tọa độ so sinh mệnh cấm khu hơn rất nhiều." Tiên chân đồ. Đám người đôi mắt ngưng lại, đều nghe qua chương này tiên đồ uy danh, nghe nói ghi chép thành tiên bí mật, là tiên vực cùng nhân gian hư không đồ, không nghĩ tới vậy mà tại trong Lâm Tiên tay. Ta nhớ được Phong Thần Bảng đang trấn áp bất tử đạo nhân. Xuyên Anh như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ là Thiên Hoàng Soán Cải Đế Tôn lưu lại trận pháp bảo vệ, muốn huyết tế cái này một vùng vũ trụ, bay về tiên vực. Cái này lời vừa nói ra, mọi người nhất thời một mảnh chần chờ, đối với Đế Tôn hủy diệt vũ trụ, Thiên Hoàng càng có cái này ý đồ. Dù sao Thiên Hoàng vô tình, là một cái người xứ khác, đối nhân giới vũ trụ không có bất kỳ cái gì cảm tình. Bất kể có phải hay không là, tuyên truyền bên trên muốn đem Hắc Qua toàn bộ chụp đến Thiên Hoàng trên đầu. Lâm Tiên trầm trầm nói, trời sinh tà ác bất tử lão quỷ, xem như tiên vực phái tới gian tế, vì ngăn cản nhân giới chư đế cầu tiên trường sinh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm ra sự tình gì cũng là bình thường. Thiên đình hai chữ, đại biểu quang minh cùng chính nghĩa, không cho phép có bất luận cái gì hắc ám cùng kinh nhận. Coi như đế tôn tới, cũng không được. Vẫn là câu nói kia, cổ thiên đình đế tôn không phải đế tôn, diệp đế tôn cũng không phải đế tôn, chỉ có mỗi người một vẻ tin đế tôn, mới là đế tôn. Hết thể vì tín ngưỡng, tại trong hồng trần tạo hóa bất hủ, đúc thành vô thượng thiên đình, cuối cùng phong thần. Ai Ninh Phi cùng Xuyên Anh lướt nhau, hai cái này ân đoán triển miên trăm vạn năm kẻ thù cũ, bây giờ tâm hữu linh tê, không hẹn mà cùng lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ là thực sự không biết xấu hổ. Một thế này ra một cái hỗn độn đại đế, đối với vũ trụ thương sinh tới nói, không biết là phúc là họa. Lâm Tiên chỉ điểm Giang Sơn, hiệu đính Xuân Thu, xuyên tạc cổ sử, coi như đế tôn bản tôn sống lại, hắn cũng phải đem đế tôn đính tại trên thập tự giá, gánh vác hắc ám, vì chúng sinh gánh vác tội nghiệp. Mấy cái đã sớm thần phục thiên đình địa phủ tân điện chủ liên tục gật đầu xưng là, mệnh lệnh bọn thủ hạ đốt sách hô thi, đem một tờ lại một tờ tư liệu lịch sử tiêu hủy. Cho dù có tu sĩ mang theo chân tướng vùi vào dưới mặt đất, địa phủ một dạng có thể móc ra, cam đoan không có sơ hở nào. Ngoại trừ sinh mệnh cấm khu, không có cái gì tổ chức so thiên đình, địa phủ còn muốn cổ lão, khi hai cái này tổ chức thống nhất đường kính, đó chính là chính sử. Đến nôi hắc ám chí tôn những này còn sống cổ sử, bọn hắn ngươi cũng dám tin, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn cấu kết sinh mệnh cấm khu? Xét xử sự tình, để trước một bên, mang bản tôn đi dò xét một chút địa phủ bảo khố. Lâm Tiên ho nhẹ một tiếng, vung tay lên, ra hiệu mấy cái múa bút thành văn địa phủ tân điện chủ hoãn một chút, còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Xin nghe pháp chỉ. Nguyên bản cửu trọng thiên điện chủ đều bị Diệp Phàm đánh bể. Bây giờ mấy cái địa phủ chuẩn đế tại trước mặt Lâm Tiên run lẩy bẩy, đại lễ tham viếng, giống như yết kiến một cái chí tôn. Chờ đã, đây là bản tôn địa phủ, lúc nào luận đến ngươi làm chủ? Có cực đạo pháp tắc rực rỡ, ba kiện minh khí đan dệt ra một đầu đại đạo, thông suốt 18 tầng minh thổ, có một cái vĩ đại cổng cảnh thân ảnh buông xuống, uy nghiêm tràn đầy nói, ta Minh Hoàng lại trở về. Bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Mấy cái địa phủ chuẩn đế trong nháy mắt phảng phất tìm được cái gì người lãnh đạo, vội vàng đại lễ tham viếng, còn lại âm binh âm tướng, địa phủ chiến nô cũng như thủy triều quy lại, cùng nên Minh Hoàng trở về. Minh Hoàng địa phủ đã quay về thiên đình, ngươi ý muốn cái gì là? Lâm Tiên hét lớn một tiếng, rất là nghiêm nghị, âm thầm thần thức truyền muốn nói, mập mạp chết bẩm, còn không hành động, chờ Diệp Phàm từ bắt đầu chạy tới, chính là ba người phân. Đoạn Đức toàn thân run lên, lập tức bạn khởi tới, hướng về phía mấy cái chuẩn đế quát lớn, bản tôn đã sớm là thiên đình người, đế tôn cũng là đồ đệ của ta, còn không mang theo thiên đình thiên sứ đi bảo khố kiểm tra? A, mới nhậm chức Minh Hoàng điện chủ ánh mắt đờ đẫn, muốn nói lại thôi, nếu không phải cái kia ba kiện đế binh đi theo Đoạn Đức, hắn đều nhanh hoài nghi, người trước mắt có phải hay không Minh Hoàng? Quả nhiên là thần muốn chết chiến, Minh Hoàng Hà Cố Tiên Hàng. Địa phủ bảo khố không phải tầm thường, tổ chức này so đế tôn cổ thiên đỉnh còn muốn cổ lão, là độ kiếp thiên tôn lúc tuổi già một tay khai sáng tổ chức, về sau theo thần thoại thiên tôn không ngừng gia nhập vào, diễn hóa trở thành bây giờ địa phủ cấm khu. Lâm Tiên cùng Đoạn Đức hai người xông vào trong đó, chia đồng ăn đủ, cái gì cửu đại tiên kim, cái gì hỗn độn thạch, cái gì thế giới thạch, cái gì 10 vạn năm phân dược vương toàn bộ nhét vào trong túi, thậm chí giữa đường phát hiện rất nhiều cửu chuyển tiên đan phụ trợ tài liệu. Không hổ là địa phủ cấm khu, nội tình quá sâu. Lâm Tiên cảm khái một tiếng, nguyên bản tiên đỉnh tồn kho chỉ có thể luyện chế một cái tiên đan, cùng với mấy cái tiên dịch, bây giờ ít nhất có thể ra hai miếng cựu chuyển tiên đan. Địa phủ chân chính nội tình cũng không phải những thứ này. Đoạn Đức thần sắc nghiêm nghị nói, rõ ràng trước khi đến làm đủ bài tập, mạng hắn địa phủ chuẩn đế dẫn đường, đi tới chỗ sâu nhất minh thổ. Minh thổ mênh mông ngông ngẩn, phản phất một cái khác đại vũ trụ, vĩnh viễn không dò tới phần cuối, ít nhất địa phủ đào móc mấy trăm vạn năm, không có đào được thực chất. Ở đó chỗ sâu nhất minh thổ, một cổ lại một cổ thi hài trưng bày, trên người bọn họ trang phục vô cùng cổ lão, lệnh đương thời người phân biệt không rõ ràng. Loạn cổ thời đại vết tích Lâm Tiên thì thảo một lời, những này là chôn xuống cổ sử, đây là chôn xuống trước kỷ nguyên a. Trước kia thi hoàng đại nhân chính là từ nơi này đào ra. Địa phủ chuẩn đế nơm nớp lo sợ nói, năm đó các đại nhân trò chuyện đã từng nói một câu nói, nơi đây chôn vùi xuống toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh, hơn nữa không chỉ một kỷ nguyên, đây là tại luân hồi. Luân hồi phân cuối, hết thảy đều sẽ kết thúc, địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Đoạn Đức thấp giọng một lời, đối với câu nói này có lần nữa thể ngộ, hỏi ngược lại, mảnh này minh thổ tên gọi là gì? Đế chi hô chôn. Địa phủ chuẩn đế thành thật trả lời. Thứ độ gì? Lâm Tiên đột nhiên một cái giật mình, đây là tại luân hồi hay là thật có nhân quả tồn tại? Địa phủ mấy vị điện chủ giảng giải nói, trước kia từ nơi này đào ra chí tôn thi hải, không chỉ một gỗ, nhưng miễn cưỡng bảo tồn hoàn hảo thi hài chỉ có một cái thi hoàng, có thể chôn xuống kết luân hồi ấn. Còn lại hoàng đạo thi hài cũng là không trọn vẹn, không cách nào kinh nghiệm tuế nguyệt khảo nghiệm, không sánh được chân chính đế thi, phân biệt hao tổn. Đại đế nhục thân là nghịch hành phạt tiên tư bản, không phải khác kỷ nguyên tu sĩ có thể so sánh, truy cứu căn nguyên ở chỗ bất diệt kinh. Thi hoàng kiếp trước cũng tu hành qua bất diệt kinh văn. Lâm Tiên như có điều suy nghĩ, trong mắt địa phủ mở rộng luân hồi lộ tiếp tục tiến lên, bước qua cái này đến cái khác kỷ nguyên thi hải, tại phía trước nhất là vô tận hỗn độn, thấy không rõ con đường. Hắn đột nhiên hướng mặt trước bố, lập tức thanh trọc phân hóa, thái sơ diễn sinh, có tiên thiên chi khí của trảo, chân chính khai thiên tích địa. Địa phủ mấy cái chuẩn đế đều run rẩy, ngày xưa mấy cái chí tôn ra tay mở đất lộ, cũng bất quá cảnh tượng như vậy. Dầm dầm, hỗn độn chi khí tán đi, một mảnh tịnh thổ lộ ra, ngay tại càn khôn sắp ổn định thời điểm, thần lực tựa hồ đụng phải cái gì, phát ra âm vang thanh âm, giống như kiếm minh. Đó là một cái đại mộ. Đoạn Đức xem như chuyên gia khảo cổ, vô cùng mắt sắc, trong nháy mắt liền phát hiện hỗn độn đại mộ, hét lớn một tiếng, trực tiếp xông qua, vô cùng hưng phấn nói, sẽ không phải là tiền sử chân tiên lưu lại à? Như thế nào chỉ có cơ thạch, không có mộ bia? Lâm Thiên cũng áp sát tới dò xét phút chốc, trực tiếp trước mắt đại mộ tựa hồ cùng hắn hữu duyên, từ nơi sâu xa tồn tại cảm giác, đang suy tư một lát sau, hắn toàn thân run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vàng đem cái kia tiên lăng ở bên trong lấy được bi văn lấy ra, tiếp đó cài đặt đi lên. Trong khoảnh khắc, hai người hợp nhất, phát ra sáng chói tiên quang, chiếu rọi ra loạn cổ thời đại tiên văn. Chỉ có đạo hạnh đến nhất định cấp độ người mới có thể xem hiểu. Tại tiên văn phụ cận có hiện ra một hàng chữ nhỏ cực kỳ cổ lão. Đoạn Đức xem như minh hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt một hai. Phiên dịch nói, thạch gia trang đại vu sư chết ở chỗ này, trời mưa to ra đời tạo, vì hắn kiến tạo mộ địa. Sai. Lâm Tiên bình tĩnh nói, là thạch thôn đại tế ti chôn tại đây địa, tào vũ sinh do đó lập địa. Tào vũ sinh. Đoạn Đức hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, tào vũ sinh, cái tên này có chút quen tai a. Chương 640 ngã thân ký quan, hoành độ gia thiên. Chương 640 ngã thân ký quan, hoành độ gia thiên. Lâm Tiên ngoái nhìn, một mặt quỷ dị nói, độ kiếp tiên tôn Tào Vũ Sinh, không phải liền là ngươi đi. Tào Vũ Sinh, không phải liền là ta kiếp trước sao? Vì cái gì ta sau đó ý thức xem nhẹ, lúc nào cũng không nhớ được cái tên này. Đoạn Đức trong đầu linh quang lóe lên, ngay sau đó toàn thân phát lạnh, trầm giọng nói, giấc mộng thanh nén. Mỗi một lần luân hồi, từ nơi sâu xa đều có một loại sức mạnh, ngăn cản Đoạn Đức nhớ lại kiếp trước nhân quả, đây cũng là giấc mộng thanh nén, ngăn cách quá khứ tương lai. Nếu như có thể đánh vỡ cái này một loại giấc mộng thanh nén, thông suốt cửu thế, thu hồi tất cả ký ức cùng kinh nghiệm, liền có thể chân chính thi giải thành tiên. Giấc mộng thai nghén, Đoạn Đức muốn tu thành vị tiên, không đúng, thi giải không có nhục thân, Đoạn Đức mỗi một thế đều bảo lưu lại nhục thân của mình, đây là thái âm luyện hình, huế thổ chuyển sinh. Lâm Tiên như có điều suy nghĩ, tiến tới thử thăm dò, Tào Vũ Sinh. Tào cái gì? Đoạn Đức vô ý thức hỏi. Tào Vũ Sinh. Lâm Tiên hét lớn một tiếng, vận chuyển Phật môn đại thần thông sư tử hống, quát hỏi Đoạn Đức tâm linh. Mưa cái gì? Đoạn Đức vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Tào Vũ Sinh. Lâm Tiên níu lấy Đoạn Đức lỗ tai hồ, đem ký ức lạc ấn vào hắn nguyên thần. Sinh cái gì? Đoạn Đức khi thì thanh tỉnh, khi thì mê mang, ngơ ngơ ngác ngác, thân hãm luân hồi ở trong. Tính toán, chúng ta đi trộm mộ a. Lâm Tiên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, phải liền. Trong mắt Đoạn Đức lập tức bắn tung tóe tinh quang, trước nay chưa có tinh thần, một lần nữa tìm về bản thân, gào khóc nói, cái này nói không chừng là loạn cổ thời đại chân tiên mộ, bần đạo muốn tiến hành vĩ đại khảo cổ, nghiên cứu chúng sinh khởi nguyên cùng quy tích, tìm kiếm tu hành trong lịch sử áo nghĩa, phá giải tiên lộ vì cái gì đoạn tuyệt trung cực chân tướng. Mang tính lựa chọn khoảng không thai đúng không? Lâm Tiên sắc mặt tối sầm, tiếp đó mang theo Đoạn Đức bước vào thuộc về mình phần mộ lớn ở trong. Loạn cổ thời đại cổ mộ rất là giản phổ, không có hậu thế đại đế loại kia loẹt loẹt trang trí, liền vật bồi táng cũng chỉ là mấy món thanh đồng khí mà thôi. Tại ngàn vạn năm tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, những pháp khí này đã từ lâu hư thối. Tuế nguyệt a. Đoạn Đức sở lấy mấy món tàn phá pháp khí, đau lòng không thôi nói, tiền sử sinh linh như thế nào như thế không kháng tạo, liền đời sau đế thể cũng không bằng. Tu hành lịch sử chính là muốn một cái kỷ nguyên thắng qua một cái kỷ nguyên. Lâm Tiên cất bước tiên mộ, quan sát phía trên cổ lão minh họa, có côn bằng hoành kích cựu trọng thiên, chân long chém giết tranh đoạt đệ nhất, phượng hoàng nhất củ trùng sinh các loại thập hung cảnh tượng, mênh mông và cổ phác, có một loại đặc thù đạo vận. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một cái hình người sinh linh phía trên, thể nội tựa hồ có một cái đạo trùng, năm cái khu vực tản ra quang huy, diễn dịch một loại nào đó bất diệt áo nghĩa, chậm rãi mở miệng nói, nếu là bản kỷ nguyên không bằng loại cổ, tiên cổ, như vậy là văn minh bi ai, là vũ trụ đang lùi lại, là đạo thống tại diệt tuyệt. Kiếp này phát nguồn gốc từ hoang thiên đế, hơn xa tại loạn cổ pháp, thậm chí tiên cổ pháp. Hoang. Đây là phía trên ghi chép là tu hành lịch sử, là lấy thân vi trùng sáng tạo pháp lộ. Đoạn Đức nhìn qua phía trên minh họa, không khỏi hít một hơi linh khí, xem ký đại mộ đủ loại, có một loại thần thánh khí chất, giống như trí cao đạo tổ chiếm cứ nơi này, lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là loạn cổ thiên đế lưu lại mộ a? Tự nhiên là thiên đế đại mộ. Lâm Tiên chứng chặt đàng hoàng nói, rừng thiên đế cũng là thiên đế. Thực sự là thiên đế mộ. Đoạn Đức đột nhiên cả kinh, có một loại buồn vô cớ sợ thất cảm giác, hắn quanh năm hành tẩu ở dưới mặt đất, là vì trộm lấy bảo vật, nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân thật là vì khảo cổ, trả lại như cũ tu hành giới cổ sự, từ đó khám phá bí ẩn. Mỗi một thế luân hồi chúng sinh, trong lòng tựa hồ giống như có một cái chấp niệm, nhắc nhở lấy hắn đi tìm kiếm cái gì, đi tìm cái gì. Chẳng lẽ hôm nay có một đáp án? Vừa nghĩ đến đây, Đoạn Đức lấy ra suốt đời kinh nghiệm, lấy mộ kinh cùng trộm kinh vì căn nguyên, thi triển ra nguyên tiên tiên thuật, nếm thử phá vỡ đại mộ, đáng tiếc không có chút nào tác dụng. Mặc cho một đời Minh Tôn thần thông bất biến, vậy mà dung chuyển không được mộ thất một chút, phản phất trong đó thực sự chôn vùi xuống một vị chân tiên, cao cao tại thượng nhìn xuống trong hồng trần đế cùng hoàng. Để cho ta tới thử xem. Lâm Tiên trầm ngâm chốc lát, để cho nhặt bã đồ án nước lui ra, chính mình bước lên trước, đi đến cái kia mộ thất phía trước bắt đầu đánh giá, tìm kiếm manh mối. Luận trộm mộ bản sự Đoạn Đức hừ hừ một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường, hắn tự nhận là khảo cổ thứ hai, đại vũ trụ không có dám xưng đệ nhất. Liên minh hoàng đều không mở ra đại mộ, Lâm Tiên cái này nguyên thiên sư có thể có thủ đoạn gì? Mặt người phân biệt thành công, huyết mạch phân biệt thành công, công pháp phân biệt thành công, mộ thất cùng Lâm Tiên gặp nhau, lập tức dâng lên một đạo hào quang, ngay sau đó vang lên một đạo lại một đạo âm thanh linh hoạt kỳ ảo, do tiên kim đúc thành môn hộ ẩm vang mở rộng, lộ ra diện mục chân thật. Thứ đồ gì? Đoạn Đức một mặt sụp đổ, chỉ cảm thấy nghề nghiệp của mình kiếp sống nhận lấy khiêu chiến. Trộm mộ ta là không bằng ngươi, nhưng ta mang chìa khóa. Lâm Tiên cười ha ha, vượt qua Đoạn Đức, hướng về mộ thất chỗ sâu nhất đi đến, trong đó bên trong có càn khôn, giống như một cái tiểu thế giới, sông núi chập trùng, long khí mờ mịt, là thượng hào động thiên phúc địa, hết thảy có 9 đại tổ mạch trùng điệp chập trùng. Cái kia cựu đại sơn mạch giống như chân long, bảo vệ lấy một quan tài, sừng sững ở thần sơn bên trên. Ngọn thần sơn kia nguy nga bằng bác, đại khí lâm nhiên, cùng thượng thương cấm khu cơ hồ giống nhau như lúc. Thái sơn lên đường, cựu long lạc quan. Lâm Tiên thì thào một lời, đột nhiên có một loại không hiểu cảm xúc, núi lớn không gì sánh bằng, sử mạc cổ tại chi. Cổ chi Thái Sơn, chính là cổ chi thiên đế đạo trường, cũng chính là bây giờ thượng thương, Táng Thiên đảo. Táng Thiên đảo là nửa khúc trên, địa cầu Thái Sơn là nửa đoạn ở dưới, hai người hợp nhất, chính là cổ chi Thái Sơn. Trong quan tài chẳng lẽ táng lấy thiên đế? Đoạn Đức đi tới, thần sắc nghiêm túc, nỗi lòng rất là khẩn trương, vừa hy vọng trong quan một có người, vừa hy vọng trong quan một không có ai. Xem một chút đi. Lâm Tiên bước ra một bước, đi tới đỉnh núi, cùng Đoạn Đức cùng một chỗ đẩy ra chiếc kia thần quan ở trong trống rỗng, cũng không có thi hải, cũng không có cái gì tiên vực tiểu thế giới. Chỉ có một tấm màu đen thuyền giấy, phía trên gánh chịu lấy một giọt chân huyết. Chỉ còn lại chính mình thanh âm sâu kín vang lên, rất là thê lương, quanh quẩn vạn cổ thời không, tại quá khứ, trong tương lai, tại bây giờ. Đây là ai gãy thuyền giấy? Đây là người nào huyết? Đoạn Đức chân kinh, theo chân huyết nhìn sang, hoàng hốt ở giữa trông thấy một cái không trọn vẹn vũ trụ, một cái thê lương đại thế, thánh hiền tất cả chôn xuống, phía trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, duy chỉ có một thân ảnh cô độc bồi hồi, tại bi thiết. Thiên thu sau, ai có thể chấp bút, viết anh linh chiến công, sợ là cái kia vạn cổ sau, gió thu quét ngàn đồi, chỉ còn lại một vùng phế tích, thánh hiền thế gian không ngấn vô tích, không thể nào nhớ lại. Đế chết, trời sập, thánh cư, hoàn mỹ thế giới không còn tồn tại. Nhớ mãi không quên, tất có vang vọng Lâm Tiên toàn thân run lên, thì thào một lời, vô ý thức nói. Cổ sử thành cho, chư thế thành khoảng không, liền Đoạn Đức đều nhanh quên đi Tảo Vũ Sinh cái tên này, duy chỉ có hắn còn nhớ rõ, hắn còn tại Đọc Hoang danh hảo, tại nói thầm Diệp Phạm tính danh, đang nhớ lại Sở Phong sự tích. Liền cái kia Hắc Ám Tiên Đế, Thi Hải Tiên Đế, Nguyên Thủy Tiên Đế, vị này đã sớm chôn xuống đế, hắn đều còn nhớ rõ, dẫn tới ở địa cầu sát chết bùng dậy. Ta nhớ được, chư thiên vạn giới, vẫn như cũ có ta nhớ được. Hoàn mỹ thế giới ở trong lòng ta, cựu thiên thập địa tồn tại trí nhớ của ta ở trong. Ngã thân ký quan hoành độ giá tiên. Lâm Tiên trầm giọng một lời, một viên kia chân huyết có cảm giác, bắn tung tóe ra ước vạn quan huy, chiếu sáng thời gian trường hạ, gợi mở quá khứ cùng tương lai, xông vào hắn tiên đại ở trong, cùng chân linh nguyên thần hợp nhất, hóa thành bất hủ lần ký. Chương 641, Thiên Thu Anh Linh, sáng lập thể hệ. Chương 641, Thiên Thu Anh Linh, sáng lập thể hệ. Một điểm chân hỏa nhóm lửa, chiếu sáng nhân thể ngũ đại bí cảnh, chiếu sáng hư không đại vũ trụ, chiếu sáng cựu thiên thập địa quá khứ, tương lai, bây giờ. Lâm Tiên nguyên thần không rảnh, lưu chuyển quan huy, cầm trong tay ngọn đuốc, giống như thắp sáng ngọn lửa hy vọng thánh giả. Thiên thu sau, ai có thể chấp bút, viết anh linh chiến công? Chỉ có hắn một thân độc tồn, chứng đạo truyền thuyết, chân linh ở vô tận chỗ cao, chứng được bị ngạn đặc tính, chỉ nửa bước đứng ở bị ngạn phía trên. Nếu như có một ngày chư thiên tiên đế vẫn lạc, cổ sử đều bị xoan cải, tuế nguyệt đều bị tu thành, trải qua một lần lại một lần tàn khốc hoang mang, vạn tộc sinh linh mộng mộng mê mê, đại thiên thế giới ngơ ngơ ngác ngác, liền như là cái kia trong sách người, hòa bên trong mực, bị cao nguyên quỷ dị tùy ý bôi lên, đêm dài đằng đẵng, không nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn đem vĩnh hằng, từ đầu đến cuối ghi khắc, trở thành cái kia duy nhất hòa trùng. Chỉ còn lại chính mình Tuế Nguyệt Trường Hà phân cuối, có một cái áo trắng xuất trần nữ đế đang thở dài, vốn là vô địch nàng, bây giờ lại như vậy bi thương cùng tịch liêu, âm thanh bạch phá thời không, vang vọng vạn cổ, tại quá khứ, trong tương lai, tại bây giờ. Nữ đế gây ra một cái lại một con giấy nhỏ thuyền, phóng tới vậy thời gian biển cả, dọc theo quỹ tích khác nhau, hướng về bất đồng giới vực, xem như sinh mệnh hy vọng. Nhưng, cao nguyên làm sao có thể cho phép tiên đế cấp sinh linh khó mà gạt bỏ, cho dù là chư thiên có một tí hồi ức, một mảnh không trọn vẹn cổ sử, một điểm vết tích ghi chép, cũng có thể đem hắn kêu gọi trở về. Thế là thủy tổ ra tay rồi, quỷ dị sức mạnh ăn mòn giấy trắng thuyền, chẳng lành chi lực cùng quan cùng băng tán, thân tàu tận hóa thành màu đen. Thiên hạ tất cả đen, duy ta độc thoại. Lâm Tiên cùng chân huyết hợp nhất, hóa thành một cái nguyên thần tiểu nhân, tại thời gian biển cả trong sóng gió run lẩy bẩy, phảng phất ngồi giấy nhỏ thuyền tiến về tới, đã tới tương lai, dấu chân bước qua cái này đến cái khác chư thiên vạn giới, đi qua cái này đến cái khác vũ trụ song song, là gắn khác biệt cổ sử bên trong. Đế là người thương, gió thu lên, chư thiên phồn hoa như hoa, tàn lụi tan mất, chỉ có một người độc hành lẻ loi, sừng sững ở đại đạo phía trên, bồi hồi tại thời gian phần cuối. Hắn bản thân chính là quan tài, tam thế đồng quan chôn xuống chỉ là thiên đế nhục thân, mà hắn là tinh thần quan tài, tín ngưỡng bên trên bất hủ, từ đầu đến cuối ghi khắc chư đế, ghi khắc một mảnh kia hoàn mỹ thế giới. Quan tài, không phải táng, mà là độ, không phải táng địa, mà là tu dưỡng chỗ, để tương lai càng mạnh mẽ hơn. Quan tài, là trầm miên chi địa, là chỗ nghỉ ngơi, là cường giả chiến tranh thành lũy. Lâm Tiên toàn thân phát sáng, pháp tướng trang nghiêm, hỗn độn thể giống như một cái vũ trụ bành trướng, chịu tải hết thảy, phục khắc hoàn mỹ thế giới, tạo thành hoàn toàn hư ảo chư thiên vạn giới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhớ lại tại hoang cổ cấm địa, tại nữ đế chỉ điểm, đúc thành hỗn độn đại đạo. Ta đem trở về. Lâm Tiên nói. Ta đem trở về. Không chỉ Lâm Tiên, còn có thiên thiên vạn vạn anh linh nói như thế. Khi biển cả thành trần, lôi điện khô kiệt, cái kia một tia u sương mù lại một lần tới gần đại địa, phấn hoa tái hiện nhân gian, ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Lấy thân là đạo chủng, chiếu rọi chư thiên, phóng ra một đóa lại một đông hoa tương tự. Có cái gì là so dung nhập tu hành thể hệ, càng thêm có thể khiến người ta ghi khắc đây này, khi cả một cái thể hệ trải rộng đã từng cường giả dấu vết, bọn hắn cũng đem bay về, cũng đem chúng sinh. Cái kia mênh mông vô ngần phấn hoa, chính là đã từng anh linh tinh thần hạt, trải qua trăm ngàn bạc kiếp, bây giờ đoàn tụ, cộng minh trở về. Trong nháy mắt, Lâm Tiên không phải một người, mà là lịch đại tiên hiền hợp nhất, cái kia vô tận trí tuệ như thủy triều có tới, một cách tự nhiên khai sáng đạo thuộc về mình cùng pháp. Đệ nhất cảnh, lấy thân vi chủng, độc tôn chân ngã, cho nên tên là đại đạo chi chủng. Đệ nhị cảnh, phấn hoa vô tận, chiếu rọi chư thiên, cho nên tên là hoàng đình nội cảnh. Đệ tam cảnh, nội cảnh bên ngoài lộ ra, trong khiếu chư thần, cho nên tên là tam hoàng ngũ khí. Đệ tứ cảnh, trảm âm sinh dương, đột một mà thật, cho nên tên là thuần dương nguyên thần. Cùng với vậy vẫn là hình thức ban đầu đệ ngũ cảnh, thiên thiên. Lâm Tiên mở ra ngũ cảnh, đối ứng nhân thể ngũ đại bí cảnh, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, thiên đài, phía trước bốn cảnh còn dễ nói, hắn vì hỗn độn chuẩn đế, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sờ đến chí tôn cánh cửa, ở trên cao nhìn xuống, mở ra bốn cảnh cũng không khó khăn. Loạn cổ kỷ nguyên một bộ phận thể hệ, không phải liền là một chút lao chí tôn chắc vá lung tung làm ra đi, tuy nói thô lậu đến cực hạn, nhưng thấp nhất mấy cảnh giới, như bản huyết, đạo tiên, hóa linh, minh văn, liệt trợ, tôn giả, là rất có nhai đầu. Chỉ khi nào nhóm lửa thần hỏa, bước vào thần đạo, đối với tiêu tiên đại bí cảnh, vậy thì khó coi, thường xuyên bị dị vực treo lên đánh. Ngũ đại bí cảnh huyền diệu khó giải thích, đại năng tại tu ngũ đại bí cảnh, đại thánh cũng là ngũ cảnh tu sĩ, đại đế vẫn là ngũ cảnh tu sĩ, chỉ cần không có hóa thành hồng trần tiên, liền xem như đệ bát đại đế, có thể chạm tiên chí tôn, vẫn tại trong ngũ đại bí cảnh phạm chủ. Ít nhất trên lý luận đệ bát thiên đế cùng nửa bước đại năng, là cùng một cái cảnh giới tu sĩ. Đạo chủng, nội cảnh, tam hoa, nguyên thần, mấy cái này cảnh giới đều dễ nói, duy chỉ có tiên điên, tại trong ta ý nghĩ là muốn diễn hóa một mảnh tiên vực, mở ra một cái thiên giới, chồng chất, la thiên dày đặc. 33 cung quyết, không thể vừa chạm vào mà liền. Bước đầu tiên muốn nguyên thần phi thăng, đúc bay tiên chỉ, bước thứ hai hướng ngày quyết, tạo nam thiên môn Lâm Tiên phát họa ra một cái đại khái mô hình, cuối đường là muốn đúc thiên đỉnh, đăng đế vị, nhưng mà thực tế lại cắm ở bước thứ ba, một bước này đối ứng tiên tam chẳng đạo, cần cực kỳ thận trọng. Phía trước hai bước đều có đối ứng sự vật, như Côn Luân Sơn thành tiên chỉ, cùng với loạn cổ thiên đỉnh nam thiên môn, có đạo vận, có thể xem mèo vẽ hổ sáng tạo pháp. Nhưng bước thứ ba không có thực thể, không cách nào đi tới nửa bước. Cũng được, chung quy là sáng lập thể hệ. Nếu như bị ta thành công, nên độ sáng tạo pháp kiếp, tấn vị vô thượng tiên vương. Lâm Tiên dung hợp chân huyết hoàn tất, chậm rãi mở hai mắt ra, không có một tia tiếc nuối, ngược lại là thông dòng, giữa giơ tay nhấc chân, có một loại vô hình đạo vận, không bị chư thiên trói buộc, phảng phất siêu thoát tại hồng trần phía trên. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Chuẩn đế 5 tầng trời, 6 tầng trời. Vô lượng cái kia thiên tôn, không phải là 7 tầng trời a? Đoạn Đức đột nhiên cả kinh, đột nhiên phát hiện mình thấy không rõ Lâm Tiên, nguyên bản rõ ràng chuẩn đế tứ trọng thiên, giờ khắc này trở nên mơ hồ, không cách nào giới định. Cảnh giới là cho người tầm thường phân chia, tránh bọn hắn đi nhầm lộ, tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì đối đạo lý giải khác biệt, cho nên sinh ra cảnh giới phân chia, nếu là đối đạo lý giải đúng chỗ, liền không tồn tại cái gọi là bình cảnh. Lâm Tiên cười nhạt một tiếng nói, bây giờ nên ta định nghĩa cảnh giới, mà không phải cảnh giới định nghĩa ta. Người thành tôn. Đoạn Đức đồng tử co rụt lại, loại khí chất này, cơ hồ duy ngã độc tôn, một loại không hiểu tự tin, ta chính là pháp, ta chính là đạo, hắn chỉ ở chí tôn, đại đế, kẻ thành đạo khác biệt trên thân nhìn thấy qua. Bọn hắn đạo viên mãn vô khuyết, không người nào có thể dạy bọn họ. Coi như chân tiên lâm phàm cũng chỉ có thể dẫn đường, không thể chuyển pháp, cho nên tên là cực đạo. Cực đạo chí tôn, đăng lâm tuyệt đỉnh, tiến không thể tiến, chân chính thiên hạ đệ nhất mới có thể định nghĩa và pháp, đánh giá quy củ. Có thể, Lâm Tiên chỉ là một cái chuẩn đế mà thôi. Một cái chuẩn đế làm sao có thể Đoạn Đức không hiểu? Đây quả thực là lật đổ bí cảnh pháp, đây vẫn là lấy thân vi chủ sao? Bình thường chuẩn đế là không làm được đến mức này, nhưng Lâm Tiên là bình thường chuẩn đế sao? Nhà ai bình thường chuẩn đế quan hệ chí tôn đại chiến, nhà ai bình thường chuẩn đế bình định sinh mệnh cấm khu? Làm, Tiêu Giao Thiên Tôn đuổi không kịp Lâm Tiên một khắc này. Khi hắn chứng được truyền thuyết một khắc này, thì hắn không phải là một cái bình thường chuẩn đế. Không có cái gì không thể nào, thân ở trong đó, đạo tại bề ngoài mà thôi. Lâm Tiên thong dong cười nói, đại thành thánh thể có thể chiến chí tôn, thật là cảnh thật giới, bất quá là chuẩn đế 9 tầng trời mà thôi, hôn độn thể thấp hơn, 8 tầng liền có chí tôn chiến lực. Đây là vì cái gì? Bởi vì bọn họ nhục thân đã vượt qua bí cảnh pháp định nghĩa. Bí cảnh pháp đã định nghĩa không được bọn hắn, là bọn hắn tại định nghĩa bí cảnh pháp, trở thành hoàn toàn mới cục tiêu. Trên đời vốn không có lộ, đi được nhiều người, đã biến thành đạo. Đoạn Đức run rẩy. Loại giải thích này quả thực là làm cho người giận sôi, là tại nguyên bản trên đường mở chính mình chi nhánh, tiến hành mở đất lộ. Chuẩn đế cùng đại đế ở giữa, vốn không có cảnh giới, nhưng tự chém đại đến nhiều, liền nhiều hơn một cái chí tôn cảnh. Đối với một chút thiên kiêu nhân kiệt tới nói, chí tôn cảnh không tồn tại, bọn hắn cựu trọng thiên đỉnh phong sau, trung cực nhảy lên, trực tiếp thành đạo chứng đế. Nhưng đối với hơi yếu một ít tu sĩ mà nói, chí tôn, nhưng là bọn hắn truy đuổi một cái khác mục tiêu, không thành được đế, có thể thành tôn. Người thành công, như Linh Phi, Xuyên Anh, cũng có người thất bại, như Cô Tâm Nạo. Cho nên, ngươi bây giờ có thể bình cấm khu sao? Đoạn Đức hít sâu một hơi, thử thăm dò. Cấm khu đám lão giả kia thăng hoa, không thiếu sót đại đế đều chịu không được, vẫn là giao cho Diệp Phàm thu thập a. Lâm Tiên khẽ miệng giật một cái, lịch hành phạt tiên không phải đạo con đường của hắn, hắn càng ưa thích nhảy qua biên giới giới phạt phàm. Cái kia đại thành thánh thể. Đoạn Đức nheo mắt lại, nụ cười có chút quỷ dị. Tay không tiếp cái đế binh, hẳn không có vấn đề. Lâm Tiên suy nghĩ một chút nói. Chương 642, Chí Tôn Lâm Tiên, con ta xin đứng lên chương 642, Chí Tôn Lâm Tiên, con ta xin đứng lên Chí Tôn cùng Chí Tôn ở giữa tồn tại chênh lệch, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua, đã coi như là tương tự người, giống chuẩn đế một tia khí tức trấn sát đại thánh cục diện, rất khó xuất hiện. 4. Nam kiện đế binh hợp lực, năng chạm không thăng hoa chí tôn. 4. Năm vị trung cực nhảy lên sắp thành đạo giả hợp lực, có thể giết thăng hoa chí tôn. 4. Năm vị chí tôn chủ trì giết tiên kiếm trận, có thể diệt không thiếu xuất đỉnh phong hoàng đạo cao thủ. Đế binh, đế chữ, đế quân, đây là chuẩn đế phía trên, đại đế phía dưới ba cái cấp bậc. Trên lý luận 16 kiện đế binh hợp lực, nhưng độ chí tôn, muốn giết không thiếu sót đại đế, ít nhất phải 64 kiện đế binh. Lâm Tiên thần sắc cổ quái nói, lý luận cuối cùng chỉ là lý luận, không nói đến cựu thiên thập địa có hay không nhiều như vậy đế binh, riêng là không thiếu sót đại đế liền không khả năng đần độn đứng tại chỗ, đón đỡ đế binh hợp kích. Đế binh chỉ có tại trong tay đại đế, mới có thể phát huy ra chân chính uy năng, tự động khôi phục, đối mặt chí tôn đại đế, sớm muộn sẽ bị từng cái đánh tan. Cảnh giới càng cao, thực lực sai biệt càng lớn, có đôi khi cao hơn một bậc, chính là khác nhau một trời một vực. Cho nên ngươi đến cùng là đế binh, đế chữ, vẫn là đế quân. Đoạn Đức Hầu nghi hỏi, hắn bây giờ chỉ là một cái chuẩn đế, mặc dù có thể nhìn ra Lâm Tiên có chí tôn khí, nhưng lại không mò ra hắn chân thực cảnh giới. Ta cũng không biết. Lâm Tiên thản nhiên nói, bất đắc dĩ buông tay. Thứ độ gì? Đoạn Đức sắc mặt tối sầm nói, ngươi phát minh ra cảnh giới, chính mình không biết. Chính là bởi vì vừa phát minh ra, còn không có đi qua thực tiễn, mới là trống rỗng. Lâm Tiên lắc đầu, tiếp đó cử ra một ví dụ nói, liền như là đế chủ là sắp thành đạo giả, bất tử thiên hậu là sắp thành đạo giả, lão Kim Ô vẫn là sắp thành đạo giả một dạng. Nói hồi lâu nói nhảm, cuối cùng còn phải đánh một trầu. Đoạn Đức xì một tiếng kinh miệt, nói ra cảnh giới chân lý. Ngươi nói ta là sắp thành đạo giả, ta nói ta cũng là sắp thành đạo giả, chẳng lẽ đế lộ phần cuối là so cảnh giới? Ai tu vi cao nhất, đem cảnh giới sáng lên, hổ khu chấn động, chư thiên chuẩn đế nạp bài liền bái. Làm sao có thể? Tại vũ trụ khác có lẽ có loại chuyện tốt này, nhưng tại cựu thiên thập địa, đại đế đạo quả duy nhất chỉ có trí cường giả mới có thể hái, là dựa vào quyền đấu cứng sinh sinh đánh ra, đã sáng tạo ra nghịch hành phạt tiên cái từ này. Gia thiên người, gia thiên hồn, cũng là đầu thiết nhân. Ngươi nói ngươi so với ta mạnh hơn, có thật không? Ta không tin. Tới, 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 trước tiên đánh một trận, thắng ngươi lại làm đại đế. Thiếp ta một kích. Đoạn Đức hét lớn một tiếng, đi tới hỗn độn minh thổ chỗ sâu, thân mang chiến ý đi, kích hoạt cái kia một ngụm cực đạo thiên qua, có hạo đạm thần uy thông suốt cửu u, chấn động toàn bộ địa phủ. Có đế uy. Là ai tại giao chiến? Địa phủ đã không chí tôn, nhưng cái cửu u, hoàng đế các cao thủ dừng lại nơi này, gia tôn tụ tập, đều nhanh theo kịp so với địa phủ cấm khu thời khắc đỉnh cao nhất. Nhiều cao thủ như vậy dừng lại địa phủ, một mặt là vì luận đạo, một mặt khác cũng là chia cắt chiến lợi phẩm. Địa phủ nội tình vô cùng cổ lão, bảo khố không chỉ một, đã từng đào ra bất hủ thần thi, chí ít có ba bộ, tương ứng minh khí thì càng nhiều, mặc dù đại bộ phận mảnh vụn, nhưng đó cũng là tiên kim. Bây giờ toàn bộ đều làm lợi huyết hoàng cổ hoàng độc chiếm một cái cấm khu tạo hóa, lại cùng hư không tiên kính, hỗn độn thanh liên, không chọn vẹn lục đỉnh, phục hy long bi, giết tiên kiếm trận mấy người đặc thù binh khí luận đạo, cố gắng tiến lên một bước, toàn thân trên dưới tắm tiên quang, có một loại khí tức bất hủ. Chí tôn cực điểm thăng hoa sau, nếu không phát động hắc ám loạn lạc, vốn nên chết đi, nhưng huyết hoàng cổ hoàng không chỉ không có chết, ngược lại tinh thần sáng láng, duy trì loại kia đỉnh phong khí tức, trở thành gia tôn bên trong cường đại nhất một cái kia. Chẳng lẽ địa phủ còn có ngủ say tại thần nguyên bên trong cường giả? Hoàng hoàng trước tiên phát giác minh thổ chỗ sâu dị thường, tiếp đó bước ra một bước hóa thành lưu quang, chạy tới chiến trường. Còn lại cường giả cũng lần lượt đi cuối cùng nhất trọng hỗn độn minh thổ, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Cái này sao có thể? Đằng sau chạy tới chuẩn đế triệt để choáng váng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một ngụm thiên qua phát sáng, rõ ràng là một kiện đế binh, lưu chuyển cái này phá diệt chư thiên vạn vực khí tức. Đối diện một cái đại thủ chống trời, chạy hỗn độn khí, vậy mà ngạnh sinh sinh đem chiếc kia đế binh ngăn lại, từ đầu đến cuối tới gần không thể lựa phần. Cái này mặc dù không phải chân chính cổ thiên tôn cầm trong tay đế binh đánh ra huy hoàng nhất kích, thế nhưng không xa. Đoạn Đức dù sao cũng là minh hoàng chuyển thế, ba kiện minh khí cùng tâm ý của hắn tương thông, có thể phát huy cường đại uy năng. Khó lường, khó lường. Huyết hoàng cổ hoàng đôi mắt bắn tung tóe tinh quang, không khỏi cảm thán một tiếng, Lâm Tiên đạo hữu, lại thu thần thông à, địa phủ không chịu nổi dạng này va chạm. 18 tầng minh thổ phát ra cốt két âm thanh, hư không tại phá toái, tại đế uy phía dưới, vạn vật tinh hà đều phải bẫn diệt, lớn hơn nữa không gian một dạng muốn hư hao. Ngoại trừ thần thoại chiến trường, nhân thế gian cơ hồ không có thể để cho chí tôn nơi giao thủ. Ngụy Tiên, dù là giống như là cái cựu lũ dạng này lão nhân, giờ khắc này cũng không khỏi lắc đầu, trong lòng chửi bậy thượng thương không công bằng. Kinh tài tuyệt diễm như hắn, tu đạo 1000 năm, mới tính sở đến chí tôn cánh cửa. Lâm Tiên lúc này mới 200 năm không đến, vạn cổ trong 5 tháng có như vậy nhân kiệt sao? 200 tuổi chứng đạo chí tôn, đây là một cái thần thoại. Một thế này đế vị Ninh Phi thấp giọng một lời, vỗ vỗ bên cạnh thân một cái tóc trắng lao hầu mu bàn tay, hết thảy đều tại không nói ở trong. Không có bất kỳ cái gì hy vọng, coi như công bằng một trận chiến, Cửu Trọng Thiên ngày sau chưa hẳn đánh qua Lâm Tiên. Khi trước Lâm Tiên cứ việc quan hệ chí tôn chiến trường, đó là mượn nhờ ngoại lực, không thuộc về mình. Mà bây giờ, cho dù là không có thiên đình, không có tiên khí, hắn vẫn là một vị cao thủ cái thế. Huyết Hoàng Tiền Bối phong thái kinh người, giống như tiên thần a. Lâm Tiên cùng Đoạn Đức dừng tay, đi đến đến đây, nhạy cảm phát hiện Huyết Hoàng cổ hoàng không giống nhau, lúc trước là uy nghiêm trung niên cổ hoàng, nhưng bây giờ càng trẻ tuổi đứng lên, liền cái kia trắng bệnh sợi tóc đều biến mất. Hắn trong trận chiến này cướp đoạt chỗ tốt rất nhiều, không nói sống thêm đời thứ hai, cũng chênh lệch không xa. Nói cái gì tiên đạo, chỉ là lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian thôi. Hoàng Hoàng hóa thành hình người, đôi mắt rất là thâm thúy, trầm giọng một lời, ngược lại là tiểu hữu như thanh vân chi bằng phù diêu cựu trọng tiên, ha ha, có điểm giống là lão phu trước kia trùng cực nhảy lên dáng vẻ. Còn kém một chút xíu. Lâm Tiên lắc đầu nói, chỉ là bảy tầng trời. Bảy tầng trời? Đám người đồng tử co rụt lại, hỗn độn thể biến thái như vậy sao? Bảy tầng trời liền sờ đến chi tôn cánh cửa, tám tầng có thể huyết chiến vô lượng thiên tôn, nếu là cựu trọng tiên chẳng phải là so không thiếu sót đại đế đều mạnh hơn. Một tôn hỗn độn đại đế sắp khởi, hoàng kim rực rỡ, tuế nguyệt thanh xuân. Huyết Hoàng cổ hoàng thổn thức một tiếng, thực sự là làm cho người hâm mộ, lão phu còn có trọng yếu nhất một quan không có vượt qua, không biết còn có thể hay không nhìn thấy đạo hữu chấp trưởng thiên tâm một màn kia. Tiên đạo phát tác. Huyết Hoàng cổ hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều cao mày, cho dù là sáng chói nhất lục đỉnh, cũng chỉ là khi xưa tiên khí, bây giờ không có không thiếu sót phát tác. Bây giờ hồng trần vũ trụ, mặt pháp thời đại, đi nơi nào tìm tiên đạo phát tác, liền thông tiên minh bảo, hư không tiên kính đều khoảng cách tiên khí cách xa một bước, chớ đừng nhắc tới chân tiên. Ta nguyện vì tiền bối dẫn tiến thanh đế bệ hạ. Lâm Tiên khẽ mỉm cười nói, Thanh đế cùng Hoàng Hoàng tiền bối con đường tương tự, có lẽ cũng suy luận. Thanh đế. Huyết Hoàng cổ hoàng thần sắc nghiêm lại, ngoái nhìn về phía Hỗn Độn Thanh Liên, chắp tay thi lễ nói, đạo hữu ở trong đó, cùng Thiên Hoàng một trận chiến, Hoàng Hoàng mặc dù thắng, lại càng kinh hồn táng đảm đứng lên, Hoàng đạo cũng không phải là vô địch, đại đế phía trên, vẫn như cũ có một tôn lại một tôn cái thế thiên đế, nhìn xuống hồng trần cuộn cuộn. Hắn thấy, Thanh đế thiết lập thiên đình, bụng dạ cực sâu, nhu đồ cực lớn, bồi dưỡng được Lâm Tiên cùng Diệp Phàm, càng là nghi tiên, ảnh hưởng tới bây giờ cách cục, không thể so với Thiên Hoàng yếu bao nhiêu, là vạn cổ bên trong lớn nhất hấp thụ một trong. Thanh đế cũng không cùng Hỗn Độn Thanh Liên hợp nhất, lão nhân gia ông ta đi một đầu loại khác con đường. Lâm Tiên ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta phải đi trước Đông Hoàng, Hoàng Tháp ở nơi nào? Loại khác con đường. Huyết Hoàng cổ hoàng lập tức hứng thú, rốt cuộc có bao nhiêu khác loại, hắn ngược lại muốn xem, cũng có thể tham khảo một hai. Lý Nhĩ, Thích Giả Mani nhóm cường giả cũng muốn bái phòng một chút Thanh đế, Linh Vi lại mất hết cả hứng, hắn mặc dù bảo trì một ngụm huyết khí, nhưng đã là tóc trắng xóa, dựa vào chấp niệm gắng gượng. Chúng ta thì không đi được. Ta cùng với Thiên Hậu muốn tìm một chỗ, này của đời. Linh Phi bình tĩnh nói, một chút cũng nhìn không ra sắp gặp tử vong bộ dáng, tâm cảnh rất là an lành. Lâm Tiên ngoái nhìn, trước đó hắn chỉ là trung giai chuẩn đế, thấy không rõ Linh Phi hư thực, bây giờ tấn thăng cao giai chuẩn đế sau, tầm mắt càng hùng vĩ đứng lên, loạn cổ đại đế truyền thừa xuống võ đạo thiên nhãn chuyển động, như ngôi sao quang huy, phát giác trong cơ thể hai người cái kia một tia cực kỳ bé nhỏ sinh mệnh lực. Thật sự sắp chết, sắp đạo hóa rời đi, có thể giống phàm nhân sống quãng đời còn lại một đời, không có cái gì không tốt. Thiên Hậu nói, nàng đi qua một đời đều dâng hiến cho Thiên Hoàng, bây giờ muốn đem sau cùng thời gian lưu cho Ninh Phi. Một cái khác loại thành đạo chí tôn, một cái khác là cựu trọng tiên sắp thành đạo giả, nếu như bảo trì thực lực, tiến hành đại chiến mà nói, tiêu hao rất nhiều, chính là cái này 2-3 ngày sự tình. Nhưng nếu như giống phàm nhân sinh hoạt, đại khái còn có thể duy trì hơn 100 năm phạm nguyên, bình thường đi qua một đời. Không có vấn đề, nhớ kỹ chụp mấy tấm hình, quay đầu đạp vào thành tiết lộ, ta gửi cho Thiên Hoàng. Lâm Tiên mỉm cười, bây giờ Thiên Hậu không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn không ngại giữ lại, cho Thiên Hoàng thêm chút chắn. Ảnh chụp. Linh Phi nghi hoặc hỏi, rõ ràng chưa từng gặp qua loại vật này. Cái này đơn giản. Lâm Tiên tiện tay chảo một cái, vượt qua ước vạn tinh hà, từ vĩnh hằng tinh vực trong hạm đội móc ra một cái khoa học kỹ thuật cùng pháp khí kết hợp máy chụp ảnh, giống bắt đầu lưu ảnh thạch, có thể bảo tồn hình ảnh 10 vạn năm bất hủ. Nếu như tăng thêm thần thức mà nói, còn có thể thu động thái video. Đa tạ đạo hữu. Linh Phi tại hiểu rõ máy ảnh công năng sau, lập tức nở nụ cười, ôm quyền thi lễ, người sắp chết không cố kỵ gì, hắn mang theo vĩnh hằng máy ảnh, cùng bất tử thiên hậu cưỡi trên bạch mã, chạy về chính mình nhận cư tinh thần, liền như vậy kết thúc, không phục xuất thế. Chấp niệm của hắn hoàn thành, ta đây này xuyên anh nhìn qua Ninh Phi xa đi thân ảnh xuất thần, tiếp đó hít sâu một hơi, kiên định đạo tâm, một thế này hắn coi như không thành đế, cũng muốn chống đến thiên đình chi chủ chứng đạo, một lần nữa quật khởi. Nhưng làm sao nhìn đều giống như hỗn độn thể trước tiên thành đạo dáng vẻ. Xuyên anh lông mày thật sâu nhăn lại, trong lòng âm thầm tính toán một chút kế hoạch. Địa phủ phương diện, không có chi tôn, chính là một khối rẻ rách, mặc cho thiên đình hí hoái, ra ra vào vào. Lâm Tiên lưu lại Đoạn Đức, Hắc Hoàng, lão tổ thần, tóc trắng kiếm thần các cao thủ tiếp quản địa phủ, ước thúc âm thần, tiếp đó bước ra một bước, trong chốc lát tiên quang rực rỡ, không gian biến hóa, lớn vũ trụ tinh hà đều tại đảo ngược. Một đầu kim quang đại đạo phô thiên cái địa, quán triệt ước vạn tinh hà, nhìn xuống chư thiên bạc bực, đơn giản quá sang chói, giống như thiên đế tại xuất hành. Đó là cái gì? Địa phủ chí tôn tại xuất hành sao? Từ địa phủ mà ra, loại khí tức kia, không phải minh tôn, là thiên đình đại đế. Không chỉ một chí tôn buông xuống, địa phủ bị thiên đình diệt trừ. Chư thiên vạn vực sinh linh đều đang run rẩy, một tôn lại một tôn lão đại thánh quỷ bái, liền xem như chuẩn đế cũng muốn thần phục. Chí tôn cùng đại đế có lẽ có chính lệnh, có mạnh yếu khác biệt, nhưng đối với chuẩn đế mà nói cũng là cao cao tại thượng tiên long. Vô luận là cự long, vẫn là tiểu long, cũng có thể một cái tát chụp chết sâu kiến. Huyết khí như bông dương đại hải, một vị lại một vị thiên đỉnh cường giả phủ xuống bọn hắn trung thành bắt đầu tinh, thấy sinh mệnh cấm khu mí mắt trực ngày. Nhiều như vậy cường giả cái thế, thiên đỉnh giống như một cái khác cấm khu, hơn nữa cũng là huyết khí thịnh vượng chí tôn, làm cho người vô cùng e rẻ. Ầm ầm, bắt đầu phụ cận biên hoang tinh vực, có lôi hải ưu tiên xuống, bao phủ tinh hà, phá hủy trăm vạn tinh thần, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm tại hành hung bất tử đạo nhân sau, ý niệm thông suốt, tâm linh hoạt động mạnh, triệt để nắm giữ chính mình nhục thân, tiếp đó hướng về bảy tầng trời tiến quân. Lần này độ kiếp, không có lựa chọn vũ trụ biên hoang, mà là tại phụ cận hoàng vu tinh vực. Bởi vì bảy tầng trời trở lên kiếp số quá hạo đãng, vô luận che lấp, đều khó mà giấu giếm được chí tôn, vậy thì dứt khoát không dối gạt. Bởi vì cái gọi là tối uy hiếp chỗ, chính là chỗ an toàn nhất. Bắt đầu có nữ đế, có đại thành thánh thể, hoàn toàn có thể vì Diệp Phàm hộ đạo. Tiểu bối, quá làm càn. Sinh mệnh cấm khu bên trong vang lên tiếng hừ lạnh, một vị lại một vị chí tôn tức giận, ta có thể không xuất thủ, nhưng ngươi không thể không chạy trốn. Tại bắt đầu độ kiếp là cái ý gì? Khiêu khích chí tôn. Từ xưa đến nay, không có mấy cái chuẩn đế gan to bằng trời như thế, tại bắt đầu độ kiếp, đây không phải là độ kiếp, là cho chí tôn tiễn đưa món ăn khai vị. Hảo một cái Diệp Phàm, hảo một cái thiên đỉnh chi chủ, hảo một cái đế tôn chuyển thế. Sinh mệnh cấm khu bên trong, có người kìm nén không được ra tay rồi, muốn một tay che trời, bóp chết thiên tiêu. Mặc dù xác suất thành công không lớn, nhưng bạn nhất thành công đâu? Bạn nhất nữ đế ngơ ngơ ngắc ngác, đại thành thánh thể lúc tuổi già chẳng lành, không phải là không có khả năng như vậy tính chất. Ầm ầm. Cổ đại chí tôn khí tức bành trướng, như bông dương đại hải, không còn là đạo thân ra tay, mà là chân thân xuất kích, diễn hóa đại thần thông, một cái đại thủ phô thiên cái địa, mang theo vô tận hắc ám, thôn phệ vạn vật quang minh. Diệp Phàm chiến tích huy hoàng, bảy tầng trời hắn, đã không sợ một chút chí tôn đạo thân, không sử dụng hoàng đạo pháp tắc, căn bản bắt không được hắn. Lôi hải oanh minh, Diệp Phàm đang cùng nữ đế hư ảnh đại chiến, hắc động nổ tung, hỗn độn diễn hóa, rất là gian khổ, giấy rùa thi triển hành tự bí, tránh đi chí tôn nhất kích sau, lại có mấy cái đại thủ đánh tới. Không chỉ một chí tôn tại xuất thủ, thậm chí có không biết xấu hổ lao ra hỏa, trực tiếp xuất động thần niệm, sát cơ lâm nhiên. Thử. Lâm Tiên vận chuyển nhục thân, cả người đắm chìm trong tiên quang, hỗn độn nguyên thần vận chuyển, hóa thành một ngụm tiên đao, giống như bổ ra thời gian trường hà mở dạng, chặt đứt một đạo lại một đạo thần niệm, sừng sững ở lôi hải phụ cận, cùng sinh mệnh cấm khu giằng co. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm hơi hơi thở dài một hơi, nhìn xem cái kia quen thuộc thời gian đạo pháp, chỉ cho là tiêu giao thiên tôn ra tay, thế là yên lòng, hết sức chuyên chú mà độ chính mình bảy tầng trời đại kiếp. Lôi quang huy sái thiên địa, mỗi một đạo đều đủ để hủy diệt tinh hà, Diệp Phàm ở trong đó tranh độ, như một cái kim yến bay múa, ngạo cười trong vũ trụ, ngang dọc cửu thiên thập địa. Cuối cùng, đã đến giờ, thiên kiếp không cam lòng rút đi, lôi hải tiêu tan, tứ hải bát hoang tinh khí bành trướng vào tới, đúc thành vô địch thánh thể, thậm chí có từng kia đế hoàng khí tức diễn hóa, rung động vạn cổ chư thiên. Diệp Phàm triệt để đặt chân ở thần cấm lĩnh vực, cùng cổ kim đại đế một dạng thường trú, không còn lưu chuyển. Người sinh mệnh cấm khu thở dài, đạo thân vô dụng, thần niệm bị chạm, trừ phi chân thân hiển hóa, bọn hắn vậy mà không làm gì được người trẻ tuổi này. Một thế này, quả nhiên là quá rực rỡ, thực sự là cái gì biến thái đều xuất hiện. Diệp Phàm độ kiếp hoàn tất, khôi phục trạng thái, cả người thần thái sáng láng, tiên cơ lưu chuyển quang huy, cả người như tiên đế hạ phàm, tiếp đó long hành hộ bộ, hướng về hộ đạo giả phương hướng bước. Nhìn xem cái kia bao phủ tại hỗn độn khí bên trong thân ảnh, Diệp Phàm thần sắc nghiêm lại, không lưng cúi đầu nói, đa tạ chí tôn ai, con ta xin đứng lên, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Bốn phía hỗn độn khí tán đi, Lâm Tiên lộ ra chân dung, nụ cười rất là rực rỡ, đầy miệng răng trắng như tuyết như ngọc. Chương 643, ta không đại thành, đại thành tức biến. Chương 643, ta không đại thành, đại thành tức biến. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm sắc mặt đổi biến, giữa lông mày lấp lóe vẻ kinh ngạc, ngay sau đó đủ loại cảm xúc xông lên đầu, xanh một miếng tím một khối, hồng không kém mấy, lục ung ung, giống như là mở nhuộm màu cửa hàng đặc sắc. Sao lại đến nỗi này, hành đại lễ này, mau mau xin đứng lên. Lâm Tiên cười nhẹ nhàng, ngoài miệng nói đứng dậy, trên thực tế không có nửa điểm muốn đi đỡ ý tứ, ngược lại móc ra vĩnh hằng tinh vực thiết bị, lưu ảnh kỷ niệm. Cái này, không khoa học. Diệp Phàm cảm xúc kích động tới cực điểm, ngay cả ra hương thoại đều đụng tới, lời thuyết minh hắn thực sự là sụp đổ không được. Cái gọi là khoa học, bất quá là quy nạp cùng tổng kết mà thôi, sừng sững ở tiền nhân trên cơ sở, mở rộng chính mình chi nhánh. Lâm Tiên cường điệu nói, đã có một lần tức có lần thứ hai, tất nhiên Diệp Phàm có thể chuẩn đế bảy tầng trời, hắn tấn thăng chuẩn đế bảy tầng trời, cũng là rất hợp lý sự tình. Cái gọi là chứng cứ duy nhất không lập, nhưng bây giờ có hai cái ví dụ, vậy thì bình thường nhiều. Hơn 100 tuổi cao giai chuẩn đế, ngươi bình thường cái quỷ. Diệp Phàm bạo một nói tục, chỉ vào Lâm Tiên tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi nói, còn giảng hay không bí cảnh pháp, ngươi đây là tại phá vỡ tu hành cổ sự, là sụp đổ vạn cổ tu sĩ nói tâm tội ác thủ phạm. Ngươi không phải cũng mới chừng 100 tuổi sao? Lâm Tiên im lặng, dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa ra một mặt hư không kính đưa tới, ra hiệu Diệp Phàm ngắm nghĩa trong gương, nói lời này không đỏ mặt đi, ngươi mới thật sự là đế lộ đại ma vương. Cái kia có thể giống nhau đi. Diệp Phàm phản bác nói, hắn một thế này nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, trải qua vô số lần huyết chiến, đánh qua chí tôn, đấu qua cổ hoàng, còn trấn áp bất tử đạo nhân, tràn đầy mồ hôi cùng huyết lệ. Có thể có thành tựu như vậy, mặc dù có chút thái quá, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trái lại Lâm Thánh chủ, thuần túy bất hắc, tại phá vỡ cựu thiên thập địa sinh linh nhận thức. Chính xác không giống nhau. Lâm Tiên nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu nói, tu vi của ngươi là khổ cực tu luyện, trải qua gặp chắc trở có được, cho nên căn cơ phù phiếm, mà tu vi của ta chính là trời ban, tự nhiên mà thành, đã như thế lập tức phân cao thấp. Ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, bảy tầng trời thánh thể huyết khí giống như bông dương đại hải, thông suốt cựu trọng thiên, vũ trụ tinh không đều run rẩy, giống như đế tôn lại hiển lộ, siêu việt từ xưa đến nay, có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hắn như cổ chi đại đế một dạng, thường trú tại thần cấm lĩnh vực, từng kia từng sợi chí tôn khí tức dạo dực, quang huy bắn ra bốn phía, mỗi một tia tiên quang đều đủ để diệt sát chuẩn đế, kinh khủng đến cực hạn. Sau một khắc, giai tự bí vận chuyển, loại kia đế hoàng khí tức càng nồng đậm, để cho cấm khu bên trong lão quỷ cũng thay đổi màu sắc. Người tuổi trẻ bây giờ, tưởng thật không thể. Không biết có bao nhiêu chí tôn sát chết vùng dậy, gặp bụng, tự phong tại thần nguyên bên trong nóng nhìn Diệp Phàm, tâm tình rất là trầm trọng, liên tưởng đến mình lúc còn trẻ. Bọn hắn vì chuẩn đế bảy tầng trời thời điểm, thực lực siêu phàm thoát tục, cũng có thể giết cựu trọng thiên cao thủ, nhưng tuyệt đối không có Diệp Phàm loại khí tức này, đến gần vô hạn chí tôn. Quả thật là đế tôn chuyển thế, chí tôn nhất đền. Cũng có thần thoại thời đại lưu lại lão ngân đồng, như trường sinh tiên tôn, thi hoàng bọn người âm thầm gật đầu, ngoại trừ thuyết pháp này, không có khác giải thích. Là ngày xưa tiên tôn chuyển thế lại đến, tam thế đắc đạo, mới có loại này kinh khủng chiến lực. Chỉ có những thứ này sao? Thật sự là làm cho người thất vọng. Cái kia đủ để một quyền đấm chết cựu trọng thiên chuẩn đế kim quang đánh tới, Lâm Tiên cũng vô cùng thong dong, tốc độ nhanh đến cực hạn, có thể cùng thời gian sánh vai, giữa giơ tay nhấc chân, tiên quang huy sái, tay áo đồng bền, có một loại không nói ra được tiêu giao tự tại. Bên trong thánh thành cùng bạn Long Hoàng ngồi đối diện tiêu giao tiên tôn, trong đôi mắt hiện lên một tia tâm tình phức tạp, phản phất nhìn thấy niên khinh thời đại chính mình, một dạng vô địch, một dạng tiếu ngạo cựu thiên thập địa, một dạng thanh xuân nhiệt huyết. Hết thảy là từ trường nào thì bắt đầu biến hóa đây này? Là lần đầu tiên huyết khí trượt, là sinh ra tia thứ nhất tóc trắng, vẫn là tự chém một đao một khắc này. Tiếp ta một kích. Lâm Tiên hét lớn một tiếng, đầu ngón tay bay ra như thác nước tiên quang, óng ánh trong suốt, rực rỡ cửu thiên, không chỉ đánh thức tiêu giao thiên tôn, càng làm cho cấm khu bên trong lão quỷ run rẩy, kinh hô đi ra. Ánh sáng thời gian, đó là có thể uy hiếp bọn họ thần thuật, chuyên môn khắc chế lao niên chí tôn, âm không phải một điểm hai điểm. Mỗi một cái tự chém một đao chí tôn, giờ này khắc này sắc mặt rất khó coi, Lâm Tiên uy hiếp so tiêu giao thiên tôn còn lớn hơn. Tiêu giao thiên tôn mặc dù mạnh, nhưng trung quy là già, nếu không cực điểm thăng hoa, đánh không ra mấy đạo ánh sáng thời gian. Lâm Tiên hơi yếu một chút, toàn lực thi triển chỉ có một hai đạo ánh sáng thời gian, nhưng hắn còn trẻ, còn tại đi lên đường dốc, là một vòng mặt trời mới mọc, vô cùng rực rỡ, tương lai 2-3 vạn năm chính là thiên hạ của hắn. Nếu là chờ hắn thành đế, ai có thể chế chi? Còn có cái kia thiên đình chi chủ Diệp Đế Tôn, đồng dạng là cấm khu đại địch. Thành tiên lộ liền mấy năm này, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Sinh mệnh cấm khu bên trong thần niệm giao lưu phá lệ thường xuyên, một chút vốn là không có ý định xuất thế chí tôn, cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, cũng chuẩn bị báo đoàn. Hơn 30 vị chí tôn, là một cô dù ai cũng không cách nào coi nhẹ sức mạnh, bọn hắn nếu là bạo động, đại vũ trụ đều phải thành phế tích. Thiên đế quyền. Diệp Phàm chiến âm hưởng triệt để vũ trụ, kim quang rực rỡ, như một tôn thiên đế tại quật khởi, quân lâm cựu thiên thập địa. Hỗn độn thiên đao. Lâm Tiên trở tay xuất kích, hóa trưởng bị đao, đó là hắn quan sát thiên hoàng đạo pháp, lại mượn tới thiên hoàng tử kinh văn, khai sáng ra một loại đại thần thông. Lưỡi đao lưu chuyển tia sáng, đó là khai thiên lực địa khí tức chuyển động, một cái đại vũ trụ tùy theo mở, vạn vật tinh hà sinh ra. Hai cái chí cường giả từ bắt đầu đánh tới vũ trụ biên hoang, lại từ vũ trụ biên hoang đánh tới bắt đầu, giữa giơ tay nhấc chân hỗn độn khí bành trướng, đại đạo đều bị ma diện. May mắn hai người đều có khắc chế, bằng không thì chỉ là chiến đấu dư ba, liền có thể để cho bắt đầu cổ tinh vực nổ tung. Tinh vực chiến trường phụ cận, có thật nhiều khát máu thánh nhân vây xem, hô to chứng kiến chiến đấu như thế, cho dù chết cũng đáng được, làm cho người không khỏi không cảm khái, chư thiên vạn vực quả nhiên là không thiếu cái lạ. Không thiếu có đế tử cấp bậc sinh linh chạy đến, như Hoàng Hư đạo, Hỏa Lân tử huynh muội, Vạn Long nữ, Thần hoàng tử. Cũng có từ vực ngoại chạy tới Trương Bách Nhẫn, đế hoàng bọn người. Ngay trong bọn họ người mạnh nhất đã là đại thánh đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế cách xa một bước, mà yếu nhất còn tại thánh vương cảnh giới bồi hồi. Những thứ này đi qua Tuế Nguyệt tự phong bây giờ kẻ thành đạo dòng dõi, môn đồ nhóm, nhìn qua trên bầu trời hai tên biến thái, không khỏi khóe miệng co giận, ánh mắt đờ đẫn. Chúng ta một thế này, thật muốn cùng loại người này tranh đế vị sao? Một vị từ vực ngoại chạy tới cổ hoàng tử cười khổ nói, phụ hoàng, lão nhân gia ngài thật đúng là để mắt ta. Cái gì gọi là hoàng kim đại thế, cái này kêu là làm hoàng kim đại thế. Đi qua 100 tuổi chứng đạo đại thánh, đã là kinh tài tuyệt diễm, chú định thành đế đại ngôn tử. Tại một thế này, đệ tử đại thánh, miễn cưỡng chỉ là vai phụ, lấy được vào trận bé, có hy vọng trở thành trong chiến trường giải thích người đi đường nhân vật. Dùng bọn hắn những cái kia đến từ bậc cha chú viên bác tri thức, để miêu tả một thế này rực rỡ cùng huy hoàng. Ầm ầm. Cuối cùng, Lâm Tiên một cái thiên đạo quyền từ cựu tiêu mà hàng, mang theo vạn tiên ấn ký, lạnh thấu xương kinh thiên, như một cái hỗn độn vũ trụ đổ sụp chấn áp, đem Diệp Phàm đánh rất phàm trần, quay trở về thánh ngai ở trong. Núi cao màu đen bị hoang cổ thánh thể đâm đến đứt gãy, liền vô thủy đế văn đều ma diện, lưu lại một cái hố sâu to lớn, giống như thiên nguyên giống như thâm thúy. Phong thần bảng chủ trì đế trận, xuất hiện một tia cực kỳ bé nhỏ rung chuyển, để cho lão luyện bất tử đạo nhân lộ đầu, hóa thành một cái âm nha tính toán bay ra thánh ngai núi mạch. Người đang làm gì? Cút về. Một vệt kim quang trùng thiên, Diệp Phàm từ trong hầm bật lên, tóc đen xóa, toàn thân bụi trần, rất là chật vật, không xem qua con mắt như thiểm điện, lạnh lùng đảo qua bất tử đạo nhân nguyên thần. Một giây sau lục đạo luân hồi quyền hình ra, nát bấy bạc cổ, uy áp chí tôn. tiểu bối sao dám như thế lớn ta. Âm nha nổ tung, cánh chim màu đen tán lạc tại giữa thiên địa, như đầy đất lông gà. Thánh ngai chỗ sâu bất tử đạo nhân nguyên thần tức giận, nổi trận lôi đỉnh, thần sắc dữ tợn nói, nếu là có nhục thân, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, ngươi không có nhục thân, ta ngược lại thật ra có đại thành thánh thể nhục thân. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, di động thánh ngai đại thành thánh thể thi hài hành động, đi tới bất tử đạo nhân bên cạnh thân ngồi xuống, tự mình trấn áp lại cái kia một kia đế văn thiếu sót. Trong chốc lát, lại ngải bất tử đạo nhân lập tức mở miệng. Đế trận mặc dù xuất hiện sơ hở, nhưng cái kia sơ hở mở miệng là một tôn đại thành thánh thể, so không có sơ hở càng kinh khủng. Trời sinh tà ác lao giả. Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, sừng sững ở màu đen trên núi lớn, nhìn ra xa thiên ngoại thiên, hét lớn một tiếng, ngươi có bản lĩnh đi vào à? Ngươi cho táng ốc. Lâm Tiên khỏe miệng giật một cái, có đại thành thánh thể đục thân tại, cái đồ chơi này có thể so sánh đế khí cứng rắn nhiều, ngay cả bất tử nhặt ban lưu nhân đều phải bị đánh, huống chi là hắn, dù sao còn không phải chân chính hỗn độn đại đế, không cách nào làm đến chân chính vô địch. Thế là Lâm Tiên đứng tại thánh nhai bên ngoài, dựng thẳng lên một cây ngón giữa, rêu cợt nói, ngươi có gan đi ra à? Ngươi đi vào à? Ngươi đi ra à? Một tay trấn áp thiên đình chi chủ, hữu thiên thập địa ngoài ta còn ai? Ta không đại thành, đại thành vừa biến. Hai vị đương thời trí cường giả, vậy mà tại thánh ngai phụ cận giống như bát phụ chửi đồng, thấy thiên đình rất nhiều chạy tới cường giả mặt mò đỏ ửng, rất không muốn thừa nhận, hai người kia lại là thiên đình giáo chủ. Ta muốn cùng hai người này tranh đại đế, cùng chỗ một thế. Có đế tử lắc đầu, cảm thấy thanh danh của mình đều bị làm bẩn. Thương thiên không có mắt, vậy mà để cho loại người này chứng đạo chuẩn hoàng. Càn Luân đại thánh phụ thân, một đầu chuẩn đế lão long đầu đỉnh cực đạo hòa bình, cùng nhà mình tộc nhân phàn nàn nói, lão phu trải qua vô số kiếp nạn, mới dung hợp nhân ma âm dương chi lực. Phá bơ chuẩn hoàng quan, ngươi nói cái gì? Lâm Tiên âm độc âm thanh vang lên, đi đến chuẩn đế lão long sau lưng. Ta nói là Lâm Thánh chủ lão nhân gia ông ta như thế nào mới là chuẩn hoàng, hiện nay hẳn là vô thượng hoàng tôn mới đúng. Vạn Long xào lão tộc trưởng toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tràn trề, cơ hồ dùng thanh âm gầm thét kêu đi ra, là Thương Tiên không có mắt, bạc đãi Lâm Thánh chủ. Tính ngươi thất thời. Lâm Tiên thỏa mãn gật đầu một cái, xem ở Vạn Long hoàng mặt mũi, không hề động chuẩn đế lão long, chỉ là đem hắn một cước đá bay, lưu vong tinh không phần cuối, tiếp đó cầm Vạn Long linh, tiếp tục hứ thánh ngai khiêu chiến. Vạn Long xào chuẩn đế phế đi thật là lớn công phu, phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian, mới từ vũ trụ biên hoang chạy về tới. Phụ thân, ngài trở về. Càn Luân đại thánh trông thấy lão Long quy tới, lập tức thở dài một hơi, thỉnh lão Long ngồi xuống, an ủi, Lâm Thánh chủ cũng không sát ý không cần xách cái tên đó. Lão Long chuẩn đế hét lớn một tiếng, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hắn nhưng là tại cực đạo hoàng bình che chở cho, mới dám mở miệng nói chuyện. Nhưng Lâm Tiên lại xuất hiện, một cước đá bay hắn, lời thuyết minh cái gì, hoàng khí sức mạnh đều ngăn cản không được Lâm Tiên, cái này quá kinh khủng, quả thực là một cái chuyện ma. Đây vẫn là chuẩn đế sao? Cái này không gọi còn có thể chơi sao? Không để danh chữ, nói cái gì Càn Luân đại thánh tề, có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ muốn cứ gọi người kia? Chí tôn không thể coi hắn tính danh. Vạn Long xảo chuẩn đế hít sâu một hơi, hồi ức thái cổ thời đại tập tụ, dần dần tìm về mấy phần huyết khí, sắc mặt không còn thảm như vậy trắng, vô cùng cẩn thận nói, từ nay về sau, không thể nhắc đến Thiên Đình ba vị giáo chủ tục danh. Thiên Đình ba vị giáo chủ? Càn Luân đại thánh hơi sững sờ, tiếp đó nhớ tới trước đó không lâu Thiên Đình thu phục địa phủ tin tức, như có điều suy nghĩ nói, một vị chúa tể địa phủ, là ngày xưa Minh Tôn, một vị chấp trưởng Thiên Đình. Vì đế tôn chuyển thế, vị cuối cùng nên như thế nào xưng hô? Minh tôn, thiên đế, thiên tôn. Càn Luân đại thánh lao phụ chém đinh chặt sắt nói, từ nay về sau, Vạn Long xảo cùng phụng ba tôn trưởng sinh tần bị, cùng Vạn Long hoàng thủy tổ đặt song song, chuyện này, ngươi tự mình đi xử lý. Là. Càn Luân đại thánh nghiêm nghị gật gật đầu, không dám có chút qua loa. Đúng dặn dò xong những chuyện này, lão Long chuẩn đế hơi an định lại, dò hỏi, tiểu tổ ở đâu? Ta muốn theo nàng lão gia nhân đi bái phòng tiên tôn một hai, nhận lỗi thỉnh tội. Tiểu tổ tại thánh thành, làm bạn thủy tổ đại nhân tả hữu. Càn Luân đại thánh cẩn thận từng ly từng tí nói, đến nỗi tiên tôn đại nhân, có vẻ như đi linh cư độc tiên. Linh cư độc tiên, đó là địa phương nào? Vạn Long xảo chuẩn đế có chút hồ đồ rồi, chẳng lẽ là mình vừa mới xuất thế, kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua cái này một tịnh thổ phúc địa, liền hỏi, đây là nhân tộc sinh mệnh cấm khu sao? Không phải. Càn Luân đại thánh thần sắc cổ quái nói, là nhân tộc một môn phái. Môn phái? Vạn Long xảo chuẩn đế như có điều suy nghĩ nói, giống giao quang dáng vẻ như vậy thánh địa, giống chúng ta thái cổ hoàng tộc. Kể từ hoang cổ cấm khu bại lộ thân phận chân thật sau, giao quang thánh địa thân phận, đó là càng ngày càng hiển hách, nước lên thì thuyền lên. Vốn là đại đế đạo thống khinh bị liên tầng dưới chót, chỉ có đế binh, không có truyền thừa cùng nội tình giao quang, hiện nay lập tức bay lên. Có cái gì nội tình, là so một cái còn sống đại đế càng kinh khủng. Tuy nói nữ đế hơn phân nửa sẽ không vì một cái giao quang thánh địa ra tay, nhưng ai dám đánh cược, ít nhất chuẩn đế là không có dũng khí này. Trong lúc nhất thời, giao quang có trở thành đông hoang đệ nhị thánh địa tư thế, đến nỗi đệ nhất thánh địa, tự nhiên là thiên toàn. Bắt đầu, đông hoang, linh cư động tiên bên ngoài, một đoàn người trở lại chỗ cũ. Rất có lịch sự tao nhã, giống như phàm nhân một dạng dạo bước trong sân dã, thưởng thức danh thắng cổ tích. Đến nỗi linh cư động tiên môn phái nhỏ này, có cái gì danh thắng cổ tích, tự nhiên là cùng đại đế có liên quan rồi. Chư vị mời nhìn, đây chính là linh cư động tiên, có rất nhiều đế dấu vết, khối kia trước sơn môn tảng đá xanh mặc dù coi như bình thường không có gì lạ, bình thường, lại là thiên đế tự tay đào ra. Cái gì hỏi vị nào thiên đế? Tự nhiên là chúng ta đế tôn chuyển thế, Diệp Thiên Đế. Cái gì? Các ngươi đối với Diệp Thiên Đế di tích không có hứng thú, không có quan hệ, sát vách là thành đế di chỉ. Lâm Tiên thẳng thắn nói, chỉ vào linh cư động thiên phụ cận cái kia mảnh phế tích, cười nói, nơi đó đã từng là Thanh Đế mộ. Chương 644, Diệp Phàm đem Thanh Đế, 5201, chương 644, Diệp Phàm đem Thanh Đế, 5201, Linh Khư Động Thiên vị trí chỗ Yên Quốc, cùng Thanh Đế phế tích liền nhau, nghiêm chỉnh mà nói, Linh Khư Động Thiên trên bản chất Thanh Đế mộ phần một bộ phận, chỉ là về sau nhân tộc tu sĩ chiếm giữ, từ yêu tộc cương vực độc lập ra ngoài. Mà tại Thanh Đế mộ phần phụ cận còn có một tòa hoang cổ cấm khu, bên trong còn có một cái nữ thiên đế, đây chính là Đông Hoang Mị Lực. Điểm ấy khoảng cách, không cần nói đại đế, chính là đối với đại thánh tới nói, cũng là cách xa một bước, gần gũi không thể lại tới gần. Thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng chôn kỳ lân. Ai có thể nghĩ tới, nho nhỏ Yến Quốc chi địa, vậy mà chiếm cứ hai vị thiên đế, cất giấu hoang tháp trở tiên khí. Lâm Tiên cảm khái một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính, chính là huyết hoàng cổ hoàng đều tắt lưỡi, cái này nơi chật hẹp nhỏ bé nhìn vậy mà so thái sơ cổ quáng đều đáng sợ, đại vũ trụ thực sự là không thiếu cái lạ. Thanh đế ẩn cư ở mảnh này động thiên bên trong. Hoang hoang ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn qua cái này một mảnh tiểu động thiên, mặc dù sơn hà tú lệ, linh khí phong phú, nhưng cùng chân chính tịnh thổ so sánh, chính là xóa xỉnh, không có cái gì thẳng vào tinh không thần sơn, cũng không có hỗn độn khí lưu chuyển, mặt ngoài nhìn qua liền huyết hoàng sơn địa hầm cũng không bằng. Nhưng thanh đế nếu là muốn ẩn tàng, liền xem như chí tôn đều xem xét không ra manh mối, bởi vì cái gọi là núi không tại cao, có tiên tắc linh, thủy không tại sâu, có long thì linh. Thanh đế không có ở chỗ này, ngược lại là vị thứ ba thiên đế Diệp Đế Tôn ở đây tu đạo qua. Lâm Tiên cười ha ha nói, nhớ năm đó Yến Quốc mấy đại động thiên cao thủ cái thế tề xuất, tranh đoạt thanh đế mộ, có hỗn độn thanh liên xuất thế, thanh đế trái tim bay tới, có thể xưng một đời kỳ quan. Diệp Phàm khẽ miệng giật một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, thiên luôn bạn ngự hóa thành tờ giải. Nhớ năm đó, quả nhiên là người không biết không sợ, một đám luân hải tu sĩ đi thanh đế mộ thám hiểm tầm bảo, bây giờ quả thực là tại trên núi lửa nhảy đi cổ, thuần túy tìm đường chết. Người không biết, còn tưởng rằng là sát vách vũ trụ vượt qua khổ hải, đang lâm bị nạn lớn thiên tôn. Lúc đó đế tôn cùng minh hoàng vì tranh đoạt lục đỉnh, kém chút ra tay đánh nhau. Lâm Tiên ho nhẹ một tiếng nói, nhờ có bần đạo ra tay, vừa mới hóa giải cái kia một hồi nguy cơ. Thanh đế sắp đặt, chính là từ lúc kia bắt đầu hoàng hoàng như có điều suy nghĩ, đôi mắt tinh quang lóe lên, không có gấp đi gặp thanh đế, mà là tại vùng này du lịch đứng lên, tự nhiên không phải là vì thưởng thức cái gì Diệp Thiên Đế di chỉ, mà là tại tìm kiếm phiến đại địa này huyền diệu. Có thể để cho thanh đế, nữ đế, cùng với đế tôn chuyển thế, minh hoàng luân hồi thần, cùng bông xuống sơn hà, tuyệt đối có cái gì không tầm thường chỗ. Có người cùng hoàng hoàng cùng chung chí hướng, đi truy tầm mảnh sơn hà này bí mật, những người còn lại thì tại linh khư động tiên chờ, thuận tiện chiêm ngưỡng một chút thiên đế di tích. Bắt đầu đại đạo áp chế tiêu thất, linh khư động thiên lại không có hưng vượng lên, đạo và pháp giải phóng, đó là đại năng, chạm đạo thịnh thế, cùng chúng sinh không quan hệ, trông coi linh khư động thiên sơn môn vẫn là một cái luân hải bí cảnh tiểu đạo đồng. Thủ vệ đạo đồng trông thấy có người bái phòng sơn môn, mặc dù khí chất lạ thường, lại không có độ vàng, giống như phàm nhân một dạng dạo bước, lập tức hiện thân ngăn cản, hét lớn một tiếng, phương nào đạo hữu tới ta linh khư? Ta chính là thiên toàn chi chủ. Lâm Tiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào Diệp Phàm nói, đây là thiên đình chi chủ. Thứ độ gì? Xem môn đạo đồng một mặt ngộp bức, suýt nữa cho là mình nghe nhầm rồi. Thiên đình chi chủ, thần thoại bên trong người vật, làm sao có thể xuất hiện tại linh khư đầu tiên? Thiên đình cỡ nào huy hoàng rực rỡ, cao cao tại thượng, tiên nhị đại năng đều chưa hẳn có thể trà trộn vào làm thiên minh. Lâm Tiên cũng không để ý hắn, tiếp lấy giới thiệu nói, đây là Cơ gia chi chủ, vị này là Khương gia chi chủ, vị này là đạo tổ, vị này là Phật tổ Diệp tổ sư. Tiểu đạo đồng kinh hô một tiếng, đột nhiên vang lên linh khư động thiên một cái truyền thuyết, thiên đế người dẫn đường là bọn hắn linh khư động thiên trưởng lão, Diệp Đế Tôn đã từng là bọn hắn môn phái đệ tử. Vốn cho rằng đây là nhà mình trưởng bối đang khoác lác, nhưng hiện nay xem ra có vẻ như thành sự thật. Chờ đã, nếu như thiên đình chi chủ đúng vậy, như vậy mấy vị khác? Tiểu đạo đồng hai cố run run nhìn xem hoàng đế, viêm đế bộ dáng, càng phát giác bọn hắn giống như là thế gian cung phụng hàng vũ đại đế, thư không đại đế những thứ này trí cao thần linh. Bình một tiếng, đại lễ tham viếng nói, chư thần tại thượng. Đối với luân hải tu sĩ mà nói, chí tôn hạ phàm cũng không phải chính là thần tiên nhất nhật du đi. Những năm này tiên đỉnh truyền giáo, tín ngưỡng đại thịnh, tại phàm nhân cùng tầng dưới chót tu sĩ ở trong như sấm bên hai. Nô thanh phong trưởng lão như tại. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, không có cái gì chuẩn đế giá đỡ. Ôn hòa hỏi lão tổ hắn cùng với Ngọc đỉnh động thiên mã vân trưởng lão ước hẹn tiểu đạo đồng nơm nớp lo sợ hồi đáp thiên đế lâm phàm. Trong truyền thuyết đại nhân vật một cái tiếp theo một cái xuất hiện, giống như thần thoại chiếu rọi tiến nhập thực tế, toàn bộ Yến Quốc thổ địa đều anh động, nhưng trừ ngày xưa quen nhau người, không có một cái nào tu sĩ dám tới gần. Linh Khư Động Thiên trưởng giáo đưa tin giao quang thánh địa, mời ra một cái tuổi trẻ đương thế nữ thánh Bibi, cũng là ngày xưa Linh Khư Động Thiên đệ tử, hơn nữa đã từng tiếp dẫn qua Cửu Long Lạc Quan đám người kia, dựa vào ngày xưa tình cảm mới miễn cưỡng có tư cách tiến lên phụng dưỡng gia tôn. Chân Long không cùng sâu kiến ngữ, coi như Lâm Tiên cùng Diệp Phàm muốn giảng đạo, chính là nữ thánh cũng nghe không hiểu. Hồng Trần dần dần đánh gãy, cố nhân rời xa Diệp Phàm có chút thốn tức nói, ta tựa hồ có chút biết rõ cấm khu bên trong những cái kia chí tôn ý nghĩ. Hắn hiện nay chỉ là chuẩn đế mà thôi, còn chưa thành đạo, liền có loại này chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Hồng Trần phi tiên, đây là nhất định kinh nghiệm một quan, nhưng thực tế quá mức tàn khốc. Lâm Tiên lắc đầu nói, cho nên thanh đế mới muốn diễn hóa tiên vực, không phải một người trường sinh, mà là chúng sinh trung độ, cả giáo phi tiên. Thanh đế có khả năng thành công sao? Diệp Phàm trầm mặc phút chốc, do hỏi. Lâm Tiên không nói, những thứ khác chí tôn, như Lý Nhĩ, Thích Giả, nói thẳng ba chữ, khó khăn, khó khăn, khó khăn. Hồng Trần cá nhân thành tiên cũng khó khăn như lên tiên vực, huống chi là một đám người trường sinh. Lâm Tiên nhìn ra xa Hồng Hoang cổ tinh phương hướng, trong lòng suy tư Cửu Long Lạc Quan lúc nào đến, nếu là chậm chạp không đến, cái kia tại tiên lộ mở ra phía trước, nhất thiết phải để cho Thanh Đế khôi phục, không thể chỉ hoãn được nữa. Chuẩn Đế phía dưới sinh linh, có thể dùng thần nguyên phong ấn, thực hiện bạn cổ trường tồn, từ Chuẩn Đế bắt đầu, thần nguyên ít nhiều có chút không phong được, nhất thiết phải tăng thêm một chút bất hủ vật chất, tỉ như trường sinh dược tinh hoa, mới có thể trăm vạn năm bất hủ. Hoàng đế cùng Viêm đế kiếp trước đều có phong ấn qua tộc nhân kinh nghiệm, cấp ra không thiếu trường sinh phương án, nhưng đến lại đế này cấp độ cũng vô dụng. Thần nguyên đều không phong ấn được chí tôn, coi như tự chém một đao, dung hợp một bộ phận tiên nguyên cùng bất tử dược tinh hoa, vẫn như cũ có tinh khí mất đi phong hiểm, không tồn tại hoàn mỹ phong ấn, cần hắc ám loạn lạc bổ sung huyết khí. Đến nỗi hoàn mỹ tiên nguyên, ít nhất phải chuẩn tiên đế mới có thể luyện hóa, có thể che chở đại đế cùng chân tiên, vượt qua không có một chút linh khí, so hiện nay mạt pháp còn kinh khủng hơn tuyệt linh thời đại. Bất quá, lấy chuẩn tiên đế đạo hạnh, cũng có thể mình tại trong hỗn độn tạo hóa ra một mảnh tiên vực, thực hiện thanh đế bản kế hoạch, tiên nguyên đối bọn hắn mà nói chính là gần gà, cho nên cơ bản sẽ không đi tạo, cái này cũng là giữa thiên địa tiên nguyên cực độ thưa thất nguyên nhân một trong. Trường sinh gian khổ Diệp Phàm thở dài một hơi, cho dù là lấy hắn bây giờ đạo hạnh, thành đế đang nhìn, nhưng đối với mịt mở tiên lộ tới nói, vẫn là một cái vừa khởi bước người mới. Một thế này thành tiên lộ mở ra, có lẽ sẽ có tình thế hỗn loạn. Mấy vị lao chí tôn an ủi một tiếng, coi như không gọi được thành tiên lộ, cũng có thể vì hậu nhân lưu lại trường sinh pháp, một đời lại một đời người tích lũy. Sớm muộn có một chương 644, Diệp Phàm đem thành đế, 5202, chương 644, Diệp Phàm đem thành đế, 5202, ngày hội kiến tiên. Tiên lộ không chỉ ở tiên vực, cũng tại trong hồng trần. Vài ngày sau, Huyết Hoàng cổ hoàng trở về, hắn nghiên cứu cái này một mảnh sơn hà, cho ra hai cái kết luận, một cái là thành tiên lộ muốn tại cái này một mảnh sơn hà mở ra, có lẽ ngay tại hoàng cổ cấm khu bên trong. 6000 năm trước thiên toàn thánh địa là đúng, chỉ là không có đợi đến thời gian chính xác. Thứ hai cái kết luận là mảnh đất này có thể là hỗn độn thể sinh mệnh chi luân biến hành, ẩn chứa tinh túy nhất sức mạnh, cho nên địa linh nhân kiệt. Ta cảm thấy sinh mệnh chi luân cũng không có tịch diệt, thần thoại thời đại tôn kia hỗn độn thể rất có thể còn sống. Huyết Hoàng cổ hoàng thần sắc nghiêm nghị nói, đôi mắt lưu chuyển kỳ dị quang huy, nhìn qua Lâm Thiên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, khó trách cái này một thể chất danh xưng đại vũ trụ đệ nhất, khó trách địa phủ đám kia chí tôn đối với hỗn độn tiên huyết có mạnh như vậy lòng tin, cho rằng khả năng phi tiên thật sự biến thái. Thần thoại thời đại hỗn độn thể không có chết. Gia tôn đột nhiên cả kinh, đây chính là một cái tin tức kinh thiên động địa. Phải biết, hỗn độn thể diễn hóa bắt đầu đế tinh, đều đi qua mấy trăm vạn năm, lại còn không hoàn toàn chết hẳn. Nếu thật sự là như thế, hỗn độn thể chiến lược muốn một lần nữa đánh giá. Xuyên Anh nghiêm nghị lại, trầm giọng nói, hắn không chỉ là mang đi không thiếu sót thiên tôn nửa cái mạng, mà là cùng thiên tôn đồng quy vu tận. Thiên tôn không có triệt để giết chết hỗn độn thể, ngược lại bồi lên chính mình nửa đời mệnh, đơn giản thái quá tới cực điểm. Chúng ta hỗn độn thể là cái dạng này. Lâm Tiên lạnh nhạt nói, hoang cổ cấm khu vị kia nữ đế, không phải cũng là diễn hóa hỗn độn thể, mới trường tồn đến nay sao? Chẳng lẽ nói, trên đường trường sinh nhất thiết phải lĩnh hội hỗn độn thể mới có thể chân chính thành tiên. Cái Cửu U thì thào một lời, như có điều suy nghĩ, muốn nhảy ra vũ trụ, nhất thiết phải lĩnh hội vũ trụ tất cả bí mật, trước được sau giảm. Thế gian luôn có chút lộ sẽ giao nhau, không thể nói là ai cao ai thấp, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp nhau cùng một chỗ. Lâm Tiên nói, không có tối cường thể chất, chỉ có người mạnh nhất. Một tôn hỗn độn nữ thiên đế, biết bao khủng bố, khó trách có thể đi đến bây giờ. Huyết Hoàng cổ hoàng trầm ngâm chốc lát, tiếp đó thỉnh giáo hỏi, Thanh Đế nguyên thần hợp đạo binh, lại là cái gì bộ dáng? Đi đến Huyết Hoàng cổ hoàng một bước này, khoảng cách tiên đạo thật sự chỉ có kém một chút thôi, tiến thêm một bước, liền có thể hoàn thiện chính mình thành tiên lộ. Cái này, vẫn là để Thanh Đế lao nhân ra ông ta cho các ngươi giải hoặc a. Lâm Tiên ho nhẹ một tiếng, mang theo gia tôn rời đi linh khư đầu tiên, tiến vào hoang tháp bên trong, cùng Thanh Đế cùng ngồi đàm đạo. Tại đánh xong tiên hoàng, hấp thu tạo hóa nguyên nhãn sau đó, Thanh Đế trạng thái nghiễm nhiên tốt hơn không thiếu, thần niệm không còn đứt quãng, có thể bình thường giao lưu. Thiên hoàng tử bên kia còn có mấy cái tạo hóa nguyên nhãn, có thể tham ô. Lâm Tiên đề nghị lại đi cầm mấy cái, cho Thanh Đế bổ một chút. Thanh Đế nếu có thể hoạt động, không chỉ là một cái thiên đế chiến lược đơn giản như vậy, cũng dẫn đến hoang tháp đều giải phóng. Một khi có hoang tháp nơi tay, Lâm Tiên chính là hàng thật giá thật tháp tháp thiên vương, chó má gì chí tôn, dám đến một cái, hắn liền chấn sát một cái. Hắn cùng với hoang tháp giắt tay, các cặp loạn giết, chấn áp cửu thiên thập địa, bình định hắc ám loạn lạc. Nhưng rất đáng tiếc Thanh Đế lắc đầu, biểu thị tạo hóa nguyên nhãn chỉ có thể trì hoãn giải yếu, cũng không có bản chất thay đổi. Muốn chân chính thay đổi, nhất thiết phải tại hoang tháp bên trong diễn hóa ra một bộ phận chân thực tiên vực pháp tắc, lấy sức một mình diễn hóa ra thái cổ hoàng vô cùng khát vọng thế giới tiên vực. Khi Huyết Hoàng cổ hoàng nghe đạo kế hoạch này sau, cả người đều sợ ngây người, thật lâu vừa mới thở dài nói, Thanh Đế đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, không phải chúng ta có thể bằng. Đó là một cái thất bại tiên vực, tại trong hoang tháp, tính mạng của ta mặc dù trôi qua chậm chạp, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ hao hết. Thanh Đế tại tham khảo Huyết Hoàng cổ hoàng nguyên thần hợp đạo binh sau, cảm thấy đây là một đầu có thể đi đường đi. Nếu là cuối cùng tiên lộ không thông, hắn có thể chuyển sinh thanh liên, nghịch thiên đánh cược một lần nữa hóa thành một cái thanh liên hạt giống, tiếp đó cắm rễ lục đỉnh, lặp lại luân hồi chuyện cũ. Chỉ là như vậy vừa tới, hắn nhất thiết phải từ bỏ kiếp này tiên đế đạo quả, bắt đầu lại, hơn nữa nửa đường tồn tại phong hiểm, rất có thể thất bại. Bất tử dược bất hủ, hỗn độn thanh liên không có khả năng hủy đi, lo lắng duy nhất là niết cụ trở về là một cái hoàn toàn mới thanh đế, mà không phải là bây giờ ta đây. Ta nhặt bà kỷ vì ta, cái này đồng dạng là trên đường thành tiên muốn khám phá một quan, không giống như hỗn độn thể thiếu mấy phần áo nghĩa. Huyết Hoàng cổ hoàng nghiêm nghị, cùng thanh đế, hoang tháp trao đổi trường sinh tâm đắc, tại tiên khí trên đường không ngừng tiến lên. Hắn không yêu cầu xa vời một bước lên trời, hóa thành bất hủ bất diệt tiên khí, tối thiểu nhất muốn phá bỏ thần chi giam cầm, thoát khỏi ngơ ngơ ngác ngác lúc tuổi già, có thể bảo trì nhất định thanh tịnh. Đây là Hồng Trần Tiên Lộ bên trên lớn nhất kinh khủng, chỉ có bước qua cửa này mới tính trường sinh bắt đầu. Một hồi luận đạo xuống, gia tôn đều có đạt được, có người thường trú hoang tháp nội bộ, mượn nhờ trường sinh khí, cũng có người trở về gia tộc, nghiên cứu huyết mạch, còn có người nghiên cứu tín ngưỡng chi lực, có thể xưng trăm hoa đua nở, chư đế trí tuệ tại va chạm. Bọn hắn đang cầu xin tiên, Diệp Phàm lại tại trường đế, hắn sừng sững ở bảy tầng trời, mặc dù cường đại, nhưng hoàn toàn không phải chí tôn đối thủ, bất quá hắn có một loại dự cảm, nếu là đặt chân tám tầng, tiến thêm một bước, chính là chí tôn ra tay làm nhân tiếp, hắn cũng không sợ, thậm chí có thể trèo lên môn bái phòng 12. Đến lúc đó, hắn chính là chân chính rồng về biển lớn, điểu vào rừng sâu, sẽ không lại chịu ràng buộc. Nhưng chuẩn đế hậu kỳ tu hành vô cùng gian khổ, liền xem như thiếu niên đại đế tại cửa này vây cuốn mấy trăm năm cũng là chuyện thường xảy ra. Vì thế Diệp Phàm dùng sức biện pháp nếm thử đủ loại hoàn toàn mới tu hành. Thứ nhất 10 năm, hắn quên đi tất cả hôn tạp bụi bặm, làm bạn phụ mẫu cùng tiểu nhất nhiếp, vô cùng hài hòa. Tại yên tĩnh trung tâm linh phủ nhẹ bụi trần, có một loại viên mãn không bị ràng buộc, nhưng đạo hạnh lại không có tiến bộ nửa phân. Thứ hai cái 10 năm, hắn du lịch tại trong hồng trần luyện tâm, thu hoạch tràn đầy, cả người thương tang rất nhiều, đôi mắt thâm thúy như cổ chi đại đế, vẫn như trước không có phá vỡ bát trọng thiên. Cái thứ ba 10 năm, hắn đi xa hỗn độn, đi khai thiên tích địa sự tỉnh, tạo hóa từng mảnh tinh thổ, moi ra không thiếu thượng cổ tiên kim, trọng lượng đều đủ một kiện đế khí, vẫn như trước không có đột phá. Cái thứ tư 10 năm, Diệp Phàm đi lại tập tễnh, lại đi chính mình con đường tu hành, như có được, nhưng vẫn không có phá vỡ chính mình công siềng. 50 năm thời gian vội vàng mất đi, đối với tu sĩ mà nói không dài, đối với phàm nhân mà nói đã là nửa đời. Chư thiên vạn vực tại trong lúc đó lặng yên biến thiên, một đời lại một đời hoàn toàn mới thánh nhân của thời, chinh chiến tinh hùng, đặt chân đế lộ, đánh lên thuộc về mình nhân sinh huy hoàng. Thiên đình vẫn như cũ rực rỡ, thống ngự càng ngày càng nhiều cương vực, có một loại đại nhất thống vũ trụ tư thế. Đến nỗi lâm tiên, Diệp Phàm đám người thân phận lặng yên chuyển biến, theo nguyên bản trên đế lộ thiên kiêu đã biến thành lao tiền bối. Niên đại một đời người đối đãi bọn hắn, liền như là lâm tiên trước kia đối đãi thần đỉnh chi chủ một dạng. Trường giang sóng sau thúc giục sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Diệp Phàm hành tẩu ở trong tinh không, đạo tâm tăng thương, có vài tia tóc trắng xóa, đây là chuyện bất khả tư nghị. Hắn là thánh thể chuẩn đế, có gần như vạn năm thọ nguyên, bây giờ ngay cả hài nhi kỳ cũng không tính là, như thế nào sẽ già yếu? Nhưng mà sự thật chính là như thế. 50 trong năm Diệp Phàm nóng lòng đột phá, tiến hành một lần lại một lần xung quan, lưu lại không thiếu ám thương, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh bản nguyên. Hắn đang khổ tu, một loại mai danh nhận tích tu đạo, đắm chìm tại trong đại đạo, ngay cả thiên đình, thiên toàn cũng không có nhiều để ý tới. Trước mắt thiên đình là Lâm Tiên, Hắc Hoàng, Đoạn Đức mấy người đang xử lý, tạo nên uy danh hiển hách, từ bắt đầu tìm được đến vũ trụ biên hoàng, không ai không biết, không người không hiểu. Đặc biệt là Lâm Tiên, hắn hỗn độn thể thân phận bị thế nhân nhìn rõ, bị thế nhân tôn sùng, cho rằng là chú định quật khởi đế tinh. Rất nhiều không biết chân tướng đại tân sinh thánh nhân, còn tưởng rằng hỗn độn thể Lâm Tiên mới là thiên đình chi chủ, đến nỗi Diệp Phàm là gốc rễ hành nào, bọn hắn liền nghe đều không nghe qua. Đã đến giờ năm thứ 60, liền hỗn độn thể Lâm Tiên đều ảm đạm, bởi vì tiên tiên thánh thể đạo thai Diệp Thiên Toàn, cùng với thiên hoàng tử Phụng Tiên xuất đạo. Hai người từ thánh nhân cảnh giới chiến đến thánh vương, lại từ thánh vương đánh tới đại thánh, chiến đến cựu trọng thiên đình phong, tinh không vô địch tay, nghiêm nhiên có một đường hát bang, xông lên chuẩn đế tư thế. Loại này xu thế, thấy rất nhiều kẻ thành đạo dòng dõi hoài nghi nhân sinh, cảm thấy chính mình là một cái giả đệ tử. Thứ 65 năm, có đại thánh trông thấy thiên đình chi chủ Diệp Phàm tại nhân tộc 50 thành, thoáng hiện, nhưng rất nhanh thân ảnh liền biến mất. Thứ 66 năm, Diệp Phàm lộ ra thánh thể tổ tinh di chỉ, lấy đại pháp lực, đúc lại một khỏa đại đạo tinh. Thứ 67 năm, hồng hoang cổ tinh tới báo, đế tôn Diệp Phàm quay trở về cố hương, tại chín đại hành tinh du đãng. Thứ 68 năm, Diệp Phàm phủ xuống hắn trung thành thánh ai. Thứ 69 năm, Diệp Phàm đi tới Thái Sơ cổ quán bên ngoài, cũng không có xâm nhập, mà là tiến vào cổ giao chỉ di chỉ, ngày xưa nguyền rủa không rõ, tại thánh quyền phía dưới, hóa thành cho tàn. Thứ 70 năm, Diệp Phàm lại vào hoang cổ cấm khu, ở trong đó ngồi xếp bằng 10 năm, nộ đạo sâu xa, đến cực hạn. Năm thứ 80, thánh ngai trên cơ bản hóa thành Diệp Phàm đạo trường, thỉnh thoảng có phong thần bản quang huy lấp lóe, vô thủy trung âm thanh quanh quẩn, liền hắc hoàng đều thường xuyên qua lại, ngay cả địa phủ đều không đi đào hố. Cuối cùng, tại 81 năm, Lâm Tiên không nhẫn lại được, tự mình ra tay bắt được hắc hoàng, ép hỏi trận tướng. Sau một phen nghiêm hình tra tấn, cộng thêm uy bức lợi dụng sau đó, hắc hoàng cầm 50 vạn cân tiên kim, tại gian khổ vùng vẫy nửa giây sau, quả quyết lựa chọn bán đi Diệp Phàm. Go go go, lão trung nói tiên lộ muốn mở, thiên toàn tiểu tử kia còn không có thành chuẩn đế, thời gian sắp không còn kịp rồi. Hắc hoàng nhe răng trợn mắt nói, không thành chuẩn đế, đại đế hậu chiêu, rất dễ dàng lãng phí hết, không bằng lưu cho Diệp tiểu tử, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Sáng tạo kỳ tích, cái gì kỳ tích? Lâm Tiên hơi sững sờ, tiếp đó suy tư phút chốc, lập tức thần sắc đại biến nói, hắn muốn liên tục độ hai kiếp. Không đúng, nói không chừng là tam kiếp. Như hôm nay tâm ấn nhớ vô chủ, Diệp Phàm một khi thành công, chính là trực tiếp chứng đạo. Này làm sao có thể cho phép đâu? Bắt trọng tiên thánh thể Diệp Phàm có thể uy hiếp cấm khu chí tôn, là thiên đình hoàn toàn xứng đáng chiến lực, tất cả mọi người đều thích nghe ngóng. Cửu trọng tiên thánh thể Diệp Phàm, vậy thì không đồng dạng, có thể uy hiếp hỗn độn thể Lâm Tiên. Nếu là một tôn thánh thể đại đế sinh ra, đó đúng là sự thượng đáng sợ nhất nhân quả thanh toán, muốn bao phủ chư thiên vạn vực, đi tới hỗn loạn kỷ nguyên. Chương 645, nhất thiết phải trọng quyền xuất kích chương 645, nhất thiết phải trọng quyền xuất kích Diệp tiểu tử đã chuẩn bị thanh toán nhân quả. Hắc Hoàng ho nhẹ một tiếng, ám xoa xoa khích bác Ly giàn nói, hắn phải giải quyết tiên toàn thánh địa nội bộ ưu ác tính. Thanh toán nhân quả. Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, hắn muốn thanh toán ai? Ngược lại không phải bản hoàng, ta lại không tranh tiên tâm ấn ký. Hắc Hoàng giơ hai tay lên đầu hàng, nó thời đại này đi theo đoạn đức tại địa phủ gây sóng gió, đã rất ít lẫn vào thiên toàn sự tình. Hắn một cái hoang cổ thánh thể muốn tiên tâm ấn ký làm cái gì? Cái này đã không là bình thường thánh thể, nhất thiết phải trọng quyền xuất kích. Lâm Tiên ý biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề, thần sắc đều nghiêm nghị lại, thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế, liền xem như các loại thành đạo đại thành thánh thể, cũng bất quá là đế cấp chiến lực, sánh vai đỉnh tiêm đại đế, cuối cùng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, đủ số lượng đến tôn, có thể đẻ chết. Nhưng nếu là thành đế, vậy thì không giống nhau, đó là sinh mệnh cấm khu bắt trai, sinh ra biến hóa về chết, giết chí tôn cùng giết chó không hề khác gì nhau. Đó là thành đế sao? Đó là một bước chứng đạo thiên đế. Một tôn thánh thể thiên đế lâm phàm, chính là bất tử thiên hoàng tới, đều phải chịu hai cái miệng rộng, huống chi là Lâm thánh chủ. Căn cứ vào Hắc Hoàng giao phó, Diệp Phàm cầm đi trước kia bọn hắn tại cổ giao chỉ phát hiện cái kia một bình vô thủy thiên đế tinh huyết, tiếp đó lại đi hoang cổ cấm khu thỉnh giáo ngày xưa đại thành thánh thể, cách cửu trọng thiên thật sự không xa. Đồ hỗ trướng, đó là lưu cho Diệp Thiên Toàn, hắn vậy mà gặp ấu Lâm Tiên giận tím mặt, quát lớn Diệp Phàm thật sự là mặt dày vô sỉ, ngay cả mình nhi tử tu hành vật tư đều cướp. Hắc Hoàng khỏe miệng giật một cái, loại này song tiêu hành vi, ngay cả cậu đều xem không đi, nó tăng hắng một cái nói, 50 thành đại thành thánh thể tinh huyết hình như là bị ngươi cầm đi a. Cái kia có thể giống nhau đi. Lâm Tiên tức giận bất bình nói, tiếp qua mấy năm, liền có đại thành thánh thể xuất hiện, quay đầu liền có thể bổ trở về, hiện nay đi nơi nào tìm một tôn tiên đế rút máu. Thánh thể tiên đế cũng là tiên đế đi. Hắc Hoàng nhỏ giọng thầm thì nói, phụ thân Diệp Phàm huyết dịch so với lao sư vô thủy, đối với Diệp Thiên Toàn tác dụng có lẽ càng lớn. Trong nháy mắt, Lâm Tiên ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lại, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hắc Hoàng, cười lạnh nói, "Hảo, hảo, hảo, nguyên lai là đánh cái chủ ý này, khó trách bình kia đại đạo bảo huyết sẽ mất đi, ngày phòng đêm phòng vậy mà không có phòng thủ ngươi." Trước kia từ cổ giao chỉ sau khi trở về, Lâm Tiên đem vô thủy đế huyết giao cho Hắc Hoàng, con chó này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ở tiên thiên thánh thể đạo thai trong chuyện, thì nguyện ý bỏ qua tính mệnh, đáng tin cậy. Tuyệt đối không ngờ rằng, Hắc Hoàng vậy mà làm ra loại chuyện này. Lâm Tiên lớn tiếng quát lớn, ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng, lại đem vô thủy đế huyết đều giao ra. Vung, 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 ngươi tại sao có thể chất vấn bản hoàng nhân phẩm? Hắc Hoàng giận dữ, trinh trọng thể, chính mình là một giọt máu cũng không có cầm. Nhân phẩm, ngươi một con chó có loại đồ vật này sao? Lâm Tiên nhìn qua Hắc Hoàng trong tay tiên kim, liếc mắt một cái. Hắc Hoàng đem tiên kim đội vàng đạp trở về trong túi quần, ho nhẹ một tiếng nói, lúc này không giống ngày xưa thiên đỉnh cao thủ tụ tập, chí tôn tề tụ, có nữ đế, A Di Đà Phật đại đế tọa chấn, không thiếu có tiên khí, đế binh chinh phạt chư thiên vạn vực, đã không sợ tầm thường hắc ám loạn lạc. Cho dù có cá biệt chí tôn muốn xuất thế, trực tiếp chấn sát, luân hồi chi chủ cùng chấn ngục hoàng chính là máu me hạ tràng, hai cái cấm khu phá diện, đặt thiên đỉnh vô thượng uy danh. Loại tình huống này, vô thủy đại đế hậu chiêu, không còn là bình định nổi loạn duy nhất lợi khí. Cho nên, Hắc Hoàng mới treo lên bình kia đại đạo bảo huyết chủ ý. Tám tầng cho Diệp Phàm dùng đúc thành một cái còn sống chí tôn, còn lại tầng 2 cho Diệp Thiên Toàn tu hành, trợ giúp hắn phá vỡ chuẩn đế cửa này. Nếu không phải là ngươi cho Thiên Hoàng tử tạo hóa nguyên nhãn biến thái như vậy đồ chơi, bản hoàng đến nỗi dùng đại đế tinh huyết đi. Đây hết thể đều là ngươi sai. Hắc Hoàng tử nghiêm lý chính nói, hắn đây là vì lý do cơ bình, là cử chỉ chính nghĩa, để cho hai cái thiên đình thái tử ở vào cùng chạy một đường. Diệp Thiên Toàn cùng Thiên Hoàng tử là công bằng, vậy ta thì sao? Lâm Tiên nhất thời nhức đầu, một thế này họ Diệp căn cơ vô cùng hùng hậu, đã thường trú thần cấm lĩnh vực, có vô địch khí thế, thế không thể đỡ. Vạn nhất thật làm cho hắn thành đế, còn đến mức nào? Lên tinh thần một chút, không mất mặt, ngươi một cái hỗn độn thể sợ cái gì hoàng cổ thánh thể? Hắc Hoàng cười ha ha, khẳng khái sôi sục nói, suy nghĩ một chút nữ đế, suy nghĩ một chút thần thoại thời đại cái vị kia hỗn độn thể, nghịch phạt thiên tôn, viết lên sử thi cùng truyền kỳ. Nữ đế đời thứ nhất tới đều chưa hẳn dễ dùng Lâm Tiên yếu đất nói. Thôn Tiên Ma đế đời thứ nhất diễn hóa là có thiếu hỗn độn thể, cũng không phải là không thiếu sót, đời thứ hai mới sinh ra chân chính hỗn độn thần thai. Trên lý luận, đời thứ nhất oan nhân cùng giao quang trung cực phiên bản giống, có lẽ sẽ mạnh, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu. Trái lại Diệp Phàm, một thế này không ngừng tăng cường, bảy tầng trời liền có chí tôn khí, không chắc bắt trọng thiên liền có thể đơn đấu chí tôn. Rất đơn giản, ngươi thành đạo không phải liền là. Hắc Hoàng ho nhẹ một tiếng, gật gù đáp ý, không thẹn với cầu đầu quân sư chi danh, ra hết một chút chủ ý ngu ngốc. Thành đạo cửa này, nếu là đơn giản như vậy vượt qua, ta cũng không cần phiền não rồi như vậy. Lâm Tiên lông mày thật sâu nhăn lại, không cần nói hỗn độn đại đế, chính là bắt trọng thiên cửa này, cũng vô cùng gian khổ, có thể nói là chí tôn tiếp. Thần thoại thời đại hỗn độn thể bắt trọng thiên liền có thể cùng không thiếu sót tiên tôn huyết chiến, đây là hàng thật giá thật chí tôn chiến lực, muốn đột phá đến này cấp độ cũng là khó càng thêm khó. Diệp Phàm có thể phá vỡ bắt trọng thiên là có đồng nguyên tiên đế tinh huyết hỗ trợ. Lâm Tiên đi nơi nào tìm cùng nguyên đế huyết? Hoang cổ cấm khu vị kia ngược lại là hàng thật giá thật hỗn độn tiên đế, chỉ là có một chút vấn đề nhỏ. Nữ đế bạn nhất hỏi Lâm Tiên muốn tinh huyết làm cái gì, Lâm Tiên cũng không thể trả lời, ta muốn ngươi tinh huyết, tiếp đó đi đánh ngươi ca ca chuyển thế A Vương ba ngược lại là sống sót, lại không có nhục thân. Có hay không tại bắt đầu đế tinh cũng là một cái vấn đề Lâm Tiên trong lúc nhất thời nhức đầu, dứt khoát bỏ lại trên đầu tiên đỉnh chính vụ, lẻ loi một mình hành tàu đông hoang đại địa, đã vì giải sầu, cũng là vì tìm kiếm hỗn độn thể vương ba dấu vết. Thỉnh thoảng tại sinh mệnh cấm khu cửa ra vào tản bộ hai vòng, ngắt lấy mấy bình ngộ đạo trà thụ, lại đánh hai thùng thần tuyển thủy, dẫn tới Lao Chí Tôn tức giận, sát khí ngút trời. Lâm Thiên không chút nào nhặt bạ cổng thèm để ý, hắn bây giờ hỗn độn thể sắp thành, trừ phi Chí Tôn chân thân xuất thế, bằng không ai cũng không làm gì được hắn. Có thể thành tiên lộ sắp hết, tự phong trăm vạn năm Chí Tôn ai cam lòng, bây giờ xuất thế lãng phí tinh huyết. Mấy cái cấm khu Chí Tôn chỉ có thể lạnh rên một tiếng, bỏ lại vài câu ngoan thoại. An ngươi ít đồ thế nào, đây cũng không phải là đồng dạng Chí Tôn, ngay cả thiên đỉnh cũng không sợ, nhất thiết phải trọng quyền xuất kích. Lâm Thiên phản kích nói, cùng Chí Tôn tranh phong tương đối, không có chút nào luống cuống. Cấm khu Chí Tôn giận dữ, cho tới bây giờ cũng là bọn hắn uy hiếp người khác, lúc nào luận đến ngoại giới sinh linh uy hiếp cấm khu, quả thực là đảo ngược thiên cương. Trên đường thành tiên thanh toán nhân quả, có cổ hoàng hét lớn một tiếng, sát cơ chập trùng. Một đám tự chém một đao người, đắc ý cái gì? Lâm Thiên cười to nói, chớ ở trước mặt ta bày cái gì thiên đế giá đỡ, các ngươi đã sớm không phải khi xưa đế cùng hoàng. Đây là chúng ta kỷ nguyên, đây là chúng ta hoàng kim đại thế, không phải là thời đại của các ngươi. Âm thanh quanh quẩn cấm khu, vang vọng tại cái này đến cái khác Chí Tôn trong lòng, lệnh những thứ này đã từng vô địch thiên hạ, Ô Lâm vũ trụ cường giả cái thế sắc mặt tái xanh, trắng bệnh, tức đỏ mặt đứng lên, nhưng cũng không hẹn mà cùng dâng lên vẻ bị thương. Bọn hắn già thật rồi. Lúc còn trẻ, phàm là có người dám nhục bọn hắn, đừng nói một cái hỗn độn thể, chính là chân tiên hạ phàm, cũng phải liều một phen. Lâm Thiên tại cấm khu cửa ra vào đợi cho chỉ chốc lát, cuối cùng không có một cái nào Chí Tôn xuất thế, hắn lắc đầu, nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói, tiếp đó xách theo tiên trà thần tuyển rời đi. Chân chính đại đế đều đã chết. Một câu nói lực sát thương, so cực đạo đế binh đều phải kinh khủng, sinh mệnh cấm khu bên trong đó là không chịu thua Chí Tôn, trầm mặc thật lâu, phát ra thở dài âm thanh, tiếp đó ngửa đầu thương khung, nhìn trộm Cửu Thiên Thập Địa, phát ra một cái nghi vấn. Cửu Thiên Thập Địa, cuộc đời thăng trầm. Một thế này đại đế là ai? Là hỗn độn thể, vẫn là thánh thể, hay là cái cửu u? Lâm Thiên rời đi Đông Hoàng, một bước trăm vạn dặm, vượt qua hư không, đi tới Trung Châu đại địa, ở đây long khí bành trướng, tổ mạch hội tụ, ngưng tụ bắt đầu tinh hoa, là hỗn độn thể hóa long bí cảnh diễn hóa mà thành. Cái cửu u đạo trường tại Tần Lĩnh, tại Hóa Tiên chỉ phụ cận, cái kia đóa thanh liên đã thành đế rời đi, hắn cùng với Trung Châu long mạch thánh linh vị lần cận. Tiên tôn xin mời đi theo ta. Một vị bạch y tiên tử xuất hiện, kinh diễm hồng trần, so đại giáo thánh nữ đều có tuyệt mỹ, nàng là Hạ Cửu U, ngày xưa tiêu hành, bốc đồng tiểu cô nương, cũng thành một đời giai nhân, làm cho người không khỏi không cảm khái tuế nguyện thần kỳ. Gọi thánh chủ, kêu cái gì tiên tôn? Lâm Tiên cười hắc hắc, tiện tay nào nặn Hạ Cửu U mái tóc, tiếp đó tại tiểu cô nương trong ánh mắt u hoán, đem ngộ đạo trà diệp cùng thần tuyển thủy đưa tới, để cho hắn pha trà. Thanh đế cái Cửu U ngồi xếp bằng, đối diện nhưng là long mạch thánh linh thần thức hóa thân, một cái đầu đội cửu long quan, giống như đế hoàng uy nghiêm nam tử, trên người trang phục có chút giống đại hạ thần triều hoàng chủ. Đã nhiều năm như vậy, đạo hữu còn chưa đại thành. Lâm Tiên xách một tiếng, phát hiện tần linh thánh linh thế mà còn là bắt trọng thiên, cách cửu trọng thiên còn có cách xa một bước. 200 năm rất lâu sao? Tần linh thánh linh hơi sững sờ, tiếp đó sâu xa nói, chúng ta thánh linh mấy trăm vạn năm thai nghén, không giống các ngươi nhân tộc mấy trăm năm liền có thể thành đạo. Trong lúc đó tồn tại vạn lần chênh lệch, tần linh thánh linh muốn đại thành, còn có 1-2 vạn năm. Hắn là khác loại, coi như tại trong nhân tộc bên trong cũng là biến thái nhất cấp. Cái kiểu lũ khôi phục trẻ tuổi, tâm tính cũng hoạt bát đứng lên, bây giờ nhịn không được chửi bậy một tiếng, không giống như là người. 1000 tuổi sờ đến thành đế cánh cửa, đã là nhân tộc thiên tiêu, cổ kim ít có hoàng đạo cường giả, nhưng cùng tên trước mắt so ra, vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Tiền bối nói đùa, ngài sống thêm đời thứ hai, dựa theo trẻ tuổi tính toán, vẫn chưa tới 100 năm, đồng dạng là thanh xuân đang mộng. Lâm Tiên mỉm cười, nói ra mục tiêu của chuyến này nói, không biết có muốn lại đi đế lộ. Thiên đình thiếu một vị đại đế chấn áp thành tiết lộ, rõ ràng cái cửu lũ có dạng này tiềm lực. Một vị cửu lũ đại đế lại phối hợp 5-6 cái thiên đình chí tôn, dạng này tổ hợp, tuy nói không sánh được một vị chân chính thiên đế, nhưng cũng đủ để chấn áp hắc ám loạn lạc, tiêu diệt bất kỳ một cái nào cấm khu. Đế lộ. Cái cửu lũ mỉm cười, uống một hớp pha tốt ngộ đạo trà thủy, tiếp đó chậm gì gì nói, chém dụng luân hồi chi chủ, tâm nguyện ta đã xong, hà tất để nhân gian nhiều hơn nữa một cái cửu lũ. Tiền bối không đang suy nghĩ một hai. Lâm Tiên thuyết phục, rất là chân thành nói, cái tiền bối chứng đạo, ta đại biểu hậu thế thiên tiêu không có ý kiến. Một bên Hạ Cửu Lũ cùng Tần Linh Thánh Linh đều không còn gì để nói, không khỏi lắc đầu, ngươi một cái hỗn độn thể đứng nói chuyện không đau eo, đương nhiên không có ý kiến. Cho dù có người thành đế trước đây, hỗn độn thể vẫn như cũ có thể nghịch tiên chứng đạo, không nhận tiên tâm ấn ký ngăn cản. Nhưng nếu như cái Cửu Lũ trước tiên thành đế, cái kia cái thứ ba thành đế người liền thảm rồi, phải đối mặt hai trọng tiên tâm ấn ký áp chế. Một vị Cửu Lũ đại đế cùng một vị hỗn độn đại đế giắt tay, loại này đội hình, ai nhìn đều phải biến sắc. Trước đó còn có chút tâm tư, có thể thấy Xuyên Anh cùng Linh Phi hai vị đạo hữu sau, ta lại có ý khác. Cái Cửu Lũ dừng một chút, thần sắc nghiêm lại nói, không có bất diệt thần triều, cũng không có bất hủ thế lực, thiên đình có thể chấn áp một thế này loạn lạc, nhưng ngày sau đâu? Nếu không có kẻ thành đạo, Cửu Thiên Thập Địa lại là một hồi đại kiếp. Đời thứ nhất cái Cửu Lũ tâm nguyện đã xong, đời thứ hai thiên đình đệ nhất thần tướng, không ngại lưu lại hậu thế, giống như cái kia lại thành thánh thể, che chở thương sinh. Đây là cái Cửu Lũ lý do, không vì mình chứng đạo, mà làm thương sinh nhu cầu một chút hy vọng sống. Khác loại thành đạo không giống với đại đế cổ hoàng, không có thiên tâm ấn ký, không cần tự chém, chỉ cần tìm tới một chút trường sinh vật chất phối hợp thần nguyên bên trong, liền có thể phong ấn bạc cổ, trường tồn 100 năm. Một thế này thiên đỉnh vô cùng cường đại, không cần tự phong, chính ở đời này dẹp yên tất cả cấm khu. Lâm Tiên âm vang vang lên, nói ra hùng tâm trang trí, một thế mà bình, làm hậu người đến quét sạch hết thể ngăn cản, còn Cửu Thiên Thập Địa một cái oang oang cả côn. Cấm khu là giết không dứt. Cái cửu u đôi mắt thâm thúy, tựa hồ nhìn thấu nhân tính, thở dài một hơi nói, đồ long giả cuối cùng thành ngắt long. Coi như thiên đình có thể giải quyết một thế vấn đề, có thể phá không được vạn thế cục. Chỉ cần mạt pháp thời đại còn tại, chỉ cần thiên tâm ấn ký, đại đế đạo quả còn tại, sớm muộn sẽ có chí tôn đi lên con đường cấm khu. Hắc ám loạn lạc tất phải lại đến, đây là nhân tính đích kỷ lựa chọn, là sinh mạng dãy rủa. Muốn phá cục, ít nhất phải có tiên vương vĩ ngạn chi lực mới có thể trả lại đại vũ trụ. Muốn đến tiên vực loại kia hoàn cảnh, muốn ba chữ số tiên vương hợp lý mới có hy vọng, hay là ra một tôn chuẩn tiên đế trực tiếp tạo hóa tiên vực. Coi như hồng trần tiên muốn thành chuẩn tiên đế, cũng muốn trải qua một đoạn vô cùng dài tuế nguyệt. Tại thượng thương chi thượng, chuẩn tiên đế lại tên đạo tổ, có thể tưởng tượng loại này đạo quá gian khổ. Lâm tiên dài thở dài một hơi, từ biệt cái cửu u đi tìm đệ nhất thần tướng xuyên anh. Vị này thần tướng tự phong trăm vạn năm, không có tiếp tục tự phong dự định, nhưng cũng không muốn thành đế. Một thế này đế tôn trở về, ta muốn vì đế tôn hộ đạo, đem cơ hội lưu cho hắn. Xuyên anh rất là kiên định, đứng tại Diệp Phàm cái này một bên, thuyết phục Lâm Tiên chờ một chút, nhưng Diệp Phàm trước tiên thành đế, lại lôi kéo Lâm Tiên thành đế, thực hiện tiên đỉnh chư đế trung độ, tổ giáo phi tiên đại kế. Lâm Tiên lập tức không nói gì, đế tôn thần thông Xuyên anh không có học được bao nhiêu, cái này bánh vẽ bản sự, ngược lại là kế thừa 10 phần 10. Tại Xuyên anh, cái cửu lưu sau đó, Lâm Tiên lại lần lượt thăm hỏi thích giả Man Nhi, lão tử Lý Nhĩ, Viêm đế thần đồng, Hoàng đế Hiên Viên bốn vị chí tôn. Nhưng kết quả rất không lý tưởng, bốn vị này ngược lại là muốn thành đế, nhưng tiếp trước đại đạo trở ngại, coi như tình huống tốt nhất thích giả cũng cần lại rèn luyện số lượng trăm năm. Một bước chậm, từng bước chậm, Lâm Tiên bất đắc dĩ thở dài, trở về Đông Hoang Phong gia, hỗn độn đế huyết là không có trông cậy vào, hắn xem có thể hay không từ Phong gia đào ra một điểm phục hy đế huyết, hay là nữ hoa hoàng huyết. Ngay lúc này, Phong gia thánh chủ đến đây bẩm báo, Kim Ô tộc chí tôn không mời mà tới. Chương 646, ta quá muốn thành đế rồi, chương 646, ta quá muốn thành đế rồi, lão Kim Ô sao lại đến? Lâm Tiên phản ứng đầu tiên là không hiểu, ngay sau đó thần sắc nghiêm nghị, ý thức có thể là có người tiết lộ tin tức, lập tức trầm giọng nói, đến thật đúng lúc, đến thật đúng thời điểm, hãy đi mời đế phát bệ hạ đến. Cần tuân tiên tôn pháp chỉ. Phong tộc thánh chủ phụ phục bái lạy, huyết khí rất là thịnh vượng, những năm này đã phá vỡ trạm đạo một cửa này, hiển nhiên là một vị bản thánh. Không phải thiên tiêu nhân kiệt, có thể đi đến trình độ này, đã là phục hy phù hộ, thiên đình chiếu cố kết quả, ngược lại là con gái hắn Phượng Hoàng sớm đã thành thánh, được xưng là có giáo tổ chi tư, có thể chứng đạo đại thánh, ngày sau một vực sư tôn. Chỉ là không thành chuẩn đế, trong mắt chí tôn chúng quy là vô dụng, không có gì khác biệt với phàm phu tục tử. Nhân tài điêu linh, thân huyết của phục hy trong năm tháng cũng đã loang đi Lâm Tiên lắc đầu, nếu không phải có mình xuất thế, Phong gia cùng thánh địa thế gia bình thường không có gì khác biệt, nếu nói giao quang là sỉ nhục của đại đế đạo thống, phong tộc đã rơi xuống khỏi hàng ngũ này. Không nói đế tử, chỉ cần có một đế tôn, cũng có thể dựa vào đại đạo của tổ tiên, được bảo đảm đến chuẩn đế cảnh, rực rỡ huy hoàng mấy vạn năm. Một vị đại đế chứng đạo, không chỉ là thành tựu của một người, mà còn là phúc trạch toàn bộ tộc quần, được đại vũ trụ ưu ái. Ha ha ha. Thiên tôn đạo huynh, đế phát đến bái phòng. Một lát sau, có một tiếng cười sảng khoái vang lên trong phong tộc thánh địa, chuông gió trên bậc ngọc trước điện cũng theo đó len ken vang lên, như gió xuân phất qua mặt, có một thanh niên tuấn lãng khí chất phi phàm bước đến, chỉ thấy hắn tóc vàng xoa tung, mắt đỏ như mặt trời, tiên cơ trong suốt, như thần kim nút thành, tựa như một vị chân tiên chuyển thế. Chí tôn đương thế của Kim Ô tộc, người sắp thành đạo đã sống ra đời thứ hai. Không phải đế chủ, bất tử thiên hậu loại hàng giả sắp thành đạo, mà là hàng thật giá thật, bất cứ lúc nào cũng có thể thành đế, có thể lực chiến chí tôn sắp thành đạo, đã đi đến bạch tiêu chuẩn của các đời cổ hoàng đại đế. Đế phát tiền bối khách khí rồi. Lâm Tiên mỉm cười, tự mình ra đón, dẫn đế phát vào tiên đình ngồi xuống, lắc đầu nói, Lâm Mộ bất quá trăm tuổi, làm sao dám nhận tiền bối xưng hô như vậy? Lao giả giả vờ non nớt cái gì? Đế tham trong lòng cười lạnh một tiếng, bề ngoài lại cười tủm tỉm, qua loa cho xong, đối với lời Lâm Tiên nói là nửa điểm không tin. Nhà ngươi 100 tuổi tu sĩ chứng đạo chuẩn đế, có chí tôn khí tức, lời này nói ra, quỷ cũng không tin. Hai người thăm dò nửa ngày, đều là dấu núi không lộ nước, Lâm Tiên thấy không có kết quả, dứt khoát cũng không giả vờ nữa, đột nhiên hỏi một tiếng, đạo hữu đến đây vì chuyện gì? Lâm đạo hữu ra vào các đạo trường của các chí tôn, đều là thiên tiêu có thể chứng đế, loại tin tức này không giấu được. Đế phát thản nhiên cười, hắn ở bắt đầu tự có thái mắt. Là ai tiết lộ tin tức? Lâm Tiên khẽ ngẩng đầu, hỏi thẳng. Đế Diệp trầm ngâm một lát, đang suy nghĩ con nên bán đồng đội hay không, giữ vững một chút giới hạn. Nếu đạo hữu không chịu nói, vậy thì không có ý nghĩa để tiếp tục nói chuyện. Lâm Tiên bưng chén trà ngộ đạo, chuẩn bị tiếp khách. Là Hắc Hoàng không cẩn thận tiết lộ. Đế phát thở dài một tiếng, quả quyết bán đứng đồng đội. Hắc Hoàng dường như không quen với Kim Ô tộc nhị. Lâm Tiên tặc lưỡi một tiếng, hắn những ngày này ở Đông Hoang đi dạo, Hắc Hoàng cũng không ra bắt đầu tình, thành thật ở trong Tử Sơn. Ta nhớ đạo hữu có một con tọa kỵ chính là tộc nhân Kim Ô của ta. Đế tham khẽ cười, sinh linh ở các tầng thứ khác nhau đều không cô đơn. Chí tôn có vòng tròn của chí tôn, thú cưng tọa kỵ của chí tôn cũng có một vòng tròn tương ứng. Hắc Hoàng, Long Mã, Kim Ô những dị chủng này giữa chúng sẽ chia sẻ thông tin cho nhau. Đế phát vị hữu tâm nhân này do hỏi, Kim Ô thần tướng của thiên đình không dám không trả lời. Là không cẩn thận, hay là cố ý? Lâm Tiên trong lòng suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện trên giái thai Đế Tham có chiếc đế trung do đạo kiếp hoàng kim nút thành. U nói, Đế Tham đạo hữu, thái nhất trung của ngươi dường như nhỏ đi một chút. Đại chiến với luân hồi chi chủ, binh khí khó tránh khỏi vỡ nát, mất đi một số tiên kim mảnh vỡ. Đế phát thở dài một tiếng nói, không nhắc cũng được, không nhắc cũng được. Ta không phải ý này. Lâm Tiên u thở dài. Vậy đạo hữu là ý gì? Đế Tham ngẩn người một chút, khá là khó hiểu. từ chối trung gian kiếm chênh lệch giá a. Lâm Tiên đau lòng nói, đạo hữu muốn thành đế trực tiếp đến tìm ta à, hà tất quanh co lòng vòng, ở giữa còn nhiều thêm một hắc hoàng. Món làm ăn 50 vạn tiên kim này, hắn Lâm Thánh chủ cũng muốn lấy. Nghe lời này, Đế Tham tâm tình thả lỏng, cảm xúc căng thẳng dịu đi rất nhiều, chỉ là bất đắc dĩ nói, chỉ là không hiểu chân ý của đạo hữu, dù sao vị thiên đỉnh kia còn chưa thành đạo. Hỗn độn thể có thể dung hợp với vạn đạo, bất luận ai thành đế trước, Lâm Tiên đều có thể thành đế, nhưng những người khác thì khác. Một khi mất đi vị trí đế đầu tiên, vậy chỉ có thể đợi một đời nữa. Lao Kim Ô rất lo lắng, hắn tuy trên danh nghĩa là đồng minh của thiên đỉnh, nhưng so với thiên đỉnh chi chủ Diệp Phàm, hắn chỉ là một người ngoài. Lâm Tiên là chọn Diệp Phàm thành đế, hay là chọn Đế Tham thành đế, điều này chẳng phải rõ ràng sao? Tiểu Diệp tử, hắn còn phải rèn luyện thêm mấy năm nữa, thiên tâm ấn ký này hắn không nắm giữ được. Lâm Tiên u nói, không muốn Diệp Phàm bây giờ chứng đạo, muốn rèn luyện căn cơ của Diệp Phàm, để đạo quả của hắn viên mãn. Đây là định luật nhất quán của vũ trụ này, an khổ trong khổ, mới là người trên người. Thành tiên trong môi trường bình thường, chỉ có thể là chân tiên, muốn chứng đạo tiên vương đều vô cùng khó khăn. Thành tiên trong môi trường mặt pháp, chính là Hồng Trần Tiên, thực lực sánh ngang chuẩn tiên vương, tiên vương đối với Hồng Trần Tiên mà nói đều là công phu mài giũa, đạo tổ tiên đế mới là tương lai của bọn họ. Thành tiên trong môi trường tuyệt linh, đó là đỉnh phong của tiên, có thể nghịch phạt tiên vương, tư chất tiên đế hàng thật giá thật. Vạn nhất để Diệp Phàm dễ dàng chứng đạo, chiến lực suy giảm, đạo quả có khuyết, cao nguyên quỷ dị tương lai ai sẽ đánh, chẳng lẽ Lâm Tiên tự mình lên sao? So với Hắc Ám Thủy Tổ, Hắc Ám Chí Tôn trong cấm khu, quả thực là chuyện nhỏ. Đế Phát nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, không kìm được vẻ vui mừng, hỏi, lời này là thật? Diệp Đế Tôn tu đạo tốc độ quá nhanh, nếu mạo muội đột phá, rất có thể căn cơ phù phiếm, theo ta thấy còn phải chấm tích thêm một chút. Lâm Tiên trầm giọng nói, trên mặt tràn đầy ánh sáng chính nghĩa, 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, hãy để Diệp Đế Tôn chịu khổ thêm một chút đi, tiếng xấu ta sẽ gánh. Thế nhân ai có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn, gánh vác tất cả, chỉ là để đối phó bóng tối sâu thẳm hơn, là chân chính mưu đồ bạc cổ, bố cục sâu xa. Tuyệt đối không phải như những kẻ tiểu nhân nào đó suy đoán, lo lắng thánh thể đại đế thanh toán nhân quả, muốn kéo dài mấy trăm năm, để bản thân có thời gian đệm. Lâm đạo huynh, ngài thật sự đã cho ta một bất ngờ lớn. Đế Tuấn kích động đứng dậy, đang định ôm quyền bái lạy, lại bị Lâm Tiên ngăn lại. Đế Tham đạo hữu, không phải không muốn thành đế sao, bây giờ sao lại đổi ý? Lâm Tiên cười như không cười hỏi, sáng 3:04, không tốt lắm đâu. Lúc này khác lúc trước. Đế Tham chân thành nói, trước đây lo lắng cấm khu chí tôn đánh lén, nếu có hỗn độn thể hộ đạo, hắn còn lo lắng gì? Đạo hữu thật sự muốn thành đế? Lâm Tiên hư tay đỡ, vô cùng nghiêm túc hỏi, thần sát trịnh trọng. Không có chí tôn nào không muốn thành đế. Mắt Đế Diệp rực rỡ, có tiên quang lấp lánh, sâu thẳm như vũ trụ, khí tức toàn thân kích động lên xuống, nóng lòng muốn thử. Hắn quá muốn thành đế rồi. Không biết thành tâm muốn thành đế này có bao nhiêu. Lâm Tiên ý vị thâm trường nói, đế này không dễ thành, đạo này không dễ hộ à, còn cần mấy phần nhân sự. Thành tâm. Sắc mặt Đế Phát không đổi, trong lòng lại đau xót, vì thành đế mà đạo trùng của hắn đã gầy đi một vòng, nếu chia thêm tiên kim thì không còn là trọng khí nữa, ngày sau lấy gì trấn áp chư thiên. Nhưng nếu không có tiên kim, những thứ khác chí tôn cũng không thèm để mắt, hắn vận khí không tốt, không có bất tử dược đi theo. Ta thành đế sau, chấp trưởng thiên tâm, nguyện cùng đạo hữu chia sẻ vũ trụ, giang sơn xã tắc nhường ngươi một nửa. Đế Phát hít sâu một hơi, rất chân thành nói, nguyện cùng phú quý. Ha ha ha. Vũ trụ chia sẻ. Lâm Tiên nghe vậy cười lớn phóng túng, lắc đầu, chỉ vào con sông quần quận trước cửa phong ra treo chọc nói, đạo hữu sao không chỉ vào lạc thủy này mà thể? Lâm đạo hữu không tin ta. Kim Ô Đế Phát thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, lời của đế giả nặng như thần sơn, ngay cả những người trong sinh mệnh cấm khu cũng chưa từng vi phạm đế ước, huống hồ là ta. Đại đế có đạo tâm của đại đế, có ngạo cốt của hoàng tôn, nếu không có khí phách này, không thể chứng đạo. Ít nhất, đời thứ nhất là như vậy. Vũ trụ chia sẻ, lời này quá hư vọng rồi. Lâm Tiên thản nhiên nói, lắc đầu, ta cũng không cần ngươi ước vạn tinh hà, vô ngần cương vực, ngược lại nguyện giúp ngươi đăng lên thiên đình đế vị, thực hiện đại vũ trụ đại nhất thống, chỉ là có hai điều kiện. Đạo hữu xin nói. Kim Ô Đế Tuấn lung dung cười nói, chỉ cần giúp ta thành đế, đừng nói hai cái, dù 200 cái cũng đồng ý. Thứ nhất, ngươi thành đế sau, thiên tâm ấn ký của ngươi phải cho ta xem một lần. Lâm Tiên nheo mắt nói, hỗn độn thể tương đương với một tiểu vũ trụ, nếu sớm một bước thăng ngộ thiên tâm ấn ký, có lợi ích cực lớn, có thể tiết kiệm ngàn vạn năm khổ tu. Nói không chừng có thể thành đế nhanh hơn Diệp Phàm một bước, hỗn độn thể chứng đạo, cho dù đối mặt một vị thiên đế, cũng không đến nỗi không có sức đánh trả. Chuyện này dễ. Đế Phát thầm thở phào một hơi, nếu là chuẩn đế khác đánh chủ ý này, hắn dù thế nào cũng không thể đồng ý, thiên tâm ấn ký là căn cơ của một đại đế, vô cùng quan trọng. Nhưng, Lâm Tiên chính là hỗn độn thể, có thể dung hợp với vạn đạo, chú định thành đế, thiên tâm ấn ký sớm muộn gì cũng sẽ có được, tương lai chú định cùng đại đế đương thế ngang hàng. Nếu đã như vậy, không bằng bán Lâm Tiên một cái tốt, để hắn sớm tham ngộ thiên tâm, cũng coi như kết một thiện duyên. Còn về điều kiện thứ hai, Lâm Tiên cười ha ha, ánh mắt nhìn ra sông núi, rơi vào một bóng dáng thanh lệ nổi bật nào đó trong phong tộc, u nói, ta muốn Kim Ô tộc và phong tộc liên hôn, từ nay về sau chia sẻ vũ trụ, thiên hạ thái bình. Liên hôn, tự nhiên Đế Phát thở phào một hơi, hắn còn tưởng là chuyện gì, chẳng phải là liên hôn, chuyện quá đỗi bình thường. Hắn vừa định một lời đồng ý, đột nhiên sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, chờ đã, liên hôn với ai? Trong khoảnh khắc, Lão Kim Ô có một dự cảm không tốt lắm. Tự nhiên là đạo hữu rồi. Lâm Tiên giả vờ kinh ngạc nói, trừ Đế Tham đạo hữu, Kim Ô tộc còn có nhân vật nào có thể lọt vào mắt xanh của phong gia ta sao? Cần biết phong thị ta hiển hách, huyết mạch cổ xưa, trên thừa nữ hoa hoàng, Phục Hy đế, tôn quý biết bao, vào đầu thời hoàng cổ đã là chuyển thừa một môn hai đế, ta nếu chứng đạo, liền là một môn ba đế, huy hoàng tột đỉnh. Một môn ba đế, cho dù Kim Ô tộc thật sự là hậu duệ thiên đế, cũng xứng đôi. Ta đã có con cái. Thần sắc đế tham rất phức tạp, đừng thấy hắn bây giờ thanh xuân đang độ, một bộ dáng công tử phong lưu, thực tế là lao già đã sống ra đời thứ hai, đã mấy ngàn tuổi, trải qua hồng trần đủ loại, một trái đạo tâm sớm đã được mài giũa trong suốt. Vốn tưởng là một cuộc giao dịch hợp tác, vạn vạn không ngờ, đến cuối cùng lại tự mình dẫn thân vào. Sắc mặt lão Kim Ô không tự nhiên, ấp a đúng, hắn chính là một đời chí tôn, cho dù muốn bán, cũng phải bán nghệ, sao có thể bán thân? Đạo hữu đừng giả vờ hồ đồ. Lâm Tiên bình tĩnh nói, nếu không cưới đế hậu của nhân tộc ta, ngươi làm sao tính là người của thiên đình? Ta làm sao ủng hộ ngươi thành đế? Kim Ô tộc, hỏa tang nhất mạch có ân oán với Hồng Hoang cổ tinh, năm xưa đại dực và chín Kim Ô tử thảm chết, chính là những món nợ máu chồng chất. Ngày nay thiên đình cường thế, đế tham tòa chấn, hai bên đều có một sự ăn ý, không nhắc đến chuyện cũ. Nhưng quả bom đó đã được chôn xuống, nếu không nổ bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung. Nếu lao Kim Ô thành đạo, chín đại đế tử bị giết, ân oán này chú định sẽ được Kim Ô tộc ghi nhớ, đây là thù hận sâu thẳm trong huyết mạch. Sắc ý từ huyết mạch, chỉ có huyết mạch mới có thể hóa giải. Chỉ có đế phát cưới phong gia đế hậu, từ bỏ mọi thứ của đời thứ nhất, hóa giải ân oán năm xưa, sinh ra Kim Ô đế tử hoàn toàn mới, đế tử mang một nửa huyết mạch nhân tộc, lịch sử mới coi như là sang một trang mới. Đợi những lao Kim Ô tộc trải qua chuyện năm xưa qua đời, do phong gia đế tử chủ đạo Kim Ô tộc, hỏa tang nhất mạch mới có thể thực sự dung nhập thiên đình. Đây chính là cái giá phải trả để thành đế sao? Đế tham khẽ nói, cười tự giễu, đã là một đời chí tôn, vận thân bất do kỷ. Từ xưa đến nay, những người thành đế vì chứng đạo đã từ bỏ quá nhiều. Lâm Tiên thản nhiên nói, như yêu hoàng rời cố hương 500 năm, không dám về nhà, ngay cả mặt cuối cùng của đạo lữ cũng không gặp được. Như thanh đế từ bỏ trường sinh, bất tử dược hóa hình, bước vào hồng trần, mới thành đế. Bi kịch nhất không gì bằng loạn cổ, trải qua sinh ly tử biệt, người yêu chết thảm, người thân chết oan, sư tôn bị giết, bạn bè toàn diệt, đủ loại chuyện thảm khốc, vạn cổ thê lương. Chỉ là tục huyền mà thôi, từ xưa đến nay, người thành đế dễ dàng nhất, không gì bằng đạo hữu rồi. Yêu hoàng, loạn cổ niệm mấy cái danh xưng này, đế tham hít sâu một hơi, ánh mắt lại sáng lên, rất kiên định. Hán Trung Quy là người kiệt xuất đã dùng tất cả của đời thứ nhất để đánh cược một cơ hội, có một khí phách lớn, có thể xưng là kiêu hùng. Ngay cả tính mạng của mình cũng không quan tâm, huống hồ một chút huyết mạch truyền thừa. Thành đế không phải điểm cuối của ta, ta cũng muốn thành tiên, muốn làm người đầu tiên từ vạn cổ đến nay. Không thể trường sinh, mới cần con cái kế tục ý chí của mình. Nếu thành tiên, huyết mạch lại tính là gì? Đời này có cơ hội thành tiên, nhưng phải thành đế trước, mới có thể tranh giành, mới có thể đấu. Trong lòng ngàn vạn ý niệm xoay chuyển, Kim Ô đế phát cuối cùng cũng đồng ý, chỉ vào Lạc Thủy trước cửa mà thể, nguyện cùng phong gia chia sẻ vũ trụ, cưới đế hậu. Đại thiện. Lâm Tiên cùng hắn ba lần vỗ tay, lập hạ minh ước, sau đó cười ha ha nói, Kim Ô đạo hữu đừng cảm thấy ngại, chuyện liên hôn thành đế này, vạn cổ tuế nguyệt không phải chỉ có mình ngươi, còn có vị đạo hữu nào? Đế tham lập tức mở người, trong lòng cảm giác kỳ lạ đó tiêu tán hơn phân nửa. Tây Hoàng Mẫu. Lâm Tiên trêu chọc nói. Đế phát suy nghĩ một lát, không khỏi cười khổ lắc đầu. Chương 647, ta nếu không làm đế, thiên hạ vô đế. Chương 647, ta nếu không làm đế, thiên hạ vô đế. Đại điện. Lâm Tiên hội tâm cười một tiếng, sau đó truyền xuống pháp chỉ, triệu kiến đang bế quan trong phong gia công chúa, phong hoàng. Phong gia thần ảo, hạch tâm nhất chỗ một chỗ động phủ mở ra, một vị mang theo ngũ sắc mặt nạ nữ tử chậm rãi đứng dậy, hoàn vòng một đạo đạo thần hà, có thánh nhân đạo tắc rủ xuống, như thần nữ hạ phàm, mỹ diễm không thể phương vận. Như thế tuổi trẻ thánh nhân, ở đế lộ trên đều xem như thiên tiêu, ngày sau hy vọng đại thánh, chủ thể một phương tinh vực. Tiểu tổ triệu kiến vì chuyện gì? Phong hoàng cặp kia thanh lệ mắt đồng hiện lên một tia nghi hoặc, nàng bế quan mấy năm, tâm vô vật khác, đối ngoại giới không biết gì cả, nhưng cũng không dám chậm trễ, một bước đạp ra, vượt qua phong gia vạn trọng cấm chế, đi tới tiên đỉnh bên ngoài. Đập vào mắt có hai người, một vị là phong gia đế tử Lâm Tiên, một vị khác khí chất phi phàm, không giống thường nhân, lại chưa từng gặp mặt. Phong hoàng hít sâu một hơi, bước lên phía trước, không người thi lễ, ôn nhu nói, phong hoàng bái kiến tiểu tổ, gặp qua vị đạo tiền bối. Lão Kim Ô sống ra đời thứ hai, nhìn qua rất trẻ trung, như một vòng đại nhật mới lên, rất ấm áp, tràn ngập sinh mệnh khí tức, không giống như là già mua trầm trọng lão quái vật, sáng lạn như đường thế thiên tiêu. Nhưng hắn cùng Lâm Tiên ngang hàng, nhìn không rõ cảnh giới, ít nhất là đại thánh khởi bước, khiến phong hoàng cẩn thận, không dám xưng đạo hữu, chỉ là miệng hô tiền bối. Đế phát mắt rèm hơi nâng, rơi xuống một cái đạm nhiên ánh mắt, thẩm thị trước mắt nữ tử, đây chính là phong thị đế tộc công chúa sao? Miễn là quá bình phàm một chút, chỉ có thánh nhân đạo hạnh, long huyết tu hoàng thuật, tạp nham không thuần, không bằng tiên hậu. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, đế phát liền nhìn tấu phong hoàng căn cơ, dự kiến nàng giới hạn trên, đặt ở một vực kinh diễm thiên tiêu, ở đại vũ trụ bên trong lộ ra vô cùng bình phàm. Thiên tiêu phía trên còn có đế tử cấp bậc sinh linh, mà đế tử sinh linh điểm cuối, bất quá là đế phát điểm khởi đầu, sống ra đời thứ hai chí tôn, vạn cổ đều ít có, cho dù không thành đế, cũng có thể dị loại thành đạo, sánh vai đế cùng hoàng. Một vị thánh nhân ngay cả yết kiến Kim Ô chí tôn tư cách đều không có. Hắn nếu thả ra lời muốn chọn đế hậu, không có trưởng thành cổ hoàng nữ đều xem như trèo cao. Kim Ô đạo hữu, ngươi cũng không muốn mất đi đại đế vị đi. Lâm Tiên thần thức ở đế phát bên thai băng lên, âm sâm sâm nói, có một loại kỳ quái bầu không khí, tự nhiên mà sinh. Xương đạo huynh là được. Đế tham sắc mặt lập tức ôn hòa mấy phần, đối phong hoàng lộ ra mấy phần ý cười. Đạo huynh. Phong hoàng sắc mặt không đổi, chớp chớp thanh lệ mắt đồng, trong lòng dâng lên một tia hồ nghi, có thể cùng một vị chuẩn đế ngồi mà luận đạo tu sĩ, cảnh giới có thể thấp đến nơi nào đi? Lại là một cái thích giả vờ non láo quái vật, cùng nhà mình tiểu tổ một dạng, khó trách hai người có thể chơi đến cùng một chỗ. Phong Hoàng cung kính đứng ở một bên, mang theo ngũ sắc mặt nạ, nhìn không rõ dung mạo, lông mày rủ xuống, trong lòng âm thầm nổ nước bọt. Phong Hoàng, ta nghe nói ngươi ngày xưa từng có lời thề, đời này chỉ nguyện gả đại đế. Lâm Tiên quay đầu, ú ú hỏi, có chuyện này? Để tiểu tổ chê cười, ngày xưa vô tri, nói bậy mấy câu vọng ngữ. Phong Hoàng hít sâu một hơi, lắc đầu, có chút khổ sở nói, trong mắt không có ngày xưa loại kia tự phụ, thu lại ngày xưa kiêu ngạo, ở chứng kiến cổ hoàng tử, nhân tộc đế tử, vạn vực thiên kiêu liên tiếp xuất thế sau, nàng mới biết thế giới càn khôn chi đại. Quá khứ nàng tự sáng tạo thần thuật, dương dương tự đắc, cho rằng mình như cổ chi đại đế một dạng, có thể bước ra thuộc về mình thành đạo lộ, cho dù không làm đế, cũng nên gả cho đại đế. Có thể khi thành thánh sau, mới minh ngộ, khai sáng thuộc về mình đạo cung pháp, cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, có thể đối với vạn vực thiên kiêu mà nói, chỉ là đế lộ bước thứ nhất, chỉ là ngưỡng cửa mà thôi. Không phải vọng ngữ, tu sĩ đương có lăng vân trí, không làm đại đế, cũng đương làm đế hậu. Lâm Tiên vỗ tay cười một tiếng, chỉ là muốn thành đế hậu, tu vi của ngươi miễn là thấp một chút, ít nhất cũng phải chuẩn đế mới được. Tiểu tổ có phải là muốn chỉ điểm vãn bối một hai? Phong Hoàng tâm đầu khẽ động, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời trong mang theo mấy phần kỳ vọng. Dựa theo đã có con đường đi xuống, đại thánh chính là điểm cuối của nàng, ở đại thế khác, có thể một vực xưng tôn, không tính hấp, nhưng ở hoàng kim đại thế không đủ nhịn, ngay cả vai phụ cũng không tính. Nếu là có một vị trí tôn chỉ điểm, có lẽ có thể bước vào chuẩn đế cửa ải này. Người căn cơ đã định, trừ phi phượng hoàng dục hỏa chủ sinh, nếu không không cách nào quay đầu. Lâm Tiên lắc đầu, chỉ vào đế thăng nói, này niết bàn chi pháp, ta không am hiểu, ngược lại hắn hơi biết một hai. Còn xin đạo huynh chỉ điểm. Phong Hoàng thâm chi cầu sư bái nghệ quy củ, không dám chậm trễ, vội vàng hướng về phía đế phát một bái. Giấu đầu lộ mặt, há được chân truyền. Đế phát tặc lưỡi một tiếng, đi lên phía trước hái xuống ngũ sắc mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ, mắt đồng sáng ngời, mê mang trong sen lẫn mấy phần kinh ngạc chi sắc. Cho dù ngươi là tiền bối cao nhân, này miễn là cũng quá thất lễ đi. Học hay không học? Đế phát chắp tay mà đi, đạm mạc thanh âm vang lên, lấy hắn nửa bước thành đạo tu vi, chỉ điểm một cái thánh nhân, đã không phải là tài năng lớn dùng việc nhỏ, mà là dùng đế binh đánh mới. Ồ ồ, đến rồi, đến rồi. Phong Hoàng theo sát phía sau, vội vàng mà đi, một đầu sương mù, thẳng cảm thấy chuyện hôm nay, mỗi một bước đều vượt quá dự kiến của nàng. Tiên nhập Hàm Dương Vi vương thượng, hậu nhập Hàm Dương Tư đế bảng khắc Lâm Tiên ngâm nga khúc hát, chậm rãi rời đi, cũng coi như giải một cọc nhân quả. Từ giờ khắc này tính toán, Phong gia lại tiếp tục mấy chục vạn năm huy hoàng, chuẩn đế không dứt, nếu như vận khí tốt, sẽ có chí tôn xuất thế. Cổ lão nhân tộc Tam Ngự gia, Khương, Cơ, Phong, lần nữa ngang hàng, trở về đại đế đạo thống thứ tự, bổ sung khối cuối cùng đoàn bản. Về phần Lâm Tiên, hắn là bách gia tiên, không chỉ thuộc về Phong gia, là luận ngoại hệ liệt. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, đế tham cố ý truy cầu, Phong gia cố ý thành toàn, hết thảy nước chảy thành sông, dần dần có tình cảm. Duy độc Phong Hoàng như mộng như ảo, có cảm giác không chân thật, thiếu niên khinh cuồng lúc một câu nói, bây giờ thành thật, tiểu tổ lại tìm đến một vị chuẩn đại đế. Ta Hà Đức Hà năng Phong Hoàng không còn là từng cái ngang ngược tiểu nữ, động sát bộ phận chân tướng sau, chỉ có thành hoàng thành cùng, rất không yên lòng. Sinh ở Phong gia, chính là đức của ngươi, ta vị phục hy, chính là năng của ngươi. Lâm Tiên xuất diện, an ủi lòng nàng, cười nói, không phải đế phát cưới ngươi có thể thành đế, mà ngươi gả ai, ai mới có thể thành đế. Phong Hoàng nghe vậy, ánh mắt đều có chút ngây dại, có chút không dám tin nói, đế vị lại có thể dễ dàng như vậy. Đối với người khác mà nói đại đế đạo quả ngàn khó và khó, đối với ta mà nói, hỗn độn thể chứng đạo, đế vị như trong túi vận. Ta nếu không làm đế, thiên hạ vô đế. Lâm Tiên cười lớn một tiếng, khanh khách nói, dục thành đạo giả, cần phải ta mệnh. Muốn thành đế, có chí tôn chiến lực chỉ là cơ bản nhất, khủng bố không phải thiên kiếp, mà là nhân kiếp. Hỗn độn thể ngăn đạo áp lực, so với sinh mệnh cấm khu còn muốn khủng bố. Tiểu tổ vô địch. Phong Hoàng tiểu khu run lên, trong mắt tràn đầy kính sợ, giống như ngưỡng vọng một tôn thần linh, so với đại đế còn muốn cao thượng, nhân thế gian muốn thành đế giả, nhất định phải qua cửa ải này của hắn. Chỉ có người hắn tán thành, mới có thể chứng đạo, vĩ lực như vậy, không giống phàm trần, giống như một tôn cao cao tại thượng thiên đạo, điểm danh gia đại đế. Ngươi là nữ nhi Phong gia ta, sợ gì Kim Ô đại đế, tinh thần chút, đừng mất giá. Lâm Tiên vô vũ Phong Hoàng bà bay, an ủi nói, ta truyền ngươi một đạo bí pháp, quản giáo kia đế tham chắp tay mà hàng. Bí pháp này lại cường hành như vậy. Phong Hoàng lập tức kinh ngạc, thánh nhân cùng chí tôn ở giữa, kém bốn cái đại cảnh giới đó, Diệp Đế Tôn cũng không dám nghịch hành phạt tiên như vậy. Chỉ thấy Lâm Tiên thong dong cười một tiếng, đem kia âm dương bí pháp lấy ra, bất tử thiên hậu tư chất bình bình, lại có thể cửu trọng tiên, dựa vào chính là pháp này. Phong gia cửa có một cái lạc thủy, giống như lạc thủy trên địa cầu, đã chạy xuôi trăm vạn năm, khi đế tại vị lúc, liền đã tồn tại. Đế phát chỉ vào nước này làm thể, kết minh hai tộc, tổ chức đại hôn, phát ra rất nhiều thiệp mời, lập tức oanh động chư thiên vạn vực. Có người thở dài lão Kim Ô tuổi đã cao, người già tâm không giả, lại lão như gặm cỏ non, cùng đương thế thiên yêu tranh tần nữ, thật sự là một cái lao bất tu. Cũng có ghen tị Phong Hoàng ôm được một cái đùi lớn, đó chính là đường đường chí tôn, còn không phải cấm khu loại kia lao chí tôn, mà là tràn đầy sức sống, sống ra đời thứ hai thanh niên chí tôn. Nhưng càng nhiều người phát hiện chân lý của cuộc liên hôn này, đây đâu phải là Kim Ô tộc cùng Phong tộc giao hảo, rõ ràng là Kim Ô đại đế cùng Hỗn Độn đại đế liên minh. Kim Ô đế phát từng cùng thiên đỉnh chí tôn cái cửu lũ cùng nhau chém giết luân hồi chi chủ, chiến lược kinh thiên, được coi là đế tinh, một trong những tuyển thủ hợp nhất. Lâm Tiên kia càng không được, Hỗn Độn thể bắt trọng thiên liền có thể khiêu chiến vô khuyết thiên tôn, so với đại thành thánh thể còn muốn cùng bố, hơn nữa còn có thể bỏ qua tiền nhân thiên tâm ấn ký, tự mình chứng đạo. Nếu nói Kim Ô Chí Tôn còn tồn tại nghi ngờ, vậy thì Hỗn Độn Thể Lâm Tiên chính là ván đã đóng thuyền đại đế. Liên hôn hai tộc như vậy, thiên hạ ai dám không tôn, người nhận được thiệp mời vui vẻ đến, người không nhận được thiệp mời, cũng mặt dày mày dạn đến chen một chỗ, đưa một phần hạ lễ. Vẫn là câu nói kia, ngươi tặng lễ, hai đại đế tộc tấm lòng rộng lớn không ghi hận, nhưng ngươi không tặng lễ, vậy thì đáng để ghi nhớ. 800 phong gia thần đảo như tinh thần tán lạc, dày đặc hư không, tiên vụ mở mịt rung động, bao bọc khắp núi tiên hoa, thác nước chảy suối, ngũ sắc hà quang lượn lờ trong đó, vạn ngàn cung khuyết hùng cứ phía trên, điêu lương khắc phượng, hoa đống bản lòng, nghiêm nhiên thế ngoại thần quốc, linh cầm bay lượn, tiên hạc vỗ cánh, thải loan triển cánh, ở quần đảo giữa tùy ý bay múa, thanh thế mênh mông. Sâu nhất chỗ, vô tận đại sơn thẳng tắp cắm vào trời xanh, khí thế hùng vĩ như nuốt thiên địa, cổ lão nhất thần thành đã từ từ dâng lên, là ngày xưa phục hy đại đế đúc thành thiên cung đạo tràng, bây giờ một lần nữa mở ra, là một trong những tiêu chí phong tộc của thời. Vương ngoại thần tộc phái sứ giả, chúc mừng chí tôn tân hôn. Vĩnh hằng cổ tinh đế tử đạo nhất bài kiến. Đại lực như ma tộc dâng lên hạ lễ. Câu Trần Tinh Minh Đức chuẩn đế đến rồi. Một vị lại một vị cường giả đăng tràng, chư thiên đại thánh đăng tràng, các lộ chuẩn đế chúc mừng, phản phất là một vị đại đế kiến lập thiên đình, chư thần vân tộc. Chư thiên vạn vực đến triều, có thể xưng vô thượng thịnh hội, các phương cự đầu hiện thân, đại thánh đều chỉ xứng đứng ở cửa, vương tộc bình thường đều chen không vào ngưỡng cửa. Kim Ô tộc đối mặt lão tổ tân hôn, không dám chậm trễ, mời ra một tôn lại một tôn chi mạch đại thánh đại khách, nhưng đối mặt nhiều cường giả như vậy, vẫn là áp lực lớn. Đương đại Kim Ô tộc trưởng mồ hôi lạnh đầm địa, đem một vị mới đến chuẩn đế mời vào, sợ làm hỏng lão tổ đại hôn, trở về bị sắp xếp mặc giày nhỏ. Mẹ nó, hôm nay nhìn thấy chuẩn đế, so với đại thánh trong tộc chúng ta còn nhiều. Kim Ô tộc trưởng nổ nước bọt một tiếng. Chúng ta coi như tốt, ngươi xem phong gia. Một vị Kim Ô đại thánh cười khẩy một tiếng, chỉ mấy vị phong gia thánh vương, trong đó một lão nhân giản mua trầm trọng, đã là nội tình đều lôi ra. Đại thánh chiêu đại chuẩn đế miễn cưỡng nói được, thánh vương thì có chút không lên được mặt bàn. Dù sao cũng là xa suốt đế tộc, làm sao có thể so với tộc ta. Kim Ô tộc trưởng đạm nhiên cười một tiếng, nếu không phải vận khí tốt, tìm về một vị hỗn độn thể lão tổ tông vọng luận chí tôn người tìm chết sao? Kim Ô đại thánh thần sắc lại biến, vội vàng bịt miệng Kim Ô tộc trưởng, sợ bị liên lụy. Ta tự nhiên sẽ không tìm chết, chí tôn ở thiên đỉnh. Kim Ô tộc trưởng hiển nhiên đối với quy trình hiểu rõ trong lòng, đạm nhiên nói, chỉ là một ít đại thánh chuẩn đế, ta chờ đại khách là được, còn chưa tới chí tôn hiện thân thời điểm. Khách quý chân chính. Kim Ô đại thánh mắt đồng co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía tây phương, chỉ thấy kia tiếng phạn trận trận, Phật quang phổ chiếu, che trời lấp đất nghiêng đổ mà đến, quả thực là muốn chiếu sáng cựu thiên thập địa. Chỉ thấy có Sa Di Quát, Tây Mạc Tu Di Sơn Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thân lâm, chúc mừng tương lai Phật tộc chi hỉ. Ầm ầm. Đại đạo chấn động, có chí tôn khí tức quyết tán, trên cao trời vang vọng tiếng kim ô hót, có thái dương chiến xa vang lên, quang huy sáng lạ, như tiên kim đúc thành, chín con đại thánh đỉnh phong cấp bậc kim ô kéo xe, càng có một vị lao chuẩn đế làm thị giả điều khiển, chậm rãi lái đến. Đế xa hoa cái phía dưới, khoanh chân một cái tiên cơ trong suốt, phong hoa tuyệt đại thanh niên nam tử, treo một trọng trọng thần hoàn, rực rỡ muôn màu, giống như thái dương tiên vương chuyển sinh, có cái thế tuyệt luân khí tức. Thích Ca đạo hữu đến chúc, bản tôn có thất viên nên. Kim Ô đế phát đứng dậy đi tới, tự mình nên đón Thế Tôn, từ đó kéo ra màn mở đầu của đại hôn, thịnh hội cũng tiến vào cao trào, chí tôn cấp bậc sinh linh xuất hiện. Vạn ngàn tu sĩ khẩu bái, cao hô chí tôn bất hủ, vạn kiếp trong thấy trường sinh, ngay sau đó lại thấy loạn giải tiên hoa, địa dũng kim liên, tử khí đông lai 3000 dặm, vô lượng tường thủy cảnh tượng. Phong tộc thần đạo nội, một đạo tiên quang xung tiêu, hỗn độn khí vần quanh, cổ pháp mà thâm thúy, giống như một đời thiên tôn giáng thế. Vừa mới đứng dậy vạn vực tu sĩ bất đắc dĩ, lại một lần nữa khấu bái xuống. Đây là phong tộc chí tôn, hỗn độn thể Lâm Tiên. Lâm Tiên hướng về phía Thích Ca Mâu Ni chắp tay, sau đó lại nhìn về phía thiên ngoại, cười nói, không ngờ mấy vị tiền bối cũng tự mình đến, có thất viễn nên, còn có cao thủ. Hiện trường tất cả mọi người tề soát soát nhìn về phía thiên ngoại, chỉ thấy một cái bạch tí xuất trần tiên tử xuất tràng, sau đó háng giọng nói, trung thổ cái cửu lưu chí tôn giáng lâm. Lời còn chưa dứt, lại có 9 con dao long kéo xe lại đến, đại đạo như hoa nở rộ, đồng dạng chuẩn hoàng lão long điều khiển, càn luân đại thánh cao hô một tiếng, bát vực hoàng tộc vạn long hoàng tôn chí. Hiện trường manh động, đây chính là một vị hàng thật giá thật cổ hoàng a, trong truyền thuyết thành đạo giả, đi vào cổ sử thần thoại cũng giáng lâm. Vốn dĩ tham bái cái cửu lưu chí tôn tu sĩ, dứt khoát lại một lần nữa phụ phục xuống, sau đó cũng không đứng dậy, bọn hắn ngược lại muốn xem, hôm nay rốt cuộc muốn đến bao nhiêu cái chí tôn. Cơ gia chi chủ hoàng đế đến, Thương gia chi chủ Viêm đế đến, Thánh thành Tiêu giao thiên tôn giáng lâm. Một đạo lại một đạo thanh âm vang vọng cửu trọng thiên, thật sự có chí tôn liên tục giáng lâm. Mấy bị Kim Ô tộc đại thánh phụ trách nên khách cũng triệt để tê dại, không khỏi cười khổ. Ở trước mặt chí tôn, đại thánh cùng thánh vương dường như không có gì khác biệt, tổng không thể để chuẩn đế ra nên tân đi. Chư tôn bất tập, cho dù là người cường đại đến đâu cũng ngồi không yên, nhìn xem đội hình huy hoàng như vậy, than thở không ngớt, cảm thấy đại hôn hôm nay quá không tầm thường. Có người thấy không khí vừa vặn, thừa cơ định hót, cao hô một tiếng, văn bối cung hạ Kim Ô đại đế tân hôn. Một ít tu sĩ hơi nhíu mày, đế tham tuy là sắp thành đạo, nhưng chúng quy không có thành đạo, nếu là bình thường hô một tiếng thì thôi, hiện trường không chỉ một hai vị chí tôn đơn giản như vậy, có hàng thật giá thật cổ hoàng tiên tôn. Đại đế, ai phong, chư thiên vạn vực có thể tin phục sao? Quả nhiên, một lát sau, có một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, khiến hiện trường lập tức yên tĩnh. Là ai to gan như vậy, lại dám khiêu khích chí tôn? Chư thiên vạn vực tu sĩ chấn động, nhao nhao nhìn qua, có không ít tu sĩ muốn thừa cơ quát mắng, lấy lòng đề phát. Có thể nhìn thấy người lên tiếng kia sau, hiện trường lại là một tĩnh, chỉ thấy hắn tóc đen xoa tung, mắt đồng như tia chớp, huyết khí bành trướng, giống như thiên thần hạ phàm, đế tôn chuyển thế. Dám ở một cái chí tôn địa bàn gây chuyện, chỉ có thể là một cái chí tôn khác. Hắn là ai? Cũng có tu sĩ ngu dốt vô tri, hiếu kỳ hỏi, dù sao Diệp Phàm bế quan bao lâu rồi, người thời đại mới không nhận ra. Hoang cổ thánh thể, thiên đình chi chủ, đế tôn chuyển thế, thiên toàn tổ sư một trong, hoang cổ cấm khu chi tử có thiện tâm tu sĩ giới thiệu Diệp Phàm một cái lại một cái thân phận, giống như sấm sét nổ tung. Lâm Tiên Du nói, phong gia ta quá nhỏ, ngồi không hết nhiều người như vậy. Ngươi chỉ cần nói thiên đế đến rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chương 648, Diệp Tử dùng hợp đạo hoa không mất mặt. Chương 648, Diệp Tử dùng hợp đạo hoa không mất mặt. Hoàng kim đại thế phi thường, thiên tiêu cùng nổi lên, quân hùng tranh bá, rực rỡ đến cực điểm. Thời đại trước đây có mấy vị đế tử sinh linh xuất thế tranh phong đã coi là đặc sắc, thế hệ này đế tử đều ảm đạm, cùng hắc hoàng không có gì khác biệt, chân chính chí tôn từng người một xuất hiện. Đế lộ là đế lộ chân chính ý nghĩa, không có đế cấp chiến lực, căn bản đừng hòng bước lên, ngay cả tư cách tổng chung kết cũng không lấy được. Chúng tiên vạn vực sinh linh đều âm thầm suy đoán, đế vị thế hệ này thuộc về ai, thậm chí có người âm thầm mở bàn, muốn trang ra thông ăn. Tất cả mọi người đều biết rõ, trong tương lai không xa, sẽ có một trận đại quyết chiến thông thiên triệt địa, bùng nổ ở thần thoại chiến trường, không kém gì bất kỳ trận thần chiến nào trong quá khứ. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, lại là vào hôm nay, lại là trong lần đại hôn này. Hoang cổ thánh thể, thiên đình đế tôn, lại trực tiếp bước ra khiêu khích, đối mặt không chỉ một kim ô chí tôn đơn giản như vậy, mà còn có một hỗn độn chí tôn. Đế tham mắt trầm xuống, thần sắc có chút nghiêm trọng, vì đế vị mà cưới một thánh nhân, tuy rằng không hay ho, nhưng đây rốt cuộc là đại hôn của hắn, không cho phép người khác quấy rối, lập tức bước ra, trầm giọng nói, Diệp đạo hữu đây là lễ vật của ta, lão kim ô hôm nay không có việc của ngươi, ta là đến tìm Lâm Tiên. Diệp Phàm vung tay ngăn lại, ném một cái hộp đại la ngân tinh qua, có thể dùng thần liệu này để chứa đựng, lễ vật bên trong chắc chắn càng quý giá, tuyệt đối là đế cấp. Thánh thể có lòng rồi, chi bằng ngồi xuống uống một chén tàn rượu, vạn sự hòa vi quý. Đế phát nhìn ra sự tình có chút không đúng, nhận lấy lễ vật, đứng sừng sững một bên, không mạo muội xuất thủ, cũng không rời đi, mà là cười nói, chỉ là Lâm đạo hữu cùng ta tâm tâm tương ấn, hôm nay ngươi không được đoạt người sợ ái. Thì ra không phải cướp tân nương tử hôn áo. Mọi người không khỏi lắc đầu, có thánh nhân khát máu thở dài, vốn tưởng rằng có thể chứng kiến một trận đế chiến, dù có chết cũng đáng tiền bé, kết quả không đánh nhau, khiến bọn hắn thất vọng. Trong sâu nhất của thần đạo phong gia, một viện lạc thần thánh, chư tôn vân tập tại đây đàm luận, nghỉ ngơi ngắn ngủi, không cùng chúng sinh bên ngoài chung sống. Bọn hắn đã sớm nhìn thấu chân tướng, thần sắc bình tĩnh, lấy hư không kính quan sát đại vũ trụ và tượng. Bọn ta chí tôn, nhìn khắp vạn cổ, một tiểu nữ tử tính là gì, thiên địa vạn vật, một cỏ một cây đều ở trong lòng, hoành áp vũ trụ gian. Tiêu Giao Thiên Tôn đạm nhiên nói, tranh đoạt há là một nữ tử, mà là đế vị tiết lộ. Đạo hữu lời này tiên lệ rồi, hồng trần luyện đạo, nhân gian đủ loại cũng ở trong lòng. Hai vị đạo hữu sai rồi. Huyết Hoàng cổ hoàng khẽ mỉm cười làm tròn, trêu chọc nói, đây cướp đoạt đâu phải là phong hoàng, đế tham đạo hữu và Diệp đế tôn tranh đoạt rõ ràng là Lâm Tiên. Sự ủng hộ của một hỗn độn thể gần như quyết định sự thuộc về của đế vị đương thế. Chỉ là nhìn thấu không nói toạc, phía dưới những đại thánh chuẩn đế kia đâu có gan nói lời này, duy chỉ có chi tôn tụ họp nhỏ, người cùng cấp độ mới dám như vậy trắng trợn công khai trêu chọc. Không, không đúng, chư thiên vạn vực không thiếu kỳ lạ, có thánh nhân khát máu, tự nhiên cũng có sinh linh không sợ chết, liều mạng ghi lại tất cả những điều này. Hắc hoàng cũng là hoàng a. Một con chó đen lớn ngồi xổm trong góc, lắc lư bút lông, lấy xuân thu bút pháp viết thiên đỉnh sử sách, đế cùng kim ô hôn, thánh thể ghen ghét, náo loạn. Thật là một trang giả sử, phàm là người đã đọc qua, đều không khỏi cảm khái, quả thực là còn thối hơn cả phân chó. Cô bé nằm trên con chó đen lớn, gãi gãi lông chó, chỉ vào sử sách, non nớt nói, cậu cậu biết không đúng. Hắc hoàng đau đớn, nhe răng trợn mắt, nhưng đối mặt với vị chủ này, nó chỉ có thể cười bồi nói, đúng, đúng, xuân thu bút pháp, vi ngôn đại nghĩa a. Bản hoàng quang minh chính đại, tuyệt đối không có sửa đổi bất kỳ sử liệu nào, mà là ghi chép chân thực. Nhưng tiểu niệm niệm cắn cắn ngón tay nhỏ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng với trí tuệ 3 tuổi của nàng, lại không thể nói ra vấn đề ở đâu. Kiệt 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 Hắc hoàng đắc ý cười một tiếng, vẻ mặt cuồng ngạo, bút pháp sử quan đã đại thành, bút thì bút, gọn thì gọn. Ngày nay ghi chép lịch sử, không có nghĩa là phải ghi chép chân thực toàn bộ lịch sử. Đây chính là áo nghĩa tối thượng đại thần thông của sử quan, đoạn chương thủ nghĩa. Đoạn chương thủ nghĩa bắt nguồn từ, đừng đoạn chương thủ nghĩa. Chỉ khi lĩnh ngộ được điểm này, mới có thể dưới năm đấm của đại đế, làm một sử quan tốt, để hậu nhân lĩnh ngộ chân tướng của thời đại đó. Nhưng hai đại ca ca hình như sắp đánh nhau rồi. Tiểu Niệm Niệm rất lo lắng nói, tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn thấy có sự kiện đổ máu xảy ra. Cùng quy vu tận đi, hợp lẽ ta Hắc hoàng chấp trưởng thiên tâm ân ký, uy áp thế hệ này. Đại chó đen thờ ơ lẩm bẩm. Sai rồi, là ta Minh hoàng trở về, quân lâm thiên hạ. Một đạo sĩ béo chen vào trong góc, ngồi cùng Tiểu Niệm Niệm, hắn có tư cách đi đến tiểu viện chí tôn bên cạnh, nhưng không đi, chọn ở lại cùng một con chó nói nhảm. Hoặc có thể nói, chí tôn bên cạnh không có tư cách tham gia hội nghị cấp thiên đế ở đây. Đoạn mập mạp, ngươi sao lại đến đây? Hắc hoàng kinh ngạc nói, địa phủ không cần ngươi còn sao? Địa phủ tính là gì? Đoạn Đức hưng phấn xoa xoa tay, kích động nói, hôm nay bất luận ai đánh nhau, bản tôn đều muốn giúp một tay. Chỉ ngươi? Hắc hoàng kinh bị nói, không phải coi thường Minh hoàng, mà là hắn thế hệ này còn chưa kết ra luân hồi ấn, chưa chân chính trở về. Bản tôn tự có diệu kế. Đoạn Đức chắp tay sau lưng, một bộ tự tin mười phần, sau đó nhìn về phía trời ngoài, đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, đến rồi. Ha ha ha, thật náo nhiệt a. Chưa thấy người, đã nghe tiếng, có một tiếng cười trong trẻo vang lên, xa xa chân trời có một thần tướng mặt trẻ con bước đến, phóng túng cười lớn, tuy là một thiếu niên, lại có một loại khí thế nhìn xuống chư thiên bạc vực. Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng, Xuyên Anh. Theo vị lãnh loại thành đạo giả này nhập tràng, Đế Phát trong lòng trầm xuống, sắc mặt không được tốt lắm, Diệp Phàm thì nhiều thêm vài phần ý cười. Trong Thiên Đình chí tôn, duy chỉ có Xuyên Anh kiên định không rời đứng về phía Diệp Phàm, thậm chí nguyện ý từ bỏ cơ hội thành đạo của mình. Xuyên Anh đạo hữu, hôm nay sao lại đến đây? Đế Phát đứng dậy nên đón, đối lập với đệ nhất thần tướng. Đến uống rượu mừng của ngươi. Xuyên Anh cười như không cười nói, đạo hữu chẳng lẽ không hoan nên? Chỉ sợ Xuyên Anh đạo hữu không phải đến uống rượu mừng đi. Đế Phát lạnh lùng nói, Diệp Phàm dù sao cũng đã tặng lễ vật, Xuyên Anh lại là vác cung đen, xách gậy đá mà đến, là đến uống rượu mừng, nhưng không phải của thế hệ này. Xuyên Anh thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu nói, Kim Mẫu đạo hữu si tình, chi bằng đợi thêm một thế. Đợi thêm một thế. Đế Phát nghe vậy cũng cười lớn, ánh mắt lại rất lạnh lẽo, với đạo quả của hắn, đế bị thế hệ sau, không ai tranh giành được hắn. Nhưng tại sao lại phải đánh cược thành đạo ở thế hệ này, chẳng phải vì tiên lộ sắp mở sao? Hắn không chỉ muốn thành đế, càng muốn thành tiên, làm vị vạn cổ duy nhất. Tiếng cười của hai vị chí tôn vang vọng thiên địa, quanh quần bên bờ là thủy, khiến đại thánh sắc mặt tái nhợt, chư thiên chuẩn đế cúi đầu không nói. Đột nhiên, Xuyên Anh thu lại ý cười, bình tĩnh nói, Kim Mẫu đạo hữu thấy thế nào, thế hệ sau ta hộ ngươi thành đạo. Hắn có ta hộ đạo, không làm phiền Xuyên Anh tiền bối rồi. Lâm Tiên lạnh lùng nói một tiếng, thân mặc đạo bào, cổ pháp mà thâm thúy, như thiên tôn Lâm Phàm, cùng Kim Mẫu chí tôn đội đế quan vai kể vai đứng thẳng. Vậy ta thì sao? Diệp Phàm u u nói, huyết khí vàng nóng xông thẳng lên trời, tựa như cổ đại thiên thần, quét ngang thiên địa, khí tôn vạn dặm như hổ, nhìn xuống chư thiên, lại không có một chuẩn đế nào có thể ngẩng đầu lên, rõ ràng chỉ là một người tầm bảy thiên, lại có phong thái chí tôn như vậy. Khách khứa tại hiện trường biến sắc, trong lòng lạnh đi một mảng lớn, nhận ra sự tình nghiêm trọng, hôm nay không phải cướp hôn đơn giản như vậy, mà là muốn tranh đế vị. Hôn độn thể người tiên, dù có người thành đạo, cũng có thể dung hợp với vạn đạo, chứng đạo đại đế. Nhưng người khác lại không có bản lĩnh này, đế vị đầu tiên, vô cùng kén chốt. Ai có thể phá vỡ vạn đạo cấm cố, nghịch tiên thành đế, không có người như vậy, cái cửu lũ đều thất bại rồi. Có người âm thầm thở dài một tiếng, Thiên Đình chí tôn cái cửu lũ, chiến lực của hắn, không ai từng phủ nhận, từng chém luân hồi chi chủ, chứng minh mình thật sự có đế tư. Nhưng cho dù là chân chính tiểu đế, đối mặt với đại đạo áp chế, cũng phải thất bại. Đó chính là nhân kiệt 1000 năm đã chạm đến ngưỡng cửa thành đạo, sớm hơn đại đế bình thường cả ngàn năm. Một người khác lắc đầu nói, hắn còn không thành công, còn ai có thể thành công? Không nhất định, cái cửu lũ chí tôn cố nhiên kinh diễm, nhưng thế hệ này có hai vị nhân kiệt nghịch thiên a. Còn có người giữ ý kiến phản bác, không tán thành nói, 1000 tuổi chạm đến ngưỡng cửa thành đạo, không thể phá vỡ, ma chú cấm cố, vậy chuẩn đế 100 tuổi, chí tôn 200 tuổi thì sao? Từ xưa có ma chú chí tôn 500 tuổi không thể thành đạo, nhưng thế hệ này lại hết lần này đến lần khác phá vỡ, xuất hiện hai kẻ biến thái, lật đổ lịch sử chư thiên, khiến bạn cổ đế tử cảm thấy mình tu luyện một tiên giả. Trong mấy mắt, rất nhiều người đều trầm mặc, đúng vậy, chí tôn 1000 tuổi tính là kinh diễm, vậy chí tôn 200 tuổi tính là gì? Chú định thành tiên. Không chỉ chúng sinh đang đàm luận, ngay cả chí tôn cũng đang nghị luận, nhưng phương thức của bọn hắn càng đơn giản rõ ràng hơn. Thiện chiến, cái đạo hữu năm đó độ kiếp là loại trải nghiệm gì? Thích Ca Mâu Ni chọn trực tiếp hỏi đương sự. Cái cửu u hít sâu một hơi, dù là hiện nay lãnh loại thành đạo, nhưng hồi ức thiên kiếp khủng bố kia vẫn còn khắc sâu trong ký ức, lòng còn sợ hãi, thần sắc nghiêm trọng, liên tục nói ba chữ, khó, 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 khó. Dù là với thực lực hiện nay của đạo hữu, cũng không thể cân đo thiên kiếp đó. Hoàng đế khẽ nhíu mày, hắn có đế thể, nếu thế hệ này lãnh loại thành đạo, sẽ không yếu hơn đại đế nửa phần, vốn tưởng rằng như vậy sẽ có cơ hội nghịch thiên chứng đạo, thực hiện chư đế cùng lập. Độ khó phá vỡ vạn đạo thành đế này, vượt quá dự liệu của các chí tôn tại hiện trường. Thần Nông và Lý Nhĩ cũng ngưng trọng lại, bọn hắn đều là cường giả đế thi thông linh, hiện nay không có hy vọng thành đạo, không có nghĩa là sau này không có. Thi Hoàng trong Thái Sơ cổ khoáng chính là một ví dụ trần trụi, còn Minh Hoàng kia càng mang đến cho vạn cổ chí tôn một pháp trường sinh quỷ dị, luân hồi thành tiên lộ. Chân chính cường đại không phải đế kiếp, mà là lạc ấn phía trên đế kiếp. Cái cửu u thần sắc nghiêm túc, lắc đầu nói, đó mới là đại khủng bố chân chính. Với thực lực hiện nay của hắn, có thể xé rách vạn đạo, dễ dàng vượt qua đế kiếp, nhưng phía trên đế kiếp còn có một trận tiên kiếp. Đạo hữu đã gặp phải điều gì? Lý Nhĩ hỏi, muốn chuẩn bị cho tương lai. Tiên. Trong mấy mắt, cái cửu u ánh mắt vô cùng rực rỡ, khẳng khái nói, ta nhìn thấy từng cây bất tử dược, bọn chúng rất có thể là tiên đã từng qua đời. Ầm ầm, đại vũ trụ có tiếng sấm kinh thiên nổ tung, dường như cảnh cáo chúng sinh không được tiết lộ tiên cơ. Tuy nhiên, hiện tại đều là chí tôn, đã từng chấp trưởng thiên tâm, sợ gì trừng phạt, trực tiếp bỏ qua cảnh cáo của thiên đạo, tiếp tục hỏi. Quả nhiên là như vậy. Tiêu Dao Thiên Tôn nheo mắt lại, hắn đã quan sát qua nhân hình tiên dược của đế tôn, nếu nói những bất tử dược khác là trời sinh đất dưỡng, thì nhân hình lại quá quỷ dị. Thời đại thần thoại đã có thiên tôn suy đoán, nhân hình bất tử dược rất có thể là do một cường giả đã vẫn lạc hóa thành, là sinh linh tiên đạo. Với kinh nghiệm của cái đạo hữu, đương thế mấy vị tiên tiêu có cơ hội không? Viêm Đế Thần Nông hỏi, thiên tiêu trong miệng hắn, tự nhiên không phải đại thánh chuẩn đế gì, mà là mấy người đang tranh phong đối lập trong yến hội. Không lâu trước đây Diệp Đế Tôn đến Trung Châu bái phỏng, cùng lão phu ngắn ngủi giao thủ qua. Cái cửu đạm nhiên một lời, ném ra một quả bom tấn, thế nhân đều đang suy đoán chiến lược của Diệp Phàm, nhưng không ai có thể bức hắn chân chính xuất thủ. Ai cũng muốn biết, Diệp Phàm đã đạt đến cấp độ nào, liệu có thể chiến chí tôn, có thể khiêu chiến đại đế. Ai cũng muốn biết, Diệp Phàm đã đạt đến cấp độ nào, liệu có thể chiến chí tôn, có thể khiêu chiến đại đế. Bí mật này, duy chỉ có cái Cửu U biết. Chư tôn cũng không nhịn được tình mình, nhao nhao dò hỏi trận tướng, nếu có thể thực hiện chư đế cùng lập, vậy thì cử giáo phi hành mới có hy vọng, mà đế tôn chuyển thế thì là người có khả năng thành công nhất. Không thua. Cái Cửu U không tiết lộ quá nhiều chiến huống, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói ra ba chữ, gây ra vô hạn tưởng tượng cho mọi người. Không thắng rốt cuộc là tình huống gì, là thua hay là hòa, hay là kém mấy phần. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, cái Cửu U hiện nay đều không thể nghịch thiên chứng đạo, những người khác càng không thể. Duy chỉ có mạnh hơn cái Cửu U, có chiến lực vượt xa đại đế, mới có hy vọng đánh bại bất tử dược Lạc Ấn, chiến vạn tiên. Diệp Phàm không thắng được cái đạo hữu, cơ hội nghịch thiên chứng đạo mong manh. Huyết Hoàng Cổ Hoàng lắc đầu, nhìn về phía cảnh tượng hư không kính diện hóa, nheo mắt lại nói, muốn thành đế, chỉ có thể đi con đường thông thường. Xem ra trận chiến này, dường như không thể tránh khỏi, phải đánh đến thần thoại chiến trường. Không lão già lục cụ, vẫn luôn không nói gì nhiều Huyền Vũ Cổ Hoàng đột nhiên mở ra đôi mắt mờ mịt, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang, lẩm bẩm nói, còn có một khả năng khác. Vậy ta phải làm sao? Diệp Phàm quát mắng Lâm Tiên câu kết ngoại nhân, cướp đi đại đế thuộc về hắn, là biểu hiện không trung thành, là kẻ phản bội trần trụi. Ngươi phải làm sao? Chỉ có thiên. Thiên đế biết. Lâm Tiên thần sắc nghiêm nghị, ngữ trọng tâm trường nói, Nam Linh Thiên đế biết ta, Diệp tử, dùng hợp đạo hoa không mất mặt. Chương 649, Thiên đình nội đấu, câu dẫn chí tôn chương 649, Thiên đình nội đấu, câu dẫn chí tôn nhân rằng có ba đóa kỳ hoa, một đóa huyền diệu hơn một đóa, yêu thần hoa có thể đúc thành đại đế căn cơ, yêu hoàng tuyết nguyệt thanh nhờ đó có khởi, thần minh hoa có thể tăng trưởng đại đế đạo hạnh, khiến nó biến mãn, hàng nhân đại đế từng quan sát qua. Hợp đạo hoa có thể khiến người thành đế, bất kể ngươi là sắp thành đạo, hay là thánh thể, hoặc là bá thể, bất kể có mấy phần thiên địa cấp cố, cho dù là yếu như đế chủ, có được hoa này, cũng có thể chứng đạo, tác dụng huyền diệu như vậy, được xưng là trí bảo số một nhân gian, lấy bất tử dược cũng không đổi. Hợp đạo hoa, cho dù là thần thoại thời đại cũng chỉ xuất hiện một lần, trăm vạn năm mới nở một lần, bây giờ ở nơi nào? Ngay cả đệ nhất thần tướng Xuyên Anh giờ phút này cũng vì đó động dung, nếu có hợp đạo hoa, mọi gian nan hiểm trở đều không thành vấn đề. Thần thoại thời đại thường có truyền thuyết chư đế cùng tồn tại, không chỉ đơn thuần chỉ cổ thiên đình, càng là bởi vì có hỗn độn thể, có hợp đạo hoa, là kỷ nguyên cực kỳ rực rỡ, là khởi đầu huy hoàng của hệ thống lấy thân làm chủng. Chư thiên chuẩn đế nghe được ba chữ này đều vì đó điên cuồng, cho dù chí tôn ở trước mắt, đều có một loại hướng lên cướp đoạt hướng động, đó chính là cơ duyên thành đế. Ta từng đến hoang cổ cấm khu đòi hợp đạo hoa, nhưng không thành công. Lâm Tiên thản nhiên một câu, nói ra manh mối của hợp đạo hoa, hoang chủ từng nói, đóa hợp đạo hoa đó là để lại cho hoang cổ thánh thể. Lời này vừa ra, như một gáo nước lạnh, rội vào từng chuẩn đế, khiến bọn họ lập tức bình tĩnh lại. Hoang cổ cấm khu, đó cũng là sinh mệnh cấm khu, không phải chuyện đùa. Danh tiếng của thôn tiên ma đế, đó còn cực đoan hơn cả hắc ám chí tôn của sinh mệnh cấm khu, năm xưa chém hết chư vương thành đạo, là một trong những đại thế đấm máu tàn khốc nhất. Các đại thế khác, thiếu niên đại đế có đại khí phách sẽ bỏ qua đối thủ kính phục, trong đại thế của hàm nhân, thiên kiêu đi ngang qua đều phải bị hút khô bản nguyên. Thánh chủ, hợp đạo hoa cuối cùng cũng là ngoại vật. Diệp Phàm khẽ thở dài, lắc đầu, sau khi luyện hóa vô thủy tinh huyết, thực lực của hắn tiến thêm một bước, đã có nắm chắc phá vỡ thánh thể cấm cố, chuẩn bị tự mình đầu tiên chứng đạo đại đế, sau đó để Lâm Tiên lấy hợp đạo hoa thành đế. Vạn bạn không ngờ, Lâm Tiên lại từ bỏ dùng hợp đạo hoa, bù đắp khuyết điểm của hậu thiên hỗn độn thể, lựa chọn để lại cho mình. Chỉ là pháp này hắn không lấy, hắn muốn bước ra đại đạo của mình. Thánh chủ đã chết rồi. Ngươi chọn mà, thiên đế. Lâm Tiên hét lớn một tiếng, hùng hồn nói, ta đã không phải hoàng cổ thánh thể nữa rồi, mà là hỗn độn chí tôn, năm đó đã có lựa chọn, đừng trách ta đi con đường thứ hai. Bổ toàn hỗn độn thể, cũng có thể nghịch thiên thành đạo, cho nên những ngày này, Lâm Tiên vẫn luôn tìm kiếm manh mối của vương bà, đặt thành hiệp nghị với Kim Ô yêu đế, muốn thăm ngộ thiên tâm ân ký của hắn. Hợp đạo hoa cho ngươi, ta không cần ngoại vật, đợi ta thành đế trước, rồi dẫn mọi người thành đế, khám phá một con đường trường sinh, thực hiện tiên đỉnh chư đế cùng tồn tại. Diệp Phàm chắp tay đứng thẳng, có một loại tự tin vô địch, sau khi luyện hóa huyết mạch vô thủy đại đế, được hoàng chủ chỉ điểm, tu vi của hắn đã đạt đến bắt trọng thiên, có thể chiến chí tôn cái cửu u, chỉ là áp chế mình không độ kiếp mà thôi. Hắn muốn liên tục độ bắt trọng thiên, cửu trọng thiên, cùng đại đế kiếp, một bước lên trời, trực tiếp thành đạo. Hợp đạo hoa không phải vật của người ta, bây giờ đã là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tiên thản nhiên một câu, hắn không phải không thử đến hoang cổ cấm khu, nhưng ý chí của nữ đế hiển nhiên càng thiên về chuyển thế thân của ca ca mình. Trước khi Diệp Phàm thành đế, đóa hoa này không thể động, nhưng nếu Diệp Phàm thành đế rồi, hắn dùng hợp đạo hoa làm gì? Một đại đế lấy hoa chứng đạo, có gì khác với nhân tiên cắn bất tử tiên dược? Nhân tiên là chân tiên yếu nhất, hợp đạo hoa đại đế tất yếu cũng sẽ yếu hơn đại đế chứng đạo bình thường vài phần. Ngay cả đại đế vô khuyết cũng không đánh lại, huống hồ thánh thể thiên đế, dùng hay không dùng, không có bất kỳ khác biệt nào, đây lại là một vòng luận quần. Vậy không có gì đáng nói nữa, đế lộ tranh phong cuối cùng phải có một trận chiến. Diệp Phàm chấn động nói, ánh mắt sắc bén như tia chớp, xé rách tâm linh của từng cường giả, khiến bạn bực tu sĩ cúi đầu, không dám đối mặt, như đế tôn giáng thế, có uy nghiêm vô thượng. Đế bị không phải nói mà có, mà là đánh ra, đủ cường đại, lập địa thành đạo thì có sao? Xuyên Anh cười lớn một tiếng, trong tay thạch côn tung hành, chiến ý bành trướng, không sai, sớm nên như vậy rồi. Bọn ta tu sĩ, sợ gì một trận chiến? Lâm Tiên hùng hồn đáp lại, trong lòng bàn tay hỗn độn khí lưu chuyển, hiện ra một tấm thần đồ, diễn hóa tiên thiên đạo tướng, có bát quái sinh diệt, địa thủy phong hỏa chuyển động, sinh ra đại thiên vũ trụ. Những ngày này cảnh giới Diệp Phàm lại tăng, Lâm Tiên ha không có được gì, ở phong gia tiềm tu, cuối cùng luyện chế ra tấm tiên thiên đạo đồ này, tập hợp tiên thiên hỗn độn, hậu thiên bát quái chi tượng, nhất thể lưỡng diện, có thần uy cái thế, chuyên khắc thánh thể. Hai đại chí tôn va chạm, khí tức khủng bố chuyển động, che trời lấp đất, quét sạch toàn trường, cho dù là chuẩn đế giờ phút này cũng đứng không vững, nhao nhao túi đầu bái kiến. Không thể hòa giải sao? Có một giọng nói hùng hậu vang lên, thanh niên cái cựu u bước đến, phân tán khí tức chí tôn, khiến mọi người tại chỗ có thể thở dốc. Giờ phút này, cái tiền bối chẳng lẽ đang nói đùa? Lâm Tiên ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng nói, tiền bối là ủng hộ ta, hay là lựa chọn hắn? Đế tôn cuối cùng cũng là thiên đình chi chủ. Cái cựu u chắp tay đứng thẳng, phong hoa tuyệt đại, như một vị thần minh trấn áp toàn trường, lời nói tuy hòa hoãn, nhưng thái độ hiển nhiên thiên về Diệp Phàm, khuyên nhủ, tiểu hữu, vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Trong mấy mắt, tất cả mọi người âm thầm thở phào một hơi, có ba vị chí tôn gây áp lực, cho dù là hỗn độn thể cũng nên thỏa hiệp đi. Đại cục làm trọng, ai thành đế, kẻ đó chính là đại cục. Lâm Tiên cười lớn một tiếng, mang theo vài phần quyết tuyệt, sau đó như mãnh hổ quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm đế phát khí tức như bực sâu, gào thét, Kim Ô đạo hữu, không cần chờ nữa. Chính là hôm nay, chính là hôm nay. Vừa là ngày đại hỷ, vừa là lúc chứng đạo. Đế tham gật đầu ra hiệu, tâm ý tương thông, đế hắn màu vàng lưu ly đó vung lên, như cánh chim chứng tiểu thiên, mi tâm tiên đài nở rộ vô lượng thần quang, có âm thanh hùng vĩ vang vọng thiên địa, bản tọa đế phát, hôm nay chứng đạo, tấn thăng đại đế một con tiên cầm rực rỡ như đạo kiếp hoàng kim vút lên trời, cười ngạo nghệ giữa vũ trụ, trên đánh cửu trọng thiên, dưới dò cửu lũ địa, khí tức hùng vĩ đến mức không thể nắm bắt. Ầm ầm, tốc độ của Kim Ô nhanh đến cực hạn, không kém gì đại đế, trong khoảnh khắc đã đến tinh vực biên hoang vũ trụ, đại đế kiếp cái thế đó chấn động chư thiên, bao phủ từng mảnh tinh hà. Quy tắc đại đạo chuyển đổi trung đúc, trật tự cũ như bụi tan đi, đế đạo hoàn toàn mới đang thanh nén, chấn động vạn cổ tuyết nguyệt, sẽ độc bá vũ trụ, áp chế vạn đạo, chủ làm thị tất cả. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Đông hoang, trong hoang tháp, thanh đế khẽ mở hai mắt, nhìn ra sâu trong vũ trụ, cảm ứng thiên tâm ân ký dần dần rời đi, nhưng hắn đã không cần nữa rồi. Vũ trụ của mình, tiên vực của mình, tự nhiên sẽ tạo ra một thiên tâm thuộc về mình, ý của ta chính là ý trời. Tiếng sấm chấn động, hỗn độn khí xông thẳng lên trời, hàng tỷ trượng điện mang rực rỡ như thần phạt giáng thế, mỗi một đạo đều bắt ngang mấy tòa tinh hệ, thô như thái cổ thần trụ, bao trùm uy áp khai thiên tích địa, chấn động chư thiên tinh đấu dung chuyển, khiến chúng sinh hoàn vũ đều cúi đầu, chứng kiến sự ra đời của chủ thể duy nhất. Vạn cổ tuyết nguyệt lại có thêm một nhân vật phi thường, chí tôn trong sinh mệnh cấm khu tỉnh lại, động tinh của đại đế tiếp khiến bọn họ không thể ngủ say, nhìn về phía biển sấm quen thuộc mà xa lạ đó, không khỏi lắc đầu, đầy cảm khái, hồi tưởng lại kiếp đầu tiên của mình, rất phi thường sao? Bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi, chỉ là bước vào ngưỡng cửa hoàng đạo. Cũng có chí tôn lạnh lùng nói, ánh mắt khát máu, nhìn ra ngoài trời, đang suy nghĩ còn nên ra tay hay không. Đây là truyền thống của cựu thiên thập địa. Thành công thì chứng đạo đại đế uy áp vũ trụ, thất bại thì chí tôn vũ trụ săn rồng, được huyết mạch kéo dài sinh mệnh. Một đế sinh, một đế diệt, giống như thiên đạo luân hồi. Cẩn thận thiên đình. Có chí tôn cùng ở trong một cấm khu nhắc nhở, kiếp này khác với trước đây, vạn cổ nhân kiệt đều hội tụ, chen chúc vào khoảnh khắc này, chỉ vì con đường thành tiên. Thiên đình cũng có chí tôn, trong kiếp này cho dù sinh mệnh cấm khu, cũng không thể muốn làm gì thì làm nữa. Thiên đình, bọn họ tự lo không xong rồi. Có chí tôn luôn chú ý thiên đình lạnh lùng cười lớn, vì đế vị dường như đã chia rẽ rồi. Một con đường vàng rực sông thẳng lên vũ trụ, bước vào chiến trường thần thoại, rồng phượng bay lượn, kỳ lân hộ pháp, huyền vũ mở đường, Diệp Phàm đứng sừng sững trên đó, có một loại bá khí không nói nên lời, tựa như thiên đế giáng thế. Lâm Tiên đến chiến, mỗi bước chân bước ra đều có thanh liên huyền diệt, hỗn độn khí lưu chuyển, dường như có vũ trụ sáng tạo, diễn hóa vạn tượng của sinh, huyền diệu đến cực điểm, phảng phất một đời thiên tôn. Hai vị trí tôn đại chiến đến biên hoang vũ trụ, tinh hà vỡ nát, đại đạo đều bị mài mòn. Lục đạo luân hồi quyền, Diệp Phàm gào thét, huyết khí hoàng kim sông thẳng lên trời, thật như một vị đại thành thánh thể xuất kích, chấn động nhân gian. Chiến lực không ngừng tăng gọn, nghiền nát chư thiên, tạo ra hố đen. Một trận chiến với cái cửu u, không phải trạng thái đỉnh phong của hắn, còn có không gian tiến bộ, còn có cửu trọng thiên và lãnh loại thành đạo hai ngưỡng cửa này chưa vượt qua, đang ở giai đoạn đi lên, mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ hơn. Oanh oanh liệt liệt táng tinh hạ. Lâm Tiên khoanh chân ngồi trên hỗn độ đồ, thân khoác đạo ý điệp, đầu đội đế quan, trong lòng bàn tay quang âm thiên đao vung dậy, một đao chém ra xé rách vũ trụ, chém diệt thời không, dường như có một dòng sông thời gian hư ảo xung ra, nhấn chìm vô tận tinh hạ. Hai bên va chạm, cho dù chuẩn đế cửu trọng thiên cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi động mà thôi. Thiên đế quyền. Diệp Phàm đứng vững trong lĩnh vực thần cấm, vận chuyển giai tự bí, ngày này lại bước vào lĩnh vực hoàng đạo, có đế khí cái thế bành trướng, mỗi một tia đều đủ để áp sập chư thiên. Thiên đế đạp quan âm. Lâm Tiên thản nhiên một câu, giờ khác này không chỉ có ý thời gian, dòng sông dài dưới chân cũng có vài phần ngưng thực, mang theo vài phần khí tức vận mệnh huyền diệu, bước ra dòng sông, mệnh không định trước. Như một vị thiên đế cao cư cựu trọng thiên, nhìn xuống hồng trần cuộn cuộn, tuế nguyệt lưu chuyển, bản thân độc tồn, vạn cổ bất diệt. Có khí tượng của vị hỗn độn thể thần thoại kia rồi. Trong tiên lăng, trường sinh tiên tôn đồng tử co rút, vô cùng thâm thúy, tính toán có nên ra tay hay không, năm đó vô lượng tiên tôn chém hỗn độn thể, được lợi ích cực lớn. Có người cho rằng vô lượng tiên tôn dựa vào hỗn độn áo nghĩa, sống qua một đời lại một đời, ở hậu thế trở thành phục hy đại đế, là hoàng cổ đệ nhất tôn, có thể chiến bất tử thiên hoàng. Hỗn độn thể ngon miệng a. Ở một nơi tinh hà thực diện, trong minh thổ đầy tử khí, hỗn độn quái vật ngẩng đầu nuốt nước bọn, trong lòng bàn tay minh bảo luân chuyển, không nhịn được cô đơn. Nếu nuốt trường lâm tiên, hắn có thể thành tựu hỗn độn thể vô quyết, sau này thành tiên cũng không phải giấc mơ. Có nên ra tay không? Nguyên thần và nguyên quỷ đang do dự, ánh mắt từ biên hoang vũ trụ nhìn về phía chiến trường thần thoại, xuyên anh và cái cửu lũ hai vị lãnh loại thành đạo giả này, lựa chọn ủng hộ thiên đình chi chủ Diệp Phàm. Nhưng Lâm Tiên Hà không có viện trợ, ít nhất Vạn Long Hoàng rất sẵn lòng giúp đỡ con rể của mình, chứng đạo hỗn độn đại đế, sau này xác suất cả nhà bước lên con đường thành tiên càng lớn hơn. Linh đến. Trong Bắc Đầu Thánh Thành vang lên một tiếng quát lớn, tiếp theo ánh sáng tím vàng rực rỡ, Vạn Long Linh do thần ngân tử kim đúc thành đã trở về trong lòng bàn tay chủ nhân của nó, trong khoảnh khắc tiếng chuông vang vọng chư thiên, lay động lòng người, một con chân long màu tím xông phá cửu tiêu, rơi xuống chiến trường thần thoại. Long Hoàng đạo hữu, cũng tinh thông âm đạo. Cái cửu u khẽ cười nói, ta có một khúc tiên khúc độ kiếp, còn mong được đánh giá. Cùng lên đi. Long Hoàng chắp tay đứng thẳng, liếc nhìn đệ nhất thần tướng Xuyên Anh, thản nhiên nói, không thành hoàng, cuối cùng cũng chỉ là người tương tự. Hắc hắc, đạo hữu để lại cho ta một cái. Tiêu Giao Thiên Tôn thân ảnh huyễn diệt, đạp hành tự bí, không biết từ lúc nào đến, đi đến sau lưng Xuyên Anh. Khiến vị đệ nhất thần tướng Cổ Thiên Đình này sau lưng lạnh toát, vội vàng quay người đề phòng, thầm mắng một tiếng, lao già biến thái thật chỉ có hai vị các ngươi sao? Cái cửu u ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, Lâm Tiên ở cấm khu không chỉ có chút nhân mạch này đi. Bốn tên kia ở Hồng Hoang Cổ Tinh hơi khó nhằn, còn nắm giữ Chu Tiên kiếm trận. Tiêu Giao Thiên Tôn lạnh lùng nói, những người còn lại đi đối phó bọn họ rồi. Ta sớm đã nhìn ra các ngươi không phải thứ tốt lành gì, Lâm Tiên tà ác bẩm sinh cấu kết sinh mệnh cấm khu, vọng tưởng như hại đế tôn. Xuyên Anh tay cầm chiến binh, ánh mắt như lửa, gào thét, hôm nay phải diệt trừ các ngươi đám hỏa thai cấm khu này, phát loạn phản chính, trả lại thiên đình một bầu trời trong sáng. Dựa vào ngươi còn chưa đủ, để đế tôn đến. Tiêu Giao Thiên Tôn cười lớn một tiếng, cùng là cựu đại thiên tôn, năm đó hắn và đế tôn ngang hàng, căn bản không để Xuyên Anh vào mắt. Nếu ngươi toàn thịnh vô khuyết, ta không nói hai lời, quay người bỏ đi. Xuyên Anh trầm trọng nói, nhưng bây giờ ngươi có thể đánh ra mấy đạo thời gian chi quang. Ngươi trẻ tuổi, để lão đạo dạy ngươi, phải kính trọng trưởng bối. Tiêu Giao Thiên Tôn ra tay tàn nhẫn, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, thân hình như chân long cường tráng, đạo ba mênh mông như biển cả cuộn cuộn, mỗi một tia đều bao trùm bản nguyên lực lượng của Tuyết Nguyệt, mài mòn vạn đạo, quét qua nơi nào tình không thành không, cổ sử chấn động, thể hiện thần uy vô thượng của Cổ Thiên Tôn. Cái cửu u cũng giao chiến với Vạn Long Hoàng, đại chiến đến tận cùng chư thiên, đều có khí tức chí tôn, trong khoảnh khắc ai cũng không thể hạ gục ai. Lãnh loại thành đạo giả, có thể sánh với chí tôn tự trảm, nhưng nếu chí tôn thăng hoa, thì không phải đối thủ, thường có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể dựa vào kéo dài thời gian, cứng rắn tiêu hao đến chết. Cơ hội thăng hoa chỉ có một lần duy nhất, phải thận trọng lại càng thận trọng, có thể nói bây giờ là trận đại chiến chỉ đứng sau phân sinh tử. Cục diện chiến đấu kịch liệt như vậy, tự nhiên ảnh hưởng sâu rộng, có người cuối cùng cũng không nhịn được. Trong Thiên Lăng cấm khu, Trường Sinh Tiên Tôn đứng dậy rồi lại ngồi xuống, do dự mấy lần, vẫn còn do dự, cùng các chí tôn khác lặp đi lặp lại giao tiếp, ngược lại là trong Thượng Thương cấm khu chém ra một đạo kim quang, sát khí lâm liệt, vô cùng kiên định. Chương 650, Lâm Diệp Hỏa Tịnh, Bàng Hoàng Bạo Tử. Chương 650, Lâm Diệp Hỏa Tịnh, Bàng Hoàng Bạo Tử. Trường Sinh Tiên Tôn ngắm nhìn tinh không, vạn vật quá khứ dâng lên trong lòng, năm đó ý ở đỉnh phong vô khuyết, đế tôn mời ý xuất sơn, tiếp tục 2000 năm đế mệnh, cùng nhau tiến vào thành tiên lộ, cái giá phải trả là giả tự bí huyền diệu nhất. Không phải thần linh bất diệt kinh lưu truyền thế gian, mà là Trường Sinh Tiên Tôn trầm tịch cấm khu trăm vạn năm, suy đoán ra áo nghĩa cuối cùng, là phiên bản thăng hoa của giả tự bí là Trường Sinh pháp mà y từ thời thần thoại sống đến nay. Trên cơ sở này, đế tôn lại kết hợp pháp môn của 8 vị thiên tôn khác, cuối cùng thành tựu đạo giáo chí cao thần thoại cựu bí có thể chống lại Phật giáo lục tự chân ngôn. Thành tựu này chấn động bạc cổ, khiến các chủng tộc cổ xưa run rẩy, chí tôn ở Côn Luân Tiên Sơn đều phát điên, một đám sinh linh nhân đạo hợp lực lại thật sự sáng tạo ra tiên thuật sánh ngang tiên đạo, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, sự ra đời của Lục Đỉnh, đánh dấu Cổ Thiên Đỉnh đi đến đỉnh phong, mọi thứ đều hưng thịnh, tiên thuật, tiên khí liên tiếp ra đời, không ngoài ý muốn tiếp theo chính là tiên nhân xuất thế. Nhưng dường như vào một khoảnh khắc nào đó, mọi chuyện đã xảy ra một biến hóa tinh vi. Là khi nào? Là khi đế tôn từ Hồng Hoang Cổ Tinh trở về, hay sau khi công phá Côn Luân di tộc, hay là tự mình phát hiện ra manh mối về việc tịch diệt tiên tôn bị giam cầm Trường Sinh tiên tôn nhắm mắt, lộ có ngươi không ta ra tay tàn nhẫn. Cuối cùng, kẻ được đế tôn coi là người kế thừa, lập làm tiên đỉnh thái tử, quan hệ thậm chí vượt qua Xuyên Anh, sinh linh tiên vực đã ra tay, bất tử thiên hoàng tập kích đế tôn, phát động đòn cuối cùng, khiến Cổ Thiên Đỉnh triệt để sụp đổ. Hai chữ tiên vực, thật sự khiến vạn cổ tu sĩ điên cuồng, khiến thân bằng trở mặt, sư đồ phản bội. Trường Sinh tiên tôn quay đầu lại, nhìn thêm một lần Hoang Cổ cấm khu, cảm thấy mọi thứ rất hợp lý, y đã đến lúc ra tay. Nhưng người già thành tinh, với tư cách là lão quỷ sống qua ba kỷ nguyên, đã chứng kiến quá nhiều âm mưu bị kế, bất tử thiên hoàng trước mặt y cũng chỉ là tiểu bối. Đôi khi quá hợp lý, ngược lại là một loại không hợp lý. Trong mắt Trường Sinh Thiên Tôn hiện lên vẻ tham lam, nhưng đạo tâm trăm vạn năm đã khiến y bình tĩnh lại, một lần nữa có rút trở về. Trường Sinh Thiên Tôn có suy nghĩ như vậy, là bởi vì y đã trải qua thất bại, đã gặp đế tôn, thiên hoàng cùng những nhân vật kinh diễm khác, học được cách suy nghĩ, thừa nhận bản thân không còn vô khuyết, lực lượng không đủ. Nhưng có một số chí tôn vẫn kiêu ngạo, khinh thường quần hùng vũ trụ, đạo tâm vẫn dừng lại ở đêm trước khi tự chém một đao, cho rằng mình thiên hạ vô địch, đây là suy nghĩ của phần lớn người trong sinh mệnh cấm khu. Đế tôn chuyển thế thì sao, hỗn độn thể thì sao, đều là thành đạo giả, ai lại kém hơn ai, vô lượng tiên tôn năm đó có thể chém vương ba, không có lý do gì bản hoàng không được. Trong vũ trụ tối tăm, một pháp tướng vĩ ngạn bước ra, đỉnh thiên lập địa, ước vạn trượng kim quang sông thẳng lên trời, chiếu sáng thần thoại cổ chiến trường. Hắn như thần kim đúc thân, ma tính cùng thần tính giao thoa, ánh mắt sắc bén như kiếm, tay cầm 28 tiết bí văn đả thần tiên lại trực tiếp giết đến. Kim Sĩ Đại Bàng Hoàng, hắn cùng Phật môn có ân oán, lập tức giết thẳng đến hỗn độn thể Lâm Tiên, muốn chém giết vị Phật tương lai này, giảm bớt áp lực tương lai. Thấy cấm khu có người động thủ, hỗn độn quái vật cuối cùng không nhịn được, gầm lên một tiếng, hỗn độn huyết là của ta. Phía sau màn, Nguyên Thần cùng Nguyên Quỷ cũng ra tay, thôi động minh bảo, nguyên rủa Diệp Phàm, ý đồ khiến thân thể hắn mọc lông đỏ. Ta còn chưa đến tuổi xế chiều, cũng dám tìm đến tận cửa. Cút. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, huyết khí hoàng kim xông thẳng lên trời kia nháy mắt biến đổi, lại có 9 tầng 9 hóa thành vô hạ xích huyết, như hồng liên nghiệp hỏa quét sạch quần thân, nháy mắt tiêu rụi lông đỏ tà huyết trên cơ thể, sau đó tiên quang lưu chuyển, trong suốt sáng bóng, trở về chân thân. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền, thập bội giai tự bí vận chuyển, chiến ý bành trướng, khủng bố đến cực điểm, tựa như một vị thánh đế, mỗi một tia huyết khí đều rõ ràng có thể thấy, như vượng huyết xích kim rực rỡ. Quyền thế vô song kia, không phải đánh về phía những người khác, lại là hoành sát kim sĩ đại bằng hoàng đang tập kích Lâm Tiên. Gan lớn. Đại bằng hoàng gầm lên một tiếng, nghiêng người tránh né, vung đẩy hoàng binh thần tiên, có đại đạo phù văn rực rỡ, ước vạn diễn hóa, chấn áp xuống. Chí tôn như vậy cường đại đáng sợ, chưa từng huyết khí suy bại, vô hạn tiếp cận trạng thái vô huyết, cho dù ở trong sinh mệnh cấm khu cũng là cao thủ hạng nhất. Giết. Diệp Phàm nên diện xung lên, cùng đại bằng hoàng sinh tử đại chiến, triển khai chém giết, trong nháy mắt, thần thoại chiến trường đều lung lay sắp đổ, vô lượng tinh hà nháy mắt hóa thành cho tàn, hai đạo thần quang tung hoành vũ trụ, giết đến cực điểm, chấn động cổ kim, tựa như ước vạn hàng tinh nổ tung. Đây là cổ hoàng chân chính, thủ đoạn cao siêu, chiến ý kinh thiên, xa không phải bất tử đạo nhân có thể sánh bằng, thần tiên kia sắc bén, sát phạt vô tận, dù là Diệp Phàm nhục thân vô địch, tiên đài cũng suýt bị đánh nát mấy lần. Không thành đạo cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến. Đại bằng hoàng vô tình nói, hy vọng huyết của ngươi có thể có chút tác dụng, có thể vì bản hoàng kéo dài tuổi thọ. Ngươi đã già rồi. Ánh mắt Diệp Phàm sắc bén, nhìn thấu bản tâm của kim sĩ đại bằng hoàng, lạnh lùng nói, để ngươi khôi phục huyết khí thì sao? Ta là thiên đế, đương chấn sát tất cả địch. Một chuẩn đế, thật sự tự cho mình là thiên đình chi chủ. Đại bằng hoàng cười lớn một tiếng, vung đẩy hoàng kim thần tiên giết đến, có một loại đế uy vô song, toàn thân hóa thành màu vàng thuần khiết, cùng tiên kim thần chỉ hợp nhất, như cánh tay sai khiến, đánh ra một kích mạnh nhất. Lục đạo luân hồi quyền. Ánh mắt Diệp Phàm thâm thúy, quả quyết từ bỏ thiên đế quyền của mình, hắn cuối cùng chưa thành đế, đế thuật này không thể coi là đại thành, ngược lại luân hồi quyền chính là bản mệnh thần thông của thánh thể, không vì chinh chiến, không vì chiến đấu, chỉ có bản năng nguyên thủy nhất, là sát lục cực hạn nhất. Cũng giống như thời đại man hoang kia, thượng cổ tiên dân cùng hồng hoang manh thu vật lộn, không có gì từ bi, càng không có gì đại đạo, chỉ có kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ngươi chết ta sống. Thân cấm phục hoạt, giai tự bí trong một lần lại một lần va chạm phục hồi, khí tức của Diệp Phàm leo lên đến vô hạn, thậm chí phá vỡ cực hạn của chín. Thần cấm không phải cửu cấm, mà là cửu cấm trở lên, cho dù cửu cửu bắt thập nhất cấm, cũng là thần cấm. Một nắm đấm màu vàng cổ xưa mà cương mãnh, cuồng bạo đến cực điểm, trong nháy mắt liên tục đánh ra 3000 quyền, sau đó sụp đổ thành một kích, cùng cực đạo hoàng binh kia va chạm. Khoảnh khắc tiếp theo, chuyện vô cùng khủng bố đã xảy ra, thánh quyền máu me đồng địa, có thể thấy xương trắng, nhưng kèm theo tiếng rắc giòn tan vang lên. Diệt. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, chiến đến cực điểm, đứng sừng sững ở đỉnh phong nhất của nhân sinh, đánh ra một kích khủng bố nhất, quá khứ không hiện, tương lai sẽ không có, đời này có thể đánh ra quyền thứ hai hay không, đều là một vấn đề. Hoa lập lạp. Cây vô thượng hoàng binh do đạo kiếp hoàng kim đúc thành kia trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ lưu quang, bay về phía chư thiên vạn vực, lại thật sự bị hủy diệt. Trong nháy mắt, hư không tĩnh lặng, bất luận là đại bằng hoàng hay chính bản thân Diệp Phàm, hoặc là các chí tôn vây xem đều không ngờ lại là kết quả như vậy. Giai tự bí của đế tôn tiên, đây không phải nhân gian pháp, là tiên đạo. Một số chí tôn cổ xưa thở dài nói, nhìn ra, nếu không phải giai tự bí Diệp Phàm căn bản không thể cùng cổ hoàng đại chiến. Bất quá có thể đem giai tự bí dùng đến trình độ này, cũng đủ để chứng minh hắn là đế tôn chuyển thế. Còn có một số chí tôn mang theo nghi hoặc, giờ khắc này cũng tin tưởng không nghi ngờ, chiến lược biến thái như vậy, tổng không thể là thiên kiêu đương thế đi, nhất định là đại đế chuyển sinh. Chiến trường biến hóa trong chớp mắt, Diệp Phàm một quyền đánh tan hòa minh, triệt để mở ra một góc, khiến cán cân thắng lợi triệt để nghiêng về một phía. Cái cửu u cùng xuyên anh giết đến, đem lại bằng hoàng vây quanh, diễn ra màn kịch ba anh hùng chiến cổ hoàng. Tình thế này, mặc cho đại bằng hoàng hung hãn đến đâu, cũng vô ích, dù là cực tận thăng hoa, kết quả cũng đã định trước. Cổ hoàng gặp phải một vị lệnh loại thành đạo giả, không có gì để nói, người sống sót nhất định là cổ hoàng. Nếu là hai vị lệnh loại thành đạo giả, vậy thì thắng bại ở giữa 37, sinh tử ở giữa 5 năm. Ba vị chí tôn hợp lực, mặc cho ngươi tài năng kinh diệm đến đâu, cũng chỉ có đường chết một con. Thánh thể lòng dạ đen tối, lại có thể thiết kế như vậy. Đại bằng hoàng toàn thân lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói, cái gọi là thiên đình phân liệt, chỉ là các ngươi bày ra cục diện, thật sự là tính toán hay, khí phách lớn, lại lấy đại đế bị làm tiền đặt cược. Biên hoang vũ trụ, Kim Ô yêu đế đang độ kiếp, đại đế kiếp che trời lấp đất kia không thể làm giả, là thật sự đang thành đế. Chính vì vậy, các chí tôn từ đế lộ giết ra, mới nguyện ý tin tưởng, bởi vì bọn hắn đã thay thế mình vào, cho rằng trước mặt đế vị, chém giết quyết liệt là hợp lý. Nếu không như vậy, làm sao dẫn các ngươi mắc câu? Diệp Phàm khép cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác nói, còn có một con cá lớn. Khác với Diệp Phàm lấy đại bằng hoàng lưỡi tay, kiểm nghiệm chiến lược của mình, chuẩn bị cho nghịch thiên chứng đạo, Lâm Thánh chủ xưa nay là mặt dày vô sỉ, không có gì cường giả chi tâm, cơ bản là có thể quần đầu thì tuyệt đối không đơn đấu. Hỗn độn quái vật vừa nhập cuộc, Lâm Tiên liền thi triển trí cao đế thuật, diễn hóa đa bộ chí tôn chiến lực, chấn động chư thiên vạn vực, uy hiếp sinh mệnh cấm khu. Bí pháp này, quả thực khủng bố, có thể xưng là cấm kỵ chi đạo. Đế pháp câu linh kỳ tướng. Lâm Tiên quát lớn một tiếng, đạp cương bộ đấu, thân hình nhanh nhẹn như rồng, xa xa bái chư thiên, nghiêm nghị nói, thời gian huyền diệu, thần thoại cửu tôn, nhất thỉnh hành tự bí chi chủ cổ thiên tôn Tiêu Dao. Đầu rồng quân hùng, vạn tộc triều bái, nhị thỉnh vạn long xảo chi chủ tử thần long hoàng. Tam thỉnh đạo giáo pháp chủ, Lý Nhị Thiên Tôn, tứ thỉnh Tu Di Sơn Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni, ngũ thỉnh Nhân Tổ Thần Ông, Hàng Vũ Đại Đế, lục thỉnh Hiên Viên Hoàng Đế, vạn pháp hư không vô thượng đế pháp vừa ra, hắn hóa Tiêu Dao, hắn hóa Long Hoàng, hắn hóa Thiên Tôn, hắn hóa Phật Tổ, hắn hóa Đạo Tổ, hắn hóa Nhân Tổ, hắn hóa Đại Đế, liền có 6 đạo thân ảnh chân thật không hư xuất hiện, hợp kích hỗn độn quái vật. Lâm Tiên một bước ra, gia nhập vào trong đó, trở thành đạo thân ảnh chân thật không hư thứ 7, Tiêu Ngạo nói, chính là ngươi muốn khiêu chiến Tiên Đỉnh Thất Hùng chúng ta. Thật ra đây là một hiểu lầm, Lâm Tiên đạo hữu, có thể hòa giải không? Hỗn độn quái vật nuốt nước bọn, chỉ cảm thấy đội hình này, cho dù hỗn độn đại đế đến, cũng chưa chắc có thể thông quan. Trên hư không, một phương chu tiên kiếm trận lơ lửng chìm nổi, bốn kiếm câu liên thiên địa đạo tắc, thai nghén sát khí thí tiên khinh thường bạc cổ. Khí tức kia lạnh lẽo thấu xương, tựa như lực lượng tuyệt sát khi hỗn độn sơ khai, ngay cả hoàng đạo chí tôn cũng phải run rẩy, không dám dễ dàng đối đầu với phong mang của nó. Giờ khắc này, ngươi sợ là đang nói đùa. Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, vung tay hô lớn, đối phó tà ma ngoại đạo của địa phủ, không cần nói gì quy củ đại đế, chúng ta cùng nhau xông lên. Minh Bảo cứu ta. Hỗn độn quái vật bi thương kêu lên một tiếng, song quyền khó địch 14 tay, mặc cho hắn chiến lược vô song, cũng khó địch Lâm Tiên diệu pháp. Tâm huyết của địa phủ không thể chảy ra ngoài, nếu không sẽ có đại họa. Nguyên Thần cùng Nguyên Quỷ lập tức thần sắc đại biến, mang theo Thông Thiên Minh Bảo đến chi viện hỗn độn quái vật, không phải bọn hắn giảng nghĩa khí, mà là hỗn độn quái vật là mắt xích quan trọng nhất để Minh Bảo trở thành tiên khí. Tình thế hiện tại, nếu không có tiên khí che chở, một khi bọn hắn bị Thiên Đình tìm được, chính là kết cục của Trấn Ngục Hoàng. Hai hoàng trước mặt Thiên Đình căn bản không đủ nhịn, ít nhất phải 7-8 chi tôn ôm đoàn mới có thể uy hiếp Thiên Đình. Một đạo tiên quang xé rách đại vũ trụ, giáng lâm thần thoại chiến trường, lại là một bảo luân đen kịt, lưu chuyển giữa trong suốt sáng bóng, có tiên đạo pháp tác rực rỡ, vũ trụ tinh hà vì đó chấn động. Luân thân màu ô kim khắc đầy minh hoàng pháp văn, mỗi một lần chuyển động đều dẫn đến vạn đạo minh minh, nó cùng hỗn độn quái vật hợp nhất. Trong nháy mắt, Minh Bảo càng ngày càng gần tiên khí, mà hỗn độn quái vật thì bộc phát ra khí tức đại đế chân chính. Có thực lực vô khuyết, hoàng đạo vô song. Cẩn thận, vận dụng Chu Tiên kiếm trận, không thể cứng rắn đón Minh Bảo. Mấy vị cổ hoàng thiên tôn lão luyện, nháy mắt đã phán đoán ra chiến lược chân thật của hỗn độn quái vật, cùng nó kéo ra khoảng cách. Không cần. Lâm Tiên thản nhiên cười một tiếng, hiển nhiên đã sớm có dự liệu, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ sâu thẳm, quát lớn một tiếng, sóng âm truyền đến tận cùng tinh hải, còn không động thủ. Có thể một, có thể hai, không thể ba, liên tiếp ra tay, thật sự coi bần đạo là kẻ mù sao? Một nơi tinh vực hẻo lánh nào đó, Đoạn Đức đứng sừng sững trong hư không, dưới chân là vô tận đế văn lấp lánh, trên mặt hắn hiện lên một tia kích động, gầm lên một tiếng nói, ta đã nói, hôm nay bất luận đánh ai, ta đều phải rút một tay. Trận pháp huyền diệu khó lường phát họa lên nét cuối cùng, lập tức anh minh, tiên quang rực rỡ chiếu sáng chư thiên, đầu nhập thần thoại chiến trường, lay động thần chỉ của minh khí. Bất luận địa phủ tính toán thế nào, pháp khí hoàng đạo này cuối cùng là do Minh Hoàng tự mình luyện chế, tuy rằng đã sản sinh ý chí độc lập, nhưng một ngày chưa thành tiên khí, thì không thể coi là sinh linh chân chính. Minh khí bảo luân khẽ run lên, không chịu khống chế bay về phía tinh vực mà Đoạn Đức đang ở, vô lượng tiên quang vung vãi, bao phủ khắp vũ trụ. Mẹ kiếp, Đoạn mập mạp này mạnh như vậy. Hắc Hoàng thông qua thần kính quan sát cục diện chiến trường vũ trụ lập tức tặc lưỡi, nghĩ đến trước đây thường xuyên cắn tên mập chết tiệt này, nhất thời đại hắc cầu không khỏi chột dạ. Phát hiện Minh Hoàng, sao lại muốn chạy trốn? Nguyên Quỷ ở sâu trong vũ trụ lập tức hoảng sợ, nếu để Minh Hoàng trọng trưởng pháp khí, bọn hắn từng người đều sẽ trở thành chiến ô. Chạy cái gì? Kế trong kế, hôm nay liền chém tên Minh Hoàng này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nguyên Thần hung hăng nói, hoàng đạo pháp tắc như minh hà quét sạch, gia trì trên Minh Bảo, khóa chặt tinh vực mà Đoạn Đức đang ở, truy sát qua. Đúng, giết hắn mọi chuyện sẽ kết thúc. Nguyên Quỷ tinh thần phấn chấn, pháp lực trong cơ thể như sóng thần cuộn cuộn, hai đại chí tôn thôi động Minh Bảo, xé rách từng tầng tinh hà, xông về tinh vực kia. Sớm đã liệu các ngươi có chiêu này. Đoạn Đức cười lạnh một tiếng, quanh thân không chỉ ba kiện minh khí vần quanh, trên đỉnh đầu càng có một ma quán ô quang chìm nổi, hắn cắn răng, xé rách trái tim mình, hô lớn một tiếng, hiến tế thiên tôn tinh huyết, thỉnh nữ đế phục sinh, vì ta thanh lý môn hộ. Lấy hỗn độn phá hỗn độn. Cổ lao chú ngữ cùng thần bí huyết dịch cộng hưởng, dẫn đến chư thiên tinh đấu lay động, đạo tác quanh minh. Trên hư không, thần hà ngập trời, lại thật sự phát họa ra một thân ảnh hư ảo. Bạch Y thoát tục, phủ thị chư thiên, có đế uy vô song. Thôn Thiên Ma Quán không chỉ là một kiện đế binh đơn giản như vậy, càng là một đời thần của hậu nhân, sở hữu một phần lực lượng của nàng. Nhục thân hóa thành binh khí, trở thành cựu chi thể, sau đó thai nghén thần thai hoàn toàn mới siêu thoát ra, đây chính là chạm ngã minh đạo quyết.